Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chi Bạch. Thần Châu hạ thổ, Đại Hoa hoàng triều. Kinh đô hoàng thành, liên miên trong vòng hơn 10 dặm hoàng gia biệt viện, vân cung. Mặc dù đã là vào đông, nhưng vườn hoa bên trong lại vẫn là một mảnh ganh đua sắc đẹp, trăm hoa đua nở ngày xuân thị cảnh. Thống ngự Thần Châu hạ thổ, giàu có tứ hải Đại Hoa hoàng triều Long Hưng hoàng đế Lâm Trạch, ôm lấy mỹ nhân nhi, một bên thưởng thức trước mắt cảnh trí, vừa cười đối bên người theo hầu thái giám Trương Đống mở miệng nói: "Bạn suy nghĩ khác người, vậy mà có thể tại vào đông phục khắc như thế thị cảnh, quả nhiên là xảo đoạt thiên công." Bị Long Hưng đế điểm danh biểu dương, Trương Đống đội vàng khiêm tốn nói: "Hoàng gia quá khen, này đều là nhận bệ hạ phúc đức, mới có này thị cảnh, nô tài bất quá là vừa lúc mà gặp." Một bên, vừa mới được phong thuộc phi danh hiệu sủng phi Lục Như cười xu định nói: "Bệ hạ trưởng khống hoàn vũ, giàu có tứ hải, liền ngay cả bốn mùa thay đổi cũng phải theo bệ hạ tâm ý lưu truyền, thần thiếp là bệ hạ chúc." Lời nói này Long Hưng hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt hai người đang quay mông ngựa, nhưng vẫn là mở miệng cười nói: "Truyền chấm ý chỉ, Trương Đống đốc tạo Vân cung có công, ban thưởng áo mãng bảo, trưởng quản ti lễ giám." Trương Đống nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Một thời gian, một bức quân thần tương đắc hòa hợp không khí bốn. Lâm Chi Bạch đứng tại Long Hưng hoàng đế bên cạnh thân, chính mắt thấy vừa rồi một màn này phát sinh, trong lòng nhịn không được hít một hơi, phụ hoàng cuối cùng vẫn là không có nghe ta lời nói. 3 tháng trước, tuổi tròn 3 tuổi người xuyên việt Lâm Chi Bạch, rốt cục khám phá thai bên trong chi mê, đã thức tỉnh tốc tuệ. Ngay từ đầu, Lâm Chi Bạch là thực vì tự mình một thế này thân phận cao hứng, hắn phụ thân là hôm nay hướng thượng quốc Đại Hoa hoàng triều hoàng đế, còn hắn thì hoàng hậu Triệu thị sở xuất trưởng tử. Vừa ra đời, Lâm Chi Bạch cũng đã được lập làm thái tử. Mặc dù cái thế giới này hoàn cảnh xã hội cùng khoa học kỹ thuật trình độ chỉ có kiếp trước 1000 năm trước trình độ, nhưng cái này một thế tôn quý thân phận, y nguyên so với kiếp trước tầm thường vô vi người bình thường thân phận vô số lần. Tương lai, hắn đem kế thừa phụ thân tôn vị, trở thành cái này hoàng triều thượng quốc chúa tể giả, ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Chỉ là, không đợi Lâm Chi Bạch cao hứng quá lâu, dần dần nhận biết chính rõ ràng thân ở hoàn cảnh Lâm Chi Bạch liền phát hiện, chính mình cái này hoàng thái tử khả năng làm cũng không phải là vững như vậy là, cũng không phải đến từ nội bộ uy hiếp, có các huynh đệ khác khả năng cùng tự mình tranh đoạt đại vị, hắn phụ hoàng mặc dù không phải là không có cái khác dòng dõi, nhưng tất cả đều là công chúa, hoàng tử chỉ có hắn một cái. Uy hiếp đến từ phần ngoài. Giờ phút này Đại Hoa hoàng triều đã khai quốc hơn 200 năm, từ từ tiến vào hoàng triều trung hậu kỳ, nhân khẩu không ngừng gia tăng, lại thêm thổ địa sáp nhập, thôn tính tăng lên, có càng ngày càng nhiều người trở thành không nhà để về lưu dân. Tương ứng, trung ương tài chính lại là đang không ngừng héo rút, hàng năm thu được thu thuế đang không ngừng giảm bớt. Nếu là nhiều đến mấy trận thiên tai nhân họa, quốc khố không có lực lượng giúp nạn thiên tai, dẫn đến càng nhiều lưu dân xuất hiện, như vậy rất có thể liền sẽ xuất hiện vô số quân khởi nghĩa, dao động Đại Hoa hoàng triều thống trị. Nếu như nói trở lên những này, chỉ có thể coi là tương lai phải đối mặt vấn đề. Đợi đến Lâm Chi Bạch lớn lên kế thừa gia nghiệp về sau, có thể dựa vào tự mình một thế này tiếp nhận đế vương giáo dục, cùng thức tỉnh tốc tuệ mang tới viễn siêu thời đại kiến thức từng mục một chậm rãi đi giải quyết. Như vậy có một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là thời khắc này Lâm Chi Bạch nhất định phải đối mặt việc khẩn cấp trước mắt. Đại Hoa hoàng triều truyền đến Long Hưng hoàng đế Lâm Trạch phụ thân, cũng chính là Lâm Chi Bạch gia gia thái cảnh hoàng đế Lâm Tu Văn thế hệ này, vị này thái cảnh hoàng đế nhất đổi tiên tổ cần kiệm tác phong, bắt đầu trở nên xa hoa dâm đãng bắt đầu. Một bữa cơm trên trăm đạo thức ăn, yêu thích kỳ chân đồ chơi, đại tu cung điện, thu nạp mỹ nhân. Những này yêu thích đối với hoàng đế tới nói cũng không tính khuyết điểm quá to lớn, chỉ cần có cái độ thuận tiện, nhưng là vị này thái cảnh đế vì thỏa mãn tự mình xa hoa lãng phí tiêu phí, phái ra thái giám khắp nơi siêu cao thuế nặng. Hành động như vậy, gây hỏa tới lê dân. Tại thái cảnh đế chấp chính 20 thời kỳ sự phẫn nộ của dân chúng ngày càng tăng lên, khiến cho mâu thuẫn xã hội dần dần đột xuất. Thật vất vả đem thái cảnh đế cho nấu chết rồi, quần thần rốt cục chờ đến Long Hưng đế thượng vị. Chỉ cần vị này Long Hưng đế có thể hủy bỏ thái cảnh đế nền chính trị hà khắc, thi triển nền chính trị nhân từ cùng dân tu dưỡng sinh thức, có thể làm dịu thái cảnh hoàng đế chấp chính trong lúc đó tạo thành hậu quả xấu, càng có thể thu hoạch dân tâm cùng hy vọng. Kết quả vị này bệ hạ thay đổi là thái tử thời điểm cẩn thận chặt chẽ, đăng cơ cầm quyền về sau liền bắt đầu bắt chước tự mình phụ hoàng. Chẳng những đem yêu thích kỳ chân đồ chơi, đại tu cung điện các loại yêu thích học được cái 10 phần 10, gần đây càng là mê luyến rèn đúc kỳ quan. Tựa như là cái này mùa đông trăm hoa đua nở, đặt ở Lâm Chi Bạch kiếp trước tự nhiên tính không được cái gì, lấy cái kia thời điểm sức sản xuất chỉ cần không tính quá lớn đại giới liền có thể thực hiện. Nhưng là tại cái này sức sản xuất lạc hậu cổ đại, muốn thực hiện lại là cần hao phí đại lượng sức người vật lực cùng nhiên liệu để duy trì cái này thịnh cảnh, có thể nói là trực tiếp tại đem tiền bạc làm củi đốt. Tăng thêm xây dựng vân cung tốn hao, ngắn ngủi 3 thời kỳ, Long Hưng đế liền đem nội khố bạc cho bỏ ra cái 7-8 phần. Vì duy trì tự mình xa hoa lãng phí tiêu phí, Long Hưng đế không chỉ có là phái ra đại lượng thái giám đi hướng các nơi siêu cao thuế nặng, càng là tăng thêm thuế má, tham ô vốn cũng không giàu có quốc khố thu nhập, gia tăng tự mình nội khố thu nhập. Mà cái này liền đưa đến mâu thuẫn xã hội vượt diễn vượt liệt, các nơi đã dần dần có sống không nổi bách tính khởi nghĩa. Mặc dù những này khởi nghĩa cũng không được khí hậu, bị triều đình dập tắt, nhưng là dựa theo loại này phát triển xu thế tiếp tục kéo dài, Lâm Chi Bạch cảm thấy tự mình rất có thể đại đội trưởng lớn đăng cơ xưng đế tiếp nhận cục diện rối rắm cơ hội cũng sẽ không có, mà là tại cái này trước đó liền bị phản quân cho đánh vào hoàng thành giết đi. Vì mình mạng nhỏ nghĩ làm rõ ràng hiện trạng về sau, Lâm Chi Bạch thừa dịp một lần ra hiến cơ hội hướng Long Hưng đế khuyên can: "Phụ hoàng, nhi thần xem cái này vân cung rộng lớn như vậy, mỗi ngày muốn gặp phụ hoàng đều cần hao phí rất nhiều canh giờ, lại còn tại xây dựng thêm, ngày hôm trước nghe nói tiên sinh cảm thán bách tính sinh hoạt không dễ, thường xuyên ăn không no, không bằng tiết kiệm số tiền này tài dùng tại dân." Mới 3 tuổi có thừa, vừa mới bắt đầu trường dạy vỡ lòng, Lâm Chi Bạch có thể nói ra lời nói này, nhường hoàng hậu Triệu thị cùng Long Hưng đế, còn có rất nhiều phi tử cũng cực kỳ kinh ngạc, liên tục tán thưởng Lâm Chi Bạch thông minh. Sau đó, Lâm Chi Bạch lời nói càng là truyền khắp triều chính, đạt được rất nhiều triều thần tán thưởng, cho rằng Long Hưng đế có người kế tục, thật to cho vị này phong bình không tốt lắm hoàng đế tăng một đợt mặt mũi. Mà Long Hưng đế có lẽ là kinh ngạc tại thông tuệ của con trai, lúc ấy chính là cười nói, chấm Long Nhi tuổi còn nhỏ liền ưu quốc ưu dân, không hổ là thiên hoàng quý tộc, liền theo hoàng nhi lời nói, đình chỉ xây dựng thêm cái này vân cung. Ngay lúc đó Lâm Chi Bạch còn cảm thấy, tự mình phụ hoàng người này mặc dù tiêu tiền đại thủ đại cước một điểm, nhưng vẫn là một cái rất có thể nghe vào khuyên can người. Hắn có lẽ không quan tâm triều thần nói như thế nào, nhưng vẫn là rất coi trọng người nhà ý kiến. Kết quả hiện tại sự thật chứng minh, Long Hưng đế bất quá là tại dỗ hải tử vui vẻ thôi. Hắn xác thực sai người đình chỉ vân cung xây dựng thêm, cảm thấy hiện nay vân cung đã đầy đủ rộng lớn, nhưng lại cũng không có đem số tiền này tài dùng cho cải thiện dân sinh, mà là dùng cho xây dựng bách hoa viên loại này kỳ quan. Dù sao, hắn cũng chỉ bằng lòng Lâm Chi Bạch đình chỉ xây dựng thêm vân cung, cũng không có bằng lòng muốn đem tiền này cầm đi cứu tế bách tính. Chương 2, thiên tử, binh cường mã tráng người cư chi. Chương 02, thiên tử, binh cường mã tráng người cư chi. Phụ hoàng là càn cương độc đoán tính tình, liền ngay cả cái này nho nhỏ vân cung ta cũng không khuyến nổi, hơn không nói đến phụ hoàng ý khác. Tại tương lai trong 5 tháng, phụ hoàng rất đại khái dẫn đầu còn có thể sinh ra kiến tạo cái khác hoàn toàn mới kỳ quan ý nghĩ, mà cái này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt lộ. Lâm Chi Bạch nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao hứng thưởng thức trăm hoa Long Hưng đế, trong lòng bi quan nghĩ đến, cũng nói thiên tử thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Nhưng kiếp trước kiếp này vô số thí dụ nói cho Lâm Chi Bạch, đây bất quá là người xin nói mà thôi. Nếu là tiếp tục bỏ mặc Long Hưng đế tiếp tục như thế tìm đường chết xuống dưới, Lâm Chi Bạch chỗ lo lắng cái kia bị phản quân đánh vào hoàng thành bi quan tương lai, rất có thể sẽ biến thành sự thật. Nghĩ đến đây, Lâm Chi Bạch cũng không có tâm tình cảm khái phụ hoàng càn cương độc đoán, mà là ngược lại bắt đầu suy tư nên như thế nào giải quyết ngay lập tức khốn cảnh. Chỉ là càng nghĩ, cũng không có tìm được cái gì biện pháp. Hắn giờ phút này mặc dù thân phận tôn quý, tương lai đều có thể, nhưng là tuổi tác chung quy là quá nhỏ, cái gì đều không làm được bốn. Cung Phượng Nghi, đương triều hoàng hậu Triệu Thị, Triệu Văn Tiến chỗ ở. Bởi vì Lâm Chi Bạch tuổi tác còn trẻ con, bởi vậy cũng không có chuyển ra hậu cung. Mặc màu vàng sáng cung trang váy dài, đoan trang tú lệ Triệu Văn Tiến vuốt lên Lâm Chi Bạch nhíu lại lông mi, cười tuân hỏi, hoàng nhi suy nghĩ cái gì, sao như thế rầu rĩ không vui? Theo trước đó tham quan xong bách hoa viên bắt đầu, càng về sau Long Hưng đế cử hành ra yến bên trong, Lâm Chi Bạch liền tìm tự mình chơi mấy cái hoàng tỷ cũng không có quá phản ứng, loại này tình huống Long Hưng đế không có để ý, nhưng là Triệu Văn Tiến lại là nhìn ở trong mắt. Lâm Chi Bạch làm thái tử, tiếp nhận chính là chính thống nhất đế hoàng giáo dục, tương lai đem thừa kế hoàng đế tôn vị, là nàng tuổi già dựa vào, cũng bởi vậy Triệu Văn Tiến so với ai khác đều muốn càng thêm coi trọng Lâm Chi Bạch. Nàng biết được Lâm Chi Bạch thông minh, cũng bởi vậy cũng không hề hoàn toàn đem xem như tiểu hài tử đối đãi. Nhìn thoáng qua mẫu thân, Lâm Chi Bạch lấy lại tinh thần, không có đem trong lòng mình lo lắng nói ra, miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười nói, làm phiền mẫu hậu lo lắng, chỉ là nhớ ông ngoại. Hoàng hậu Triệu Thị xuất thân khai quốc vân quý thế gia, cha truyền con nối quốc công tước vị, phụ huynh đều là biên quân tướng lĩnh. Ông ngoại một nhà đối Lâm Chi Bạch cực kỳ yêu thích, bởi vậy Lâm Chi Bạch cũng cùng bọn hắn thân cận. Lần trước cùng ông ngoại cứu cứu bọn người gặp mặt vẫn là giao thừa thời điểm, bây giờ đã qua mấy tháng, lấy cớ này cũng không tính là lạ thường. Triệu hoàng hậu tin là thật, cười nói, ông ngoại trấn thủ biên quan, bảo cảnh an dân, cũng không đến tự ý rời vị trí, lần sau gặp mặt chính là cửa ải cuối năm, đã hoàng nhi nhớ ông ngoại, kia mẫu hậu liền thay ngươi viết một lá thư, ân cần thăm hỏi an khang. Lâm Chi Bạch đè xuống lo âu trong lòng, lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp lại mẫu hậu hảo ý, được. Hôm sau, hoàng gia tàng thư các. Lâm Chi Bạch tại hoàn thành hôm nay việc học về sau, liền tới đến nơi này. Nơi đây không hiếm hoi còn sót lại đặt vào chư tử bách gia học thuyết, còn có thần châu các nơi sông núi địa lý lịch sử nhân văn tư liệu, có thể nói chi trên đời này tàng thư rất phong phú nhất chỗ. Ỷ vào túc tuệ, giờ phút này Lâm Chi Bạch mấy tháng thời gian đã đem chữ thường dùng học được cái toàn bộ, ngược lại là có thể tự mình đọc thư tịch. Nếu có không hiểu, hoàn toàn có thể ngày mai lúc học hỏi thăm tiên sinh. Khuyên phụ hoàng là khuyên không được, hết thảy vẫn là chỉ cần dựa vào chính mình. Hắn dự định nhiều đọc đọc sách, phong phú học thức của mình, lại thêm Hàn Lâm viện các tiên sinh dạy bảo tăng cường nhanh chóng tự mình đế vương quyền ưu, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải lúc này khốn cảnh phương pháp. Nói câu khó nghe, kém nhất cũng phải biết, xã tắc lật út thời điểm, tự mình chạy trốn muốn chạy trốn nơi đâu. Vẫy lui phục vụ thái giám cung nữ, chỉ để lại một cái phụ trách quản lý cái này tàng thư các tiểu thái giám làm dẫn đường, Lâm Chi Bạch tại cái này tàng thư các bên trong tùy ý loạn chuyển. Một bên, tiểu thái giám không người đi theo, Ôn Nhu cung kính mở miệng giới thiệu nói, điện hạ, cái này bên trong tàng thư các còn có tư liệu lịch sử, y dược, địa lý, chư tử bách gia, còn có võ học các loại nội dung, không biết ngài muốn nhìn loại sách nào tịch. Võ học? Tự động loại bỏ cái khác từ mấu chốt, Lâm Chi Bạch bắt lấy trọng điểm, nghi vấn lên tiếng. Tiểu thái giám đem Lâm Chi Bạch đưa đến một cái trước kệ sách, cười nói, tốt gọi điện hạ biết được, chúng ta Đại Hoa hoàng triều dùng võ lập quốc, thái tổ coi trọng nhất võ học, lập quốc về sau liền tận ôm thiên hạ võ học tại đây. Điện hạ nếu là có hứng thú, có thể hướng đại nội thị vệ thỉnh giáo võ học, trong đó không ít thị vệ vào cung trước đó, cũng từng là trong giang hồ danh chấn một phương danh gia cao thủ, có được lấy một địch ngàn võ nghệ. Hắn cũng không dám tự tiện dạy bảo Lâm Chi Bạch vị này thái tử điện hạ võ học, xảy ra vấn đề hắn khẳng định bị liên lụy cửu tộc, dạy tốt vạn nhất trêu đến quý nhân không thích, cũng không nhất định có thể xuống tốt. Lâm Chi Bạch nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía giá sách, tùy ý gỡ xuống mấy quyển. Sau đó, liền nhìn thấy tên là Băng Cơ Ngọc Cốt Công Hàn Mai Kiếm Pháp Tản Dương Công Quyết Tuyết Trai Kiếm Pháp các loại xem xét liền có vẻ cực kỳ cao đại thượng võ học bí tịch hiện hiện tầm mắt. Tiểu thái giám biết cơ giới thiệu nói, những này võ học bí tịch đều là trong giang hồ đã từng danh chấn nhất thời tuyệt học, nếu là kiên trì bền bỉ tu hành, có thể thành liền danh gia cao thủ trình độ. Tiểu thái giám nói, danh gia cao thủ có thể di nhất đương thiên. Nhìn, cái thế giới này võ học hệ thống hạn mức cao nhất vẫn rất cao. Lâm Chi Bạch lật ra xem xét, liền gặp được một chút đọc lấy đến cực kỳ tối nghĩa câu chữ, còn có không ít hành khí kinh mạch đổ phổ. Những chữ này mỗi một cái hắn đều biết, nhưng là liền cùng một chỗ liền tất cả đều không nhận ra. Khép sách lại trang, Lâm Chi Bạch nhiều hứng thú đối bên người tiểu thái giám nói, xem ngươi hiểu rõ như vậy, nên cũng có không kém công phu, lại lộ hai tay nhường bản cung nhìn xem. Hắn mặc dù chưa chuyển ra hậu cung, nhưng là Đông cung thái tử, kia chọn vẹn trang phục cũng cho hắn chuẩn bị ở nơi đó, xưng một câu bản cung thật cũng không vấn đề. Tiểu thái giám nghe vậy vui mừng, thái tử điện hạ đối với mình cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể đạt được đối phương nhìn chúng, kia thế nhưng là cải biến vận mệnh cơ hội, liền vội vàng cười nói, điện hạ còn xin rời bước, nơi đây không thi triển được. Lâm Chi Bạch gật gật đầu, liền theo cái này tiểu thái giám đi ra tàng thư các. Ra ngoài vườn hoa bên trong, tại Lâm Chi Bạch nhìn chăm chú, tiểu thái giám hít sâu một hơi, sau đó toàn thân áo quần không gió mà lay, tụ lực sau khi hoàn thành liền đưa tay hướng phía trước người một trường đánh ra. Lập tức, liền nhìn thấy bỗng dưng vang lên một tiếng nổ vang. Đây là không khí bị đánh nổ thanh âm. Tiểu thái giám thủ trưởng tiến lên quỹ tích bên trên, không khí mắt trần có thể thấy khởi động sóng dậy. Làm mục tiêu công kích giả sơn bị một trường này đánh trúng, lập tức tựa như là bị đạn pháo đánh trúng, toàn bộ chia năm xẻ bảy ra. Vù vù. Tay áo âm thanh xé gió lên, tại tiếng vang hiện hiện một cái mắt, Lâm Chi Bạch liền nhìn thấy hai cái lao thái giám cơ hồ di hình hoán ảnh hiện lên ở trước người mình. Đối với cái này, Lâm Chi Bạch cũng không ngoài ý muốn, khi hắn nhìn thấy cái này thường thường không có gì lạ tiểu thái giám cũng có như thế vũ lực thời điểm, liền biết được bên cạnh mình nhất định sẽ có cái khác võ học cao thủ tồn tại. Chỉ là trước kia, cũng không từng có người tại hắn cái thân phận này tôn quý thái tử trước mặt hiện lộ vũ lực thôi. Rất đơn giản logic, cái thế giới này có nhiều người tu đi mạnh lên võ học, nếu là hoàng thất không có đối ứng ngăn được lực lượng, vậy cũng không có khả năng có được hôm nay tốt bị. Thiên tử, binh cường mã tráng người cư chi. Chương 3, võ học. Chương 03, võ học. Chỉ là kiếp trước binh mã là quân đội, là khoa học kỹ thuật, mà ở cái thế giới này ngoại trừ những này đồ vật, còn ngoài định mức có một loại tên là võ học tu hành hệ thống tồn tại. Vẫy lui ngăn tại trước người hai cái thái giám, Lâm Chi Bạch gọi tiểu thái giám, cười hỏi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, tiểu thái giám sắc mặt vui mừng. Đã Lâm Chi Bạch hỏi hắn tên, vậy liền đại biểu cho đây là có hứng thú nhớ ký hắn, mà không còn là đem hắn xem như dâu ria người đi đường. Liên vội vàng không người hồi đáp, hồi bẩm điện hạ, nô tài bản danh Trương Hải, ngài có thể gọi ta tiểu Hải tử. Lâm Chi Bạch tự động không để ý đến tiểu Hải tử cái này khó chịu xưng hô. Tiểu Hải tử, tiểu Hải tử. Trở lại bên trong tàng thư các, Lâm Chi Bạch mở miệng tuân hỏi, A Hải, ngươi lại cho bản cung nói một chút, cái này võ học ban đầu là ai người sáng tạo, như luyện tới lại thành, có gì loại này uy lực? Trương Hải thụ sủng nhược kinh bị Lâm Chi Bạch lôi kéo ngồi ở bên người, Tô Ti quan niệm nhường hắn liền đội vàng đứng lên, không dám ngồi. Điện hạ bình dị gần gũi là hắn có khí độ, nếu là bọn hắn hạ nhân có dũng khí bởi vậy đắc ý quyền hình, đó chính là không phân Tô Ti, muốn trượng đánh chết. Lâm Chi Bạch gặp đây, cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ thế này phong tục như thế, như nghĩ như tiền thế như vậy nhân cách bình đẳng, tất cả mọi người có thể có được chính mình tính cách riêng, vậy thì phải trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt biến thiên. Việc cấp bách vẫn là võ học tương quan công việc quan trọng. Tại Lâm Chi Bạch cổ vũ nhãn thần bên trong, Trương Hải bình phục một cái tâm tình, không giữ lại chút nào mở miệng nói, hồi bẩm điện hạ, ta theo võ học khởi nguyên nói với ngài lên đi. Theo Trương Hải trong miệng, Lâm Chi Bạch biết được cái thế giới này võ học tồn tại cùng trình độ phân chia tình huống. Võ học cụ thể người khai sáng, niên đại quá mức xa xưa đã không cách nào khảo chứng. Viễn cổ thời đại, nhân tộc tiên dân còn tại mãng hoang bên trong giấy rùa, cùng hoàn cảnh, cùng vạn thú tranh đấu. Ở trong quá trình này, một chút tiên dân phát hiện nội lực tồn tại, dần dần nắm giữ sử dụng nội lực tăng trưởng tự thân chiến lực phương pháp, bởi vậy ra đời võ học hệ thống. Sau đó, nhân tộc tiên dân nương tựa theo võ học cái này một ưu thế chiến thắng những cái kia hung thú cùng hiểm ác hoàn cảnh, tại mấy vạn thời kỳ dần dần thành thế gian này bá chủ, có văn minh, đồng thời chuyển thừa cho tới bây giờ. Mà võ học cũng ở trong quá trình này không ngừng phát triển hoàn thiện thành hoàn chỉnh hệ thống. Ban đầu luyện võ học cần cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên, đợi cho khí huyết tràn đầy, thần hoàn khí tốt, nội lực liền có thể tự nhiên mà vậy trong thân thể sinh ra. Cái này về sau liền có thể tu hành nội công tâm pháp, bồi dưỡng lớn mạnh cố này nội lực, công lực càng sâu, võ nghệ tự nhiên cũng càng sâu. Quán thông thập nhị chính kinh người có thể coi là hảo thủ, có lấy một trọi mười chiến lực, có võ học thiên phú người tại sung túc tài nguyên cung cấp phía dưới đều có thể thành tựu. Quán thông kỳ kinh bát mạch người có thể coi là cao thủ, có lấy một chống trăm chiến lực, chỉ cần thiên phú thượng giai người dựa vào đầy đủ tài nguyên mới có thể thành tựu. Quán thông toàn thân khiếu huyệt, liên thông trong ngoài thân thể, đem nội lực luyện giả thành chân hóa thành chân khí, có thể coi là danh gia tông sư, có dị nhất đương thiên chiến lực, có thể khai tông lập phái. Trong giang hồ đỉnh tiêm võ giả đều là cái này trình độ, có thể thành tựu người đều là võ học kỳ tài. Về phần danh gia cao thủ phía trên tồn tại, đã thần dung thiên địa, hấp thu thiên địa tinh túy, là một đấu một vạn, có một người thành quân chiến lực, mạnh dường như truyền thuyết đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, cái này đẳng cấp cao thủ được xưng là truyền thuyết, chính là hiện nay võ học đỉnh điểm cùng chí cao. Nghe Trương Hải kể rõ, Lâm Chi Bạch trong đầu tự động cho toàn bộ võ học hệ thống phân cấp. Tam lưu hảo thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu danh gia, siêu nhất lưu truyền thuyết. Mà trước mắt Trương Hải, thiên phú không tệ, niên kỷ nhẹ nhàng liền đã xem như nhị lưu cao thủ trình độ, có lấy một địch trăm chiến lược. Cấp truyền thuyết cao thủ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, về khoảng cách một vị cấp truyền thuyết cao thủ đản sinh, đã qua 4 cái giáp thời gian, có thời điểm để cho người ta coi là một người thành quân cấp truyền thuyết cao thủ xác thực chỉ là một cái truyền thuyết. Cuối cùng, Trương Hải tổng kết nói, gặp Lâm Chi Bạch trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ tò mò, Trương Hải không đợi hắn đặt câu hỏi, liền mở miệng nói, điện hạ, cuối cùng này một vị cấp truyền thuyết cao thủ chính là bản triều thái tổ. Nói đi, hắn còn cẩn thận quỳ xuống dập đầu thỉnh tội nói, vọng nghị thái tổ, nô tài có tội. Lâm Chi Bạch đem Trương Hải đỡ dậy, ra hiệu hắn không cần để ý. Sau đó vị này bất quá hơn 10 tuổi tiểu thái giám, liền tại Lâm Chi Bạch thụ ý dưới, đơn giản kể rõ một cái bản triều thái tổ sự tích. Bản triều thái tổ thần võ đế Lâm Sa bắt nguồn từ bé nhỏ, nhưng là ngàn năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, Khi còn bé bái nhập võ học thánh địa bên trong kiếm hồ cùng tập võ đọc sách, tiến cảnh một ngày nàng giảm, rất nhanh liền trở thành cấp truyền thuyết cao thủ. Về sau mắt thấy tiền triều hoàng thất bạo ngược, sinh dân có treo ngược nguy hiểm, trục khởi binh quét thanh hoàn vũ, lập quốc đại hoa, chuyển đến nay ngày. Cái này thời điểm, một cái hoàn toàn mới ý nghĩ hiện lên ở Lâm Chi Bạch trong óc. Cấp truyền thuyết cao thủ, có một người thành quân chiến lực, nếu ta có thể có được như thế vĩ lực gia thân, coi như không cách nào sánh cao ốc tại Tương Vinh, ngày sau loạn quân đánh vào hoàn thành, cũng có thể nhờ vào đó võ công tuyệt thế bảo mệnh. Tối thiểu, chạy trốn không có vấn đề. Càng nghĩ, Lâm Chi Bạch vượt cảm thấy ý nghĩ này rất đáng tin cậy. Sau đó, liền bắt đầu hành động. Dĩ nhiên không phải tại cái này tàng thư các bên trong tìm bản tâm di bí tịch học tập, những bí tịch này tùy tiện bày ở nơi này, trong cung quý nhân thậm chí những này trông coi tàng thư các tiểu thái giám đều có thể tùy ý học tập. Mặc dù không thể đem tàng thư các bên trong những bí tịch này xưng là hàng thông thường, nhưng cũng tuyệt đối tính toán không lên cái gì tuyệt thế thần công. Muốn học, đương nhiên là muốn học tự mình tiên tổ Lâm Viễn dựa vào thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ tuyệt thế thần công, như thế hắn khả năng tốt hơn càng nhanh thành tựu cao thủ tuyệt thế. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Chi Bạch liền cất bước đi ra tàng thư các, hướng về ngự thư phòng bước đi. Lâm Chi Bạch phụ Hoàng Long Hưng Đế Lâm Trạch, bình thường chính là ở nơi đó xử lý chính sự. Thất thần làm gì, đuổi theo a. Đi ra tàng thư các thời điểm, Lâm Chi Bạch gặp Trương Hải không ở bên người, quay đầu đối xứng sở tại nguyên chỗ Trương Hải mở miệng. Nô tài gặp qua chủ tử. Nghe vậy, Trương Hải đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Hắn chỉ nghĩ tới tự mình có thể được thái tử điện hạ chú ý, ngày sau tại cái này trong cung địa vị cũng hơi cao một chút, lại không nghĩ rằng tự mình thế mà trực tiếp bị thái tử chiêu mộ theo bên người. Trước kia hắn chỉ là phổ thông hoàng thất gia nô, mà bây giờ cũng đã là thái tử gia nô. Mặc dù vẫn là gia nô, nhưng làm thái tử bên người người, tương lai đợi đến Lâm Chi Bạch đăng cơ xứng đế, hắn tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhìn thấy cái này tiểu thái giám kích động trực tiếp biểu trung tâm, hắn không thể máu chảy đầu rơi bộ dáng, Lâm Chi Bạch như có điều suy nghĩ. Đây chính là trong truyền thuyết thu mua lòng người, bồi dưỡng tâm phúc sao? Giờ khắc này, vốn là nương tựa theo bản năng hành động Lâm Chi Bạch, đối với như thế nào làm một cái thượng vị giả, có một chút tâm đắc. Chương 4, Kiếm cung. Chương 04, Kiếm cung. Hoàng gia, năm nay thuế má đã đại khái hối giao nộp xong xuôi. Nhưng là quận Lâm Hải thái thú Khúc Ngọc Minh báo cáo, duyên hải khu vực tao nộ phong bạo xâm nhập, đồng ruộng mất mùa, không cách nào giao nạp thuế má, thỉnh cầu triều đình giảm miễn thuế má, cấp phát trợ cấp nạn dân. Ngự thư phòng bên trong, giờ phút này đã chấp trưởng quản ty lễ giám đại thái giám Trương Đống, ngay tại hướng Long Hưng Đế báo cáo chính vụ. Dừng lại phê chữa tấu chương bút son, Long Hưng Đế nhìn thoáng qua Trương Đống, cười nhạo nói, quận Lâm Hải có phơi mối sản nghiệp, chính là thuế má trọng địa, cho dù đồng ruộng mất mùa cũng không có khả năng thu không lên thuế má. Hơn phân nửa là thái thú cấu kết địa phương thế gia tông phái nuốt thuế má, ý đồ che đậy chấm, bạn ngươi lại phái hoành vệ tiến về quận Lâm Hải điều tra, như đúng như chấm suy nghĩ có thể tùy cơ ứng biến, phải tất yếu đem thuế má cho chấm thu đi lên. Cái gọi là hoành vệ, chính là thái tổ Lâm Viễn cận vệ cơ cấu kế hoạch lớn vệ, lấy lại triển hành đồ chi ý. Phát triển đến hôm nay đã trở thành bảo vệ hoàng quyền trọng yếu lực lượng, thu nạp dân gian cùng mình bồi dưỡng rất nhiều cao thủ ở trong đó, hoàng đế đồng dạng đem cái này cơ cấu tên gọi tắt hoành vệ. Trương Đống biết rõ đây là tự mình có thể hay không ngồi vững vàng ti lễ giam trưởng ấn một cái to lớn khảo nghiệm, trong lòng treo lên 12 phần tinh thần liền vội vàng không người xác nhận. Vừa mới đi vào ngự thư phòng Lâm Chi Bạch, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Phu hoàng nhìn xa hoa dâm đãng, một bức hôn quân diễn xuất, nhưng là xử lý lên chính vụ đến lại là có vẻ lôi lệ phong hành, cũng đúng, dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận chính thống đế hoàng giáo dục lớn lên. Chỉ là có chút quá không đem lê dân bách tính đặt ở trong mắt, căn bản không đề cập tới giúp nạn thiên thai sự tình. Bất quá, xem phụ hoàng cái dạng này, tối thiểu trong vài năm không cần lo lắng bị loạn quân đánh vào hoàng thành sự tình, dạng này lưu cho ta phát dục thời gian cũng nhiều hơn nhiều. Nói không chừng chờ ta lớn lên một chút tại phụ hoàng trong lòng phân lượng tăng thêm, hắn liền nguyện ý nghe ta lời nói, đến thời điểm nói không chừng còn có thể đi ra trước mắt khốn cảnh, hoàn thành đại hoa trung hưng. Trong lòng suy tư, Lâm Chi Bạch không có lên tiếng quấy rầy. Đợi đến Long Hưng Đế nói xong, đem ánh mắt thả trên người mình thời điểm, mới hành lễ nói, tham kiến phụ hoàng. Hắn là Đông cung thái tử, Long Hưng Đế cho phép hắn tùy ý tới gặp mình, cũng bởi vậy tới này ngự thư phòng cũng là không cần cố ý bẩm báo. Vậy lui Trương Đống cùng còn lại phục vụ tiểu thái giám bọn người, ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại hai cha con, cái này thời điểm Lâm Trạch đến gần, đem hắn đưa đến mềm sập bên cạnh ngồi xuống. Cho Lâm Chi Bạch đưa tới một cái bánh ngọt, sau đó mới cười nói, hoàng nhi không cần đa lễ, tìm đến phụ hoàng có chuyện gì? Đối với thông tuệ Lâm Chi Bạch, Lâm Trạch là rất ưa thích. Điểm ấy theo hắn. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay nghe nói thái tổ gia gia võ học đại thành thời điểm, có một người thành quân chi vĩ lực, trong lòng mong mỏi. Nhi thần muốn bắt chước thái tổ gia gia tập võ, đợi cho võ nghệ đại thành về sau, là phụ hoàng dưới trướng đại tướng, trợ phụ hoàng khai cương thác thổ. Thời khắc này Lâm Chi Bạch lấy hồn nhiên ngây thơ biểu lộ nhìn xem Long Hưng Đế, đầy đủ biểu hiện ra một cái phảng phất phát hiện hoàn toàn mới đồ chơi, nhưng lại rất sùng bái phụ thân đứa bé bộ dáng. Làm lâu như vậy tiểu hải tử, Lâm Chi Bạch giờ phút này đã rất thích hứng thân phận của mình, có vẻ cực kỳ tự nhiên. Long Hưng Đế quả nhiên rất dính chiêu này, hắn thấy con của mình đây là thông minh hiếu học, còn đối với mình có hiếu tâm biểu hiện. Nghe vậy, liền cười nói, hoàng nhi có này tâm, chấm rất an ủi. Phía Bắc hoàng thành, Kiếm cung. Từ Lâm Chi Bạch trước đây không lâu hướng Long Hưng Đế đưa ra mình muốn tập võ về sau, liền bị hắn tự mình cho dẫn tới nơi này. Lui theo hầu cung nữ thái giám bọn người, Long Hưng Đế mang theo Lâm Chi Bạch một mình đi vào nơi đây. Nơi này trang trí cũng không xa hoa, nhưng lại có vẻ cực kỳ trang nhã. Lâm Viên cung điện tiểu dáng kiến trúc dung nhập nơi đây có cây sơn thủy bên trong, để cho người ta có một loại thân ở bức tranh tinh xảo cảm giác. Mang theo Lâm Chi Bạch hướng chủ điện bước đi, Long Hưng Đế mở miệng nói, "Hoàng nhi, nơi đây chính là thái tổ lúc tuổi già thành tu chi địa, hắn suốt đời võ học tinh hoa cũng là cất giữ ở nơi này, ngươi đã nghĩ tập võ, như vậy nơi đây liền không thể không tới." Thái tổ Lâm Viễn, thời niên thiếu liền đã là cấp truyền thuyết cao thủ, có một người thành quân chi vĩ lực. Trước đó đi ngự thư phòng trên đường, Lâm Chi Bạch cùng Trương Hải nói chuyện phiếm biết được, tự mình thái tổ 60 tuổi tấn vị thái thượng hoàng về sau liền nhất tâm tiềm tu, trọn vẹn sống đến 160 tuổi mới thọ hết chết giả. Rất khó tưởng tượng tại quá khứ trong 5 tháng, hắn đã đem võ học tu hành đến loại nào hoàn cảnh. Nghe được Long Hưng Đế giới thiệu, Lâm Chi Bạch trong lòng hiện ra một chút hướng tới cùng chờ mong. Vậy hạ, đi tới chủ điện, liền gặp một cái thân mặc nền trắng kim ti vân sam cẩm y trường sam tuấn lãng thanh niên, mang theo một người mặc cùng tiểu vân văn cẩm y tiểu nữ hài cung kính đứng hầu tại trước điện, ôm quyền đối hai người hành lễ. A Lâm, đã lâu không gặp. Long Hưng Đế ôn hòa cùng tuấn lãng thanh niên chào hỏi, trong mắt có một loại phát ra từ nội tâm thân cận. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Chi Bạch, giới thiệu nói, Hoàng Nhi, đây là ngươi hoàng thúc Lâm Lẫm, mau tới chào. Đại Hoa Hoàng thất chia làm hai mạch, thứ nhất chính là thái tổ Lâm Viễn truyền thừa mạch này, chính là hoàng thất chính thống, thừa kế hoàng vị. Mặt khác một mạch chính là Lâm Lẫm mạch này, hắn phát nguyên từ thái tổ cùng một chỗ đánh thiên hạ đường huynh đệ, bọn hắn kế thừa thái tổ võ học, làm thủ hộ hoàng thất một loại trọng yếu nội tình lực lượng mà tồn tại. Lâm Lẫm làm thế hệ này võ học thiên phú ưu tú nhất người, từ nhỏ cùng Long Hưng Đế Lâm Trạch cùng nhau lớn lên, giờ phút này liền kế thừa tông nhân phụ tông trưởng vị trí, bình thường liền phụ trách coi chừng cái này kiếm cung, là kiếm cung cung chủ. Tại Lâm Chi Bạch hướng về Lâm Lẫm chắp tay hành lễ về sau, Long Hưng Đế liền giới thiệu một đoạn này nguồn gốc. Gặp qua thái tử điện hạ, Lâm Lẫm làm trưởng đối thụ Lâm Chi Bạch chắp tay thi lễ, sau đó làm thần tử chắp tay hoàn lễ. Cái này về sau, Lâm Lẫm mở miệng cười giới thiệu bên người đại khái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, "Bệ hạ, thái tử điện hạ, đây là tiểu nữ Lâm Vinh, chính là kiếm cung thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, đời tiếp theo kiếm cung cung chủ, bây giờ tu hành 2 năm đã quán thông ba mạch. Quán thông thập nhị chính kinh, là hảo thủ." Thời khắc này Lâm Khuynh đã đem kỳ kinh bát mạch quán thông ba mạch, mặc dù còn không có đạt tới cao thủ cảnh giới, nhưng cũng viễn siêu bình thường hảo thủ trình độ, tu hành 2 năm liền có như thế trình độ, cho dù không bằng thái tổ cũng là không khác nhau lắm. Cũng khó trách Lâm Khuynh tuổi còn nhỏ liền trực tiếp bị khâm định là cái này kiếm cung đời tiếp theo cung chủ. Dân nữ Lâm Khuynh gặp qua bệ hạ, gặp qua thái tử điện hạ. Tiểu nữ Hải cái này thời điểm có chút khẩn trương, vội vàng đi cái vạn phúc lễ. Long Hưng Đế đánh giá một cái tiểu nữ Hải này, trong lòng hiểu rõ, đây là muốn cho tự mình thái tử giới thiệu đối tượng. Tính toán một cái hai người huyết thống đã ra khỏi năm ăn vào bên ngoài, đối phương điều kiện như thế ưu tú, cho tự mình nhi tử làm thanh mai trúc mã cũng không tệ, lớn lên về sau nhi tử có thể coi trọng nạp làm thái tử phi cũng chưa hẳn không thể. Dạng này cũng có thể lôi kéo Lâm Lẫm, nhường đối phương tận tâm dạy bảo tự mình thái tử. Ngay lập tức mở miệng khen, tuổi con nhỏ liền trổ mã xuất chúng như thế, tất nhiên là nên được huynh thành chi danh, đã là kiếm cung đời tiếp theo cung chủ, là hưởng quận chúa ấu vị, lát nữa ta liền mô phòng chỉ. Còn có chút ngây thơ tiểu nữ Hải, bị tự mình mừng như điên phụ thân lôi kéo hành lễ tạ ơn. Sau đó, mấy người liền không cần phải nhiều lời nữa, tại Lâm Lâm dẫn dắt phía dưới tiến vào cái này kiếm cung chủ điện. Chương 5, thiết lập bù đắp. Chương 05, thiết lập bù đắp. Bên trong kiếm cung chủ điện, cực kỳ đơn giản, cũng liền thờ phụng một thanh nương theo lấy thái tổ chinh chiến cả đời bội kiếm mà thôi. Tại Lâm Lâm dẫn dắt dưới, Lâm Chi Bạch đi theo phụ hoàng sau lưng cho trôi kiếm này khí kính một nén nhang, biểu đạt đối thái tổ kính ý. Kia thái tử phải làm phiền cho A Lâm ngươi. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế đưa ra cáo tử. Năm đó hắn chính là cùng Lâm Lâm cùng một chỗ tại cái này kiếm cung bên trong tập võ, hai người quan hệ thân như huynh đệ, cũng bởi vậy đem Lâm Chi Bạch trực tiếp giao phó cho Lâm Lâm, Long Hưng Đế rất yên tâm. Thất không phụ bệ hạ nhờ vả. Một đoàn người đương nhiên sẽ không ngăn cản, hành lễ về sau đưa mắt nhìn Long Hưng Đế ly khai. Cái này thời điểm, Lâm Lâm tại phía trước dẫn đường, mở ra một tòa thông hướng dưới mặt đất mật thất thông đạo, mang theo Lâm Chi Bạch cùng Lâm Khuynh hướng dưới mặt đất bước đi. Rộng rãi không gian dưới đất bên trong bị dạ minh châu chiếu sáng, nơi này không khí coi như tới mát, cũng không có vẻ bị đè nén, lọt vào trong tầm mắt đều là sách đóng chỉ tịch, có chút thư tịch coi màu sắc đã có không ngắn năm tháng. Lâm Lâm nhìn thoáng qua mắt lộ ra rung động Lâm Chi Bạch, mở miệng giới thiệu nói, thái tổ lập quốc đại hoa về sau, nương tựa theo thiên hạ vô địch võ nghệ, mang theo vô song quân thế áp đảo thiên hạ các phái, thu hết thần châu tuyệt học ở đây. Năm gần đây hoành vệ cũng là một mực tại các nơi thu thập thiên hạ mới xuất hiện võ học. Điện hạ đã muốn tập võ, như vậy nơi đây liền có rất phong phú nhất bí tịch, ngài có thể tùy ý chọn lựa chọn và bổ nhiệm ý võ học tập luyện, thần chi bằng dạy chi. Lâm Lâm biết rõ vị này thái tử điện hạ thông minh, Đông Cung tiên sinh cũng đối với hắn khen không dứt miệng, trường dạy vỡ lòng mấy tháng cũng đã nhận biết mấy ngàn chữ, có yêu quốc yêu dân chi tâm. Cho nên, Lâm Lâm cũng không có coi Lâm Chi Bạch là phổ thông tiểu hài xem. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch kinh ngạc nói, hoàng thúc vậy mà lại nhiều như thế võ học. Sau đó, vừa nghi hỏi, hoàng gia tàng thư các bên trong cũng không ít võ học bí tịch, nghe nói cũng có thiên hạ các phái võ học cất giữ trong nơi đó. Vậy trong này cùng ngoại giới tàng thư các bên trong võ học khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Lâm cười nói, thần ở lâu kiếm cung bên trong, ngày thường không có chuyện để làm, cũng chỉ có thể nghiên cứu võ học. Những này võ học thần mặc dù không có đều tập luyện, nhưng lại cũng rõ như lòng bàn tay, dạy bảo điện hạ nhập môn tự nhiên là dư xài, nhưng nghĩ luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới liền cần điện hạ tự hành tính toán. Là một cái danh gia tông sư, Lâm Lâm tự nhiên là có được tự mình am hiểu võ học. Nhưng vì để cho tự mình không có nhược điểm, đối với giang hồ các phái khác võ học tự nhiên cũng phải có hiểu biết. Gặp Lâm Chi Bạch gật đầu, Lâm Lâm mới tiếp tục giải thích nói, hoàng gia tàng thư các bên trong bí tịch số lượng cùng nơi này ngược lại là không phân trên dưới, nhưng là thượng thừa võ học lại phần lớn cắt giảm rơi mất những cái kia tương đối mấu chốt nội dung. Nếu là theo bên trong tàng thư các tìm kiếm bí tịch học tập, nhập môn ngược lại là không có gì vấn đề, nhưng lại không cách nào luyện đến đại thành, mà lại bởi vì nội dung có thiếu, võ giả sẽ lưu lại cực lớn sơ hở, mặc dù bình thường không ảnh hưởng, nhưng là lúc đối địch lại rất dễ dàng bị chúng ta kiếm cung người nhằm vào. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch trong lòng hiểu rõ, đây là hoàng đế kiểm chế thuộc hạ thủ đoạn. Nếu là thuộc hạ lập xuống đại công, có thể dùng hoàn chỉnh võ học làm bản thưởng. Đồng thời, đây cũng là kiếm cung chế ước hành vệ cùng đại nội thị vệ, bảo vệ hoàng quyền một cái bảo hộ. Võ học của ta cao hơn ngươi một cái phiên bản, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhằm vào ngươi, ngươi coi như theo tàng thư các có học tạo thành nhạy phản cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chính là bởi vì có những này biện pháp, hoàng thất mới có thể thoải mái lựa chọn đem những cái kia võ học bí tịch cùng cái khác điện tịch cùng một chỗ cho bày ra tại tàng thư các bên trong. Ngươi có thể luyện, nhưng là nghĩ đại thành, vậy thì phải cung cấp hoàng thất đem ra sử dụng, làm ra đầy đủ cống hiến mới được. Cái này một cái giá sách, đều là nội công, tổng cộng hơn 2000 bộ. Cái ghi chép ôn dưỡng quán thông thập nhị chính kinh phương pháp chính là nội công bình thường, có kỳ kinh bắt mạch quán thông phương pháp thì là thượng thừa nội công, trong giang hồ danh môn đại phái võ học thánh địa cho đồng dạng nội môn đệ tử luyện chính là cái này cấp bậc nội công. Cái này phía trên, ghi chép quán thông toàn thân khiếu huyệt, luyện giả thành chân, tấn thăng danh gia tông sư nội công, đều có thể xem như chấn phái tuyệt học, về phần có thể tu hành đến cấp truyền thuyết nội công thì là tuyệt thế thần công. Hiện nay thiên hạ, chỉ có thái tổ sáng tạo chi hoành đồ kinh, có thể được xưng là tuyệt thế thần công, có thể để cho người ta ổn đánh ổn buộc tu hành đến đại tông sư cảnh giới, nếu là thiên tư đầy đủ càng có thể tiến giai cấp truyền thuyết. Đi đến một cái trước kệ sách, Lâm Lâm cho Lâm Chi Bạch giới thiệu nói, mặc dù nơi này nội công tuyệt đại đa số cũng sẽ không bị người trong hoàng thất chọn chúng tu hành, nhưng lại cũng đều lưu giữ ở đây, coi trọng chính là một cái đầy đủ. Có thời điểm cũng có thể cầm một chút nội công bình thường cùng thượng thừa nội công cầm đi đưa người, cũng là không phải hoàn toàn vô dụng. Đại tông sư, Lâm Chi Bạch nghi vấn lên tiếng. Lâm Lâm biết rõ Lâm Chi Bạch cái này thời điểm chính là một tấm giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, cũng là không chê phiền giải thích cặn kẽ nói, điện hạ nên biết được võ giả có hảo thủ, cao thủ, danh gia, truyền thuyết dạng này thuyết pháp. Sợ Lâm Chi Bạch không hiểu, hắn còn giải thích cặn kẽ một cái từng cái võ học giai đoạn phân chia căn cứ, những này ngược lại là cùng tiểu thái giám Trương Hải nói tới không có khác gì. Cái này về sau, Lâm Lâm mới tiếp tục nói, từ thái tổ về sau, liền chưa từng có người đạt tới cấp truyền thuyết, nhưng là danh gia cao thủ ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, có thời điểm mạnh danh gia cao thủ có thể tùy tiện miểu sát số nhiều danh gia cao thủ. Thế là trong giang hồ liền ước định mà thành, đem danh gia cao thủ thay đổi nhỏ vì mấy cái cấp độ. Trong đó vừa mới luyện giả thành chân tu thành chân khí cao thủ được xưng danh gia, có thể một người một kiếm hủy diệt 3000 người tinh nhuệ thiết kỵ cao thủ thì là được xưng tông sư. Mà có thể một người một kiếm hủy diệt 6000 người trở lên tinh nhuệ thiết kỵ thì là được xưng đại tông sư. Tứ lưu hảo thủ, tam lưu cao thủ, nhị lưu danh gia, nhất lưu tông sư, siêu nhất lưu đại tông sư. Danh gia, tông sư, đại tông sư ngoại trừ công lực thâm hậu trình độ bên ngoài, tại cảnh giới tu hành trên cũng không vốn chất khác nhau. Cấp truyền thuyết cao thủ thì là độc nhất đương, là võ học đỉnh điểm cùng trí cao. Lâm Chi Bạch theo Lâm Lẫm nơi này giải được càng thêm kỹ càng tin tức, trong đầu đối võ giả chiến lược một lần nữa phân cấp định nghĩa. Một mực đi theo một bên là nhỏ trong suốt không nói một lời Lâm Vinh, cái này thời điểm cũng là nghe say sương ngon lành. Trước kia nàng cũng không có nghe qua những này, liền chỉ là bị phụ thân đốc thúc lấy chuyên tâm xem mèo vẽ hổ đi luyện võ. Nhìn thoáng qua nghe rất nghiêm túc nữ nhi cùng mình chủ yếu giảng bài đối tượng Lâm Chi Bạch, hắn mang theo hai người tiếp tục đi tới một cái khác to lớn giá sách bên cạnh. Nơi này võ học đều là thuộc về ngoại công chiêu thức loại hình, đao thương kiếm kích quân đồng truy những này 18 loại vũ khí ngự sử phương pháp, còn có quyền trưởng tối chỉ khinh công thân pháp bộ pháp những này tay không võ học nơi này cũng có, cũng bởi vậy nơi này võ học số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 23000 loại này. Có hoàn chỉnh chiêu thức đấu pháp, có thể được xưng là phổ thông võ học, tại cái này phía trên còn có thể cùng tự thân nội lực hình thành hoàn chỉnh phối hợp có thể được xưng là tuyệt kỹ, trong giang hồ danh môn đại phái võ học thánh địa nội môn đệ tử phần lớn học cái này đẳng cấp võ học. Tại cái này phía trên, có thể làm được các loại khí kình ngoại phóng, hoàn mỹ vận dụng thể phách cùng nội lực, có thể cương nhu cùng tồn tại, phát huy ra cực mạnh uy lực võ học thì là được xưng là chấn phái tuyệt học, nơi này đối ứng là danh gia cao thủ võ học chiêu thức. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có tuyệt thế võ học, cái này đẳng cấp võ học luyện thành về sau, có thể dẫn động thiên địa chi thế ra chỉ bản thân. Một chiêu một thức cũng phát huy ra kinh thiên địa khóc quỷ thần uy lực, mà cái này chỉ có cấp truyền thuyết cao thủ có thể ngự sử. Nói đi, Lâm Lâm chỉ giá sách, cười nói, nơi này võ học, đại đa số đều là phổ thông võ học, tuyệt kỹ đều chỉ có một thành không đến, về phần chấn phái tuyệt học kia đã ít lại càng ít. Cuối cùng, Lâm Lâm đem Lâm Chi Bạch dẫn tới một cái không lớn nhỏ trên giá sách. Cái này nhỏ trên giá sách, cái trưng bày chừng 100 bản thư tịch. Lâm Lâm giới thiệu nói, cuối cùng những này võ học đều là một chút có đặc thù tác dụng bí pháp, tu hành có cực kỳ khắc nghiệt trước đưa điều kiện, có chút sử dụng cũng có cực kỳ nghiêm trọng di chứng, thái tử điện hạ ngươi hiểu rõ một cái liền tốt, không muốn học tập. Đương nhiên, những bí pháp này nguyên bản ta cũng thu lại, điện hạ ngươi chỉ có thể nhìn một chút giới thiệu văn tắt, muốn học cũng học không được. Lâm Chi Bạch hiếu kỳ cầm một bản lật xem, chỉ thấy giới thiệu văn tắt trên viết: Máu đốt kình, có thể tạm thời thôi phát thân thể tiềm lực, thiêu đốt khí huyết chuyển đổi nội lực, để cao bộc phát năng lực, sử dụng sau khí huyết hai thua thiệt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng số tuổi thọ cùng võ học tu hành. Lại cầm một bản, chỉ thấy trên đó viết đồng quy quyết, nghịch hành kinh mạch, cưỡng đề nội lực, xông vào ngũ tạng lục phủ, bắn ra gấp 10 khí kình, cùng địch đồng quy vu tận. Khoe miệng giật một cái, Lâm Chi Bạch không tiếp tục xem. Sống được thật tốt, vì sao muốn tìm chết đây? Cái này thời điểm, gặp Lâm Chi Bạch thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn mới cười tiếp tục nói, như vậy tiếp xuống, nhóm chúng ta liền bắt đầu tiến hành chính thức học tập đi. Chương 6, võ học kỳ tài. Chương 06, võ học kỳ tài. Tập võ bước đầu tiên, dĩ nhiên không phải tùy ý chọn bản tâm gì võ học bí tịch liền trực tiếp mở luyện. Đầu tiên, đến đặt nền móng. Khởi ý tập võ ngày thứ hai, Lâm Chi Bạch tại Đông Cung hoàn thành hôm nay việc học về sau, buổi chiều liền tới đến Kiếm Cung đi theo Lâm Lâm chính thức bắt đầu tập võ. Đầu tiên luyện là một bộ tên là Khí Tráng Quyền Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này tổng cộng 13 thức, phá giải ra tổng cộng có 137 cái biến hóa, hoàn chỉnh luyện qua về sau có thể hữu hiệu rèn luyện đến toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị huyết nhục xương cốt, phối hợp luyện quyền quá trình bên trong hô hấp thổ nạp còn có thể kéo theo nội phủ vận động. Một bộ quyền pháp luyện tập có thể hữu hiệu lớn mạnh thể phách khí huyết. Liên củng cố cơ sở điểm này tới nói, đây coi như là một môn cực kỳ thượng thừa quyền pháp. Chính thức dạy học một canh giờ về sau, Lâm Lâm vốn nắn xong Lâm Chi Bạch luyện quyền quá trình bên trong một chút nhỏ bé sai lầm, sau đó chỉ thấy Lâm Chi Bạch bắt đầu hữu mô hữu dạng đem trọn bộ quyền pháp đánh ra đến, đồng thời rất nhanh theo không quen tay đến thuần thủ. Trong lòng cảm khái Lâm Chi Bạch thiên phú dị bẩm. Tự mình nữ nhi Lâm Khuynh mặc dù cũng là thiên tài, nhưng lúc đó nhập môn thời điểm nhưng không có Lâm Chi Bạch như thế nhường hắn bất lo. Lâm Lâm sợ hắn kiêu ngạo tự mãn, liền kềm chế khích lệ dục vọng, mở miệng dạy bảo nói, tập võ bước đầu tiên liền ở chỗ cố bản bồi nguyên, lớn mạnh khí huyết thể phách, đợi cho thần hoàn khí túc tinh khí tràn đầy, có thể tự sinh ra khí cảm. Có khí cảm, liền có thể tu hành nội công tâm pháp, mà như thường tới nói, thiên phú không tệ tập võ giả một tháng khoảng chừng liền có thể đản sinh khí cảm. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Chi Bạch một bộ quyền pháp hổ hổ sinh phong đánh tới hồi cuối. Cuối cùng, trung điệp một quyền đánh vào trước người trên sàn nhà. Rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, lập tức chỉ thấy Lâm Chi Bạch cái này nhìn mềm yếu vô lực nắm tay nhỏ, đem trên diễn võ trường đá xanh lắt thành địa chuyên sinh sinh đánh ra một cái nhàn nhạt quyền ấn. Lâm Lâm nửa câu cắm ở trong cổ họng. Cái này thời điểm, liền gặp được Lâm Chi Bạch biểu lộ vô tội nhìn xem Lâm Lâm, mở miệng nói, "Hoàng thúc, bản cung luyện cái này mấy chuyến quyền pháp, liền cảm giác toàn thân ấm áp, phản phất có dùng không hết lực khí trong thân thể lưu chuyển, cuối cùng không nhả ra không thoải mái, cứ như vậy." Như thường tới nói một tháng có thể sinh ra khí cảm, trước mắt cái này không đến 2 canh giờ liền sinh ra khí cảm rất hiển nhiên không bình thường a. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiên tiên chi thể? Tiên tiên chi thể theo thai mẹ bên trong mang ra tiên tiên tinh khí cực kỳ dồi dào, là lấy ban đầu tập võ thời điểm tiến cảnh nhanh vô cùng. Lâm Lâm trong lòng xấu hổ, trên mặt lại là ung dung thản nhiên tiếp lấy lời nói mới rồi nói, bây giờ, điện hạ ban đầu tập võ không lâu liền đản sinh khí cảm, hiển nhiên không thể cùng người thường một khái mà nói, tất nhiên là ngàn năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, ngày khác sánh vai thái tổ bệ hạ chưa chắc không thể. Như thế thiên tài, không khen cũng không được. Lâm Chi Bạch không có để ý Lâm Lâm nỗi lòng biến hóa, cũng không có bởi vì hắn khích lệ mà bành trướng, biểu lộ mong đợi nói, hoàng thúc, vậy ta hiện tại có thể tu hành nội công tâm pháp. Cũng không trách Lâm Chi Bạch như thế vội vàng. Trung thực nói, từ khi thức tỉnh túc tuệ đến nay, nồng đậm cảm giác nguy cơ một mực lượn lờ tại Lâm Chi Bạch trong lòng, mà cái này cũng dẫn đến hắn bức thiết muốn mạnh lên. Đương nhiên, trừ cái đó ra kỳ thật cũng nguồn gốc từ tại Lâm Chi Bạch bản thân tiểu đối với võ học có to lớn hứng thú. Đã từng thở thiếu thời, ai còn không có cái tiên y nộ mã, cầm kiếm chân trời mộng tưởng rồi. Nghe vậy, Lâm Lâm trong nháy mắt tiến vào chăm chú phụ trách dạy học trạng thái. Bỏ qua vừa rồi tiểu tiểu xấu hổ, nghiêm túc mà nghiêm túc dặn dò, điện hạ ban đầu tập võ không lâu liền đản sinh khí cảm, tất nhiên là thiên phú dị bẩm, nhưng các không thể tham công nhiều lĩnh, còn cần đến củng cố 2-3 ngày. Dứt lời, thừa dịp cái này thời điểm Lâm Chi Bạch vừa mới luyện qua quyền thể lực còn không có khôi phục. Hắn đem Lâm Chi Bạch dẫn tới diễn võ trường một góc, chỉ vào một cái ghi chú kinh mạch khiếu huyệt đồng nhân cười nói, bất quá nội công tâm pháp không vội mà học, lại là trước tiên có thể đem thân thể người thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch còn có cái này rất nhiều khiếu huyệt cũng cho nhận một nhận. Thế là, tiếp xuống mấy ngày, Lâm Chi Bạch ngoại trừ luyện quyền củng cố khí cảm, nhàn hạ khôi phục thể lực thời điểm, liền bị Lâm Lâm lôi kéo đi nhận biết kinh mạch khiếu huyệt, bổ túc tập võ cơ sở 4. 3 ngày sau, trong mật thất, giờ phút này đã đem khí cảm củng cố, đồng thời đem thân thể người chủ yếu kinh mạch khiếu huyệt tất cả đều nhận toàn Lâm Chi Bạch rốt cục đạt được Lâm Lâm tán thành, quyết định muốn truyền thụ cho hắn nội công tâm pháp. Đi qua mấy ngày trước đây nhìn qua cái kia tồn phóng lượng lớn võ học bí tịch mật thất, Lâm Lâm cẩn thận nghiêm túc mở cơ quan, mang theo Lâm Chi Bạch tiến vào hơn tầng tiếp theo một cái trong mật thất. Nơi này không gian không lớn, cũng liền bình thường phòng ngủ lớn nhỏ. Nhường Lâm Chi Bạch tại trước bàn đá ngồi xuống, Lâm Lâm mang tới một bức tượng lấy tinh tế hoa văn gỗ lim hộp, mở ra về sau từ đó lấy ra một bản cũng không tính dày sách nhỏ đưa cho Lâm Chi Bạch. Đồng thời, mở miệng nói, đây là thái tổ bệ hạ lúc tuổi già thời điểm, dung hội suốt đời võ học tinh hoa sáng tạo chi tuyệt thế thần công, toàn bộ trong hoàng thất ngoại trừ kiếm cung cung chủ mạch này, liền chỉ có thừa kế hoàng vị mạch này tôn thất đệ tử có thể tu hành. Nếu là đem môn nội công này luyện đến đại thành, liền có thể đạt đến đại tông sư đỉnh phong tu vi cảnh giới, có hy vọng dòm ngó cấp truyền thuyết. Hoành Đồ Kinh. Sách nhỏ bên trên, viết quyển sách này danh tự, nhìn nội dung cũng không tính nhiều. Lâm Chi Bạch tùy ý mở ra sách nhỏ, phát hiện trong đó ngoại trừ mấy tấm vẽ sinh động như thật hành khí mưu toan bên ngoài, nhiều nhất chỉ có mấy trăm chữ nội dung, cái này giải rác mấy trăm chữ còn chỉ là những này hành khí đồ đánh dấu, dùng tiếng thông tục viết làm như thế nào vật khí, hoàn toàn liền không có những cái kia cao đại thượng nội công khẩu quyết. Thuận tiện ngạc nhiên nói, đây chính là hoàng thúc trước ngươi tôn sùng đầy đủ tuyệt thế thần công, cứ như vậy một điểm nội dung sao? Ra ngoài trong mật thất những cái kia nội công bí tịch, thế nhưng là hơi một tí mấy chục trang, thật dày một lớn bản, nhất là chấn phái tuyệt học cấp bậc nội công, một bản còn nhớ không dưới. Nhiều nhất một bộ chân phái tuyệt học trực tiếp viết 10 mấy sách, trong đó nhớ kỹ rất nhiều xem xét liền rất cao đại thượng nội công cầu quyết. Lâm Chi Bạch coi là đây càng cao cấp tuyệt thế thần công, không nói cũng phải phân cái 10 mấy sách nhiều như vậy, nhưng tối thiểu cũng phải có cái thượng trung hạ 3 sách. Kết quả xem xét, nội dung còn giống như không có nội công bình thường nhiều. Lâm Chi Bạch hoài nghi hoàng thúc không cho tự mình phiên bản hoàn chỉnh, chỉ cấp cái nhập môn cơ sở thiên cho mình xem, chờ học được về sau mới có thể cho nội dung phía sau. Nghe vậy, Lâm Lâm có chút dở khóc dở cười, giải thích nói, điện hạ ngươi biết được hiểu, chân truyền một câu. Giang hồ danh môn đại phái chân phái tuyệt học, vì giữ bí mật kỳ thật phần lớn dùng ám ngữ viết liền, cùng một cái thực khí duyên hông các loại nội công thuật ngữ, đặt ở khác biệt nội công bên trong rất có thể chính là 2 cái hoàn toàn khác biệt ý tứ. Thậm chí, sẽ tăng thêm rất nhiều vô dụng nội dung nghe nhìn lẫn lộn. Mà cái này cũng liền đưa đến tất cả môn phái bí tịch, thường thường có vẻ tối nghĩa khó hiểu lại nội dung to lớn, không có sư trưởng truyền thụ rất khó luyện thành thậm chí luyện sai chết bất đắc kỳ tử. Lớn nội tàng thư các cùng cái này kiếm cung tàng thư các bên trong nội công tâm pháp, vì giải quyết vấn đề này cũng chỉnh sửa qua, áp dụng chính là tiêu chuẩn lý giải phương pháp. Nghe xong, Lâm Chi Bạch hiểu rõ. Dùng trong tay cái này một quyển Hoành Đồ Kinh so sánh ra ngoài những cái kia võ học bí tịch, cái này không phải liền là viết luận văn sao? Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Chương 7, nên khóc hay nên cười. Chương 07, nên khóc hay nên cười. Không để ý đến Lâm Chi Bạch giờ phút này rõ ràng quá phát triển suy nghĩ, gặp hắn không lên tiếng nữa đặt câu hỏi, Lâm Lẫm liền dựa theo tự mình tiết tấu bắt đầu dạy học. Tu luyện nội công tâm pháp, đơn giản chính là lấy ý dẫn khí, dẫn dắt nội tức tại kinh mạch khiếu huyệt bên trong dựa theo cố định lộ tuyến vận chuyển. Mà ở trong quá trình này, trào lên nội tức liền sẽ kéo theo toàn thân khí huyết lưu chuyển, thu thập trong thân thể dư thừa tinh nguyên khí huyết, đem luyện hóa thành nội tức để dành, làm bản thân ngươi lực lượng một bộ phận. Nội tức càng mạnh, trong thân thể ngươi ẩn chứa lực lượng liền càng mạnh, mà khác biệt nội công tâm pháp khác nhau, chỉ ở tại đối với tinh nguyên khí huyết lợi dụng hiệu suất khác biệt. Lâm Lâm kể rõ nội công tâm pháp cơ bản nguyên lý, sau đó liền lật ra Hoành Đồ Kinh, tiếp tục nói, nội công tâm pháp tốt xấu, quyết định võ giả góp nhặt nội lực tốc độ, điện hạ đã tu hành Hoành Đồ Kinh, như vậy góp nhặt nội lực tốc độ tiên thiên chính là thời thế hiện nay nhanh nhất. Cái này Hoành Đồ Kinh tổng cộng có 5 tầng tâm pháp, tầng tâm pháp thứ nhất đối ứng thập nhị chính kinh tiểu chu thiên tu hành, tầng tâm pháp thứ hai đối ứng kỳ kinh bát mạch đại chu thiên tu hành, tầng thứ ba tâm pháp thì là đối ứng toàn thân khiếu huyệt tu hành. Tầng thứ tư tâm pháp thì là có liên quan tới tinh luyện nội tức, luyện giả thành chân, khiến cho nội lực hóa thành chân khí có thể ngoại phóng đả thương người một cái mấu chốt trình tự. Mà sau cùng tầng thứ năm đối ứng danh gia cảnh giới tu hành, cái này tầng thứ tâm pháp điều động toàn thân kinh mạch khiếu huyệt hành khí, công hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là mức độ lớn nhất nhanh chóng nhất góp nhặt nội tức, là tấn thăng cấp truyền thuyết làm chuẩn bị. Cấp truyền thuyết cao thủ thần dung thiên địa, hấp thu thiên địa tinh túy, một chiêu một thức cũng có lớn lao uy lực tiền đề, chính là tự thân muốn có đầy đủ thâm hậu nội tức. Giới thiệu xong Hoành Đồ Kinh, Lâm Lâm liền bắt đầu từ đầu tới đuôi, mỗi chữ mỗi câu cho Lâm Chi Bạch giải thích làm như thế nào vật khí, đồng thời cũng khuyên bảo Lâm Chi Bạch tu hành nội công cấm kỵ, không được lung tung vật khí. Lâm Chi Bạch tự nhiên là thành thành thật thật toàn bộ nhớ kỹ. Hắn không có tìm đường chết yêu thích, cảm thấy mình mới vừa tu luyện võ học liền so ra mà vượt người khác cả đời nghiên cứu, còn sống rất tốt. Nghe Lâm Lâm nói cả bản Hoành Đồ Kinh 5 tầng tâm pháp toàn bộ luyện pháp, Lâm Chi Bạch lại hỏi một chút chi tiết vấn đề, xác nhận không có nghi vấn sau liền bắt đầu thử nghiệm tự mình lần thứ nhất tu hành lên nội công tâm pháp. Ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, cũng không lâu lắm, Lâm Chi Bạch cũng đã cảm thấy tự mình bụng dưới đan điền vị trí kia cô yếu ớt nội tức. Theo tâm thần tập trung, Lâm Chi Bạch lấy cái này một cỗ nội tức làm môi giới, thấy được trong thân thể của mình kinh mạch khiếu huyệt, sau đó liền bắt đầu cẩn thận nghiêm túc dẫn dắt đến nội tức dựa theo nội công tâm pháp đánh dấu lộ tuyến bắt đầu lưu chuyển. Nhân thể tiên tiên trăm mạch câu thông, không thông đều là người chết. Võ học bên trong lời nói sâu thông kinh mạch khiếu huyệt, chính là lấy tự thân nội lực đối kinh mạch toàn thân khiếu huyệt tiến hành ôn dưỡng, khiến cho có thể dung nạp nội tức nhanh chóng thông qua. Giờ phút này Lâm Chi Bạch tu hành nội công tâm pháp, tích lũy lớn mạnh nội tức đồng thời, cũng là tại đối kinh mạch khiếu huyệt tiến hành ôn dưỡng. Một lát về sau, một cái tiểu chu thiên cũng đã vận chuyển xong xuôi, Lâm Chi Bạch mở mắt ra. Sau đó liền phát hiện, coi chừng tự mình tu hành Lâm Lẫm cái này thời điểm mở môi khẽ nhếch, con ngươi trừng lớn, một bức cực độ kinh ngạc bộ dáng. Thế mà chỉ dùng 3 phút, liền hoàn thành một cái tiểu chu thiên 3. Đó Lâm Chi Bạch nghi ngờ nhãn thần, Lâm Lẫm thất thố kêu lên sợ hãi. Không bằng Lâm Chi Bạch đặt câu hỏi, hắn bắn liên thanh mở miệng, tu hành cái này Hoành Độ Kinh, ban đầu luyện thời điểm, thiên phú thượng thừa người cần một khắc đồng hồ khả năng vận chuyển một cái tiểu chu thiên, chính là thiên phú ưu tú như ta cùng Khuynh Nhi, cũng cần 10 phút. Điện hạ ngươi chỉ dùng 3 phút, so ta cùng Khuynh Nhi trọn vẹn nhanh gấp 3 có thừa 3. Trước đó Lâm Lâm nói là Lâm Chi Bạch thiên phú dị bẩm, có thể sánh vai thái tổ, kỳ thật hơn phân nửa đều là lấy lòng thành phần, nội tâm cảm thấy Lâm Chi Bạch thiên phú so với Lâm Khuynh cùng mình có lẽ hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài được xưng tụng, nhưng là ngàn năm vừa gặp sánh vai thái tổ liền thật là nói giỡn. Vị tiên lịch thiên tồn tại thế nhưng là mười mấy tuổi đã đột phá cấp truyền thuyết tồn tại, nhường hậu nhân khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà giờ khắc này, Lâm Chi Bạch dùng sự thực đã chứng minh, là Lâm Lâm kiến thức hạn hẹp. Liền Lâm Chi Bạch bây giờ biểu hiện ra thiên phú, coi như so không lên thái tổ, cũng là không khác nhau lắm. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch trên mặt cũng hiện ra vẻ vui sướng. Tự mình là cái võ học kỳ tài đây đương nhiên là chuyện tốt, điều này đại biểu lấy hắn có thể thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ. Cái này đại biểu cho dù là hắn không cách nào cải biến hiện trạng, tương lai nếu là có thể có dạng này võ công tuyệt thế, xã tác lật út thời điểm hắn cũng có sức tự vệ. Bất quá, Lâm Chi Bạch không có đắc ý quên hình. Vừa mới bắt đầu luyện võ mà thôi, hiện tại liền đắc ý không khỏi cũng quá sớm. Bình phục tâm tình về sau, Lâm Chi Bạch suy nghĩ một cái mở miệng nâng hỏi, Lâm Khuynh cũng là tu hành cái này Hoành Đồ Kinh sao? Còn có Hoàng Thúc ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Mặt khác Hoàng Thúc ngươi bây giờ tuổi tác bao nhiêu, khi nào bắt đầu tập võ? Lâm Lâm suy nghĩ một cái, mới hồi đáp, Khuynh Nhi làm kiếm cung một mạch truyền nhân, đời tiếp theo cung chủ, tu hành tự nhiên cũng là cái này Hoành Đồ Kinh, tính cả Hoàng Thúc cùng ngươi phụ hoàng ở bên trong, hiện nay thiên hạ tổng cộng có 4 người tu hành cái này Hoành Đồ Kinh. Dừng một chút, hắn tiếp tục trả lời Lâm Chi Bạch vấn đề thứ hai, Hoàng Thúc bây giờ cảnh giới, chỉ nhìn một cách đơn thuần nội công, nên là mới vào tông sư trình độ đi, phóng nhãn giang hồ cũng ít có người đồng lứa có thể bằng. Tuổi tác, Hoàng Thúc năm nay 32 tuổi, cùng ngươi phụ hoàng cùng tuổi, cũng là cùng ngươi, 3 tuổi bắt đầu tập võ. Nghe đến đó, Lâm Chi Bạch trong đầu suy nghĩ linh hoạt bắt đầu. Hoàng Thúc thiên phú xem như rất thật tốt, năm nay 32 tuổi liền đã đạt tới mới vào tông sư trình độ. Theo 3 tuổi tập võ, nói cách khác hẹn tương đương 29 mùa màng liền 1/3 cấp truyền thuyết trình độ, tại không cân nhắc bình cảnh cùng ngoại ý muốn khác tình huống dưới, còn cần 58 năm khả năng tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Như chân chính muốn trở thành liền cấp truyền thuyết, Hoàng Thúc trăm tuổi thọ đản trước nên có cơ hội. Nghĩ lại ở giữa, Lâm Chi Bạch nghĩ đến tự mình, không hề nghi ngờ, thời thế hiện nay Hoàng Thất có được tốt nhất phong phú nhất tu hành tài nguyên, Hoàng Thúc chính là hưởng thụ phần này tốt nhất tài nguyên, tự thân cũng cực kỳ cố gắng, mới có bây giờ tu vi. Ta cùng Hoàng Thúc được hưởng ban đầu tài nguyên là tương đồng, ta tự hỏi tu hành cố gắng trình độ cũng không kém hơn Hoàng Thúc, lại thêm ta thiên phú so với Hoàng Thúc mạnh gấp 3 có thừa. Dạng này tính, Hoàng Thúc cần vượt qua 90 năm, gần 100 năm mới có thể thành tựu cấp truyền thuyết, mà ta chỉ cần đại khái 30 năm khoảng chừng, nói cách khác 33 tuổi thời điểm liền có cơ hội thành tựu cấp truyền thuyết. Đạt được cái kết luận này, Lâm Chi Bạch không biết rõ nên khóc hay nên cười. 30 tuổi ra mặt liền có cơ hội thành tựu cấp truyền thuyết, đây đã là bao nhiêu người giang hồ tha thiết ước mơ tuyệt hảo thiên phú. Điều này đại biểu lấy Lâm Chi Bạch sinh thời tất nhiên có thể thành tựu cấp truyền thuyết, trở thành thời đại này võ học đỉnh điểm cùng chí cao. Nhưng là Lâm Chi Bạch cảm thấy, dựa theo hiện tại xu thế, tự mình không có nhiều như vậy thời gian, cũng sẽ không còn có cơ hội thành tựu truyền thuyết. Dựa theo Long Hưng Đế tìm đường chết tiết tấu, Lâm Chi Bạch cảm thấy Đại Hoa Hoàng Triều có thể chống đến tự mình 20 tuổi thời điểm, cũng đã là một cái kỳ tích, chớ nói chi là đợi đến hắn hơn 30 tuổi thành tựu truyền thuyết. Cho dù Lâm Chi Bạch tại xã Tắc Lật Út thời điểm miễn cưỡng trốn qua một kiếp, tuổi già lang bạt kỳ hồ, không còn bây giờ hậu đãi tu hành tài nguyên, còn bị vô tận truy sát làm hao mòn tinh nguyên khí huyết, lại như thế nào thành tựu truyền thuyết? Chương 8, Lâm Chi Bạch võ học hệ thống. Chương 08, Lâm Chi Bạch võ học hệ thống. Ta cần càng nhanh tu hành tốc độ. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Lâm Chi Bạch trong đầu xác định ý nghĩ này. Thế là, mở miệng hỏi thăm, Hoàng thúc, Hoành Đồ Kinh chính là thời thế hiện nay độc nhất vô nhị tuyệt thế thần công, trừ cái đó ra nhưng còn có còn lại phương pháp hỗ trợ tu hành, nhường võ học tiến cảnh càng nhanh đâu? Lâm Lâm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, ngoại trừ tu hành nội công bên ngoài, có thể tại thể lực sung túc thời điểm, thích hợp tiến hành ngoại công tu hành, thể phách cường đại trong thân thể liền có thể sinh ra càng nhiều tinh nguyên khí huyết, như thế tự nhiên có thể tăng tốc nội công tu hành. Trừ cái đó ra, còn có thể ăn linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo đến tăng tiến tu vi, nghe đồn thái tổ bệ hạ không bao lâu ngoại trừ thiên phú xuất chúng, cũng rất được không ít kỳ ngộ. Nghe được đáp án này, Lâm Chi Bạch cũng không có quá mức mừng rỡ. Giờ phút này tu hành nội công tâm pháp đã là đỉnh phối, không có quá lớn tiến bộ không gian, ngoại công tu hành lớn mạnh thể phách điểm này, Lâm Lâm bình thường tự nhiên cũng là có tại làm. Linh đan rượu dược thiên tài địa bảo lấy Lâm Lâm thân phận chỉ sợ cũng không ăn ít. Coi như mình bình thường tu hành ngoại công so Lâm Lâm càng thêm cố gắng, bằng vào thái tử thân phận so Lâm Lâm được hưởng càng nhiều linh đan rượu dược thiên tài địa bảo, tu hành tốc độ hơi mau một chút, chỉ sợ cũng nhiều nhất đem đột phá cấp truyền thuyết thời gian miễn cưỡng ép tiến vào trong vòng 30 năm. Không đủ, còn chưa đủ. Chỉ là, thời khắc này Lâm Chi Bạch cũng không có giải quyết biện pháp. Tiếp tục luyện võ đi, đế vương quyền lưu học tập cũng không thể rơi xuống, có lẽ đợi đến tuổi tác lớn hơn chút nữa, thời khắc này những vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trong lòng thở dài, Lâm Chi Bạch nhắm mắt tiếp tục tu hành nội công. Nội công tu hành cũng không phải là động cơ vĩnh cửu đồng dạng vượt luyện vượt tinh thần, ngược lại bởi vì lấy ý dẫn khí quá trình bên trong không ngừng hao tổn tinh thần, vượt luyện càng nghĩ đi ngủ như thế thật. Mà lại trong thân thể tinh nguyên khí huyết cũng là có hạn, cũng không thể ủng hộ không hạn chế đem nội công tiếp tục tu hành. Bất quá thời khắc này, Lâm Chi Bạch mới tu luyện 3 phút, từ khi bắt đầu luyện võ đến nay, thường ngày ăn cung đình ngự thiện cũng đổi thành hơn bổ dự thiện. Tóm lại lời nói, Lâm Chi Bạch tại tinh thần mỏi mệt trước đó còn có thể tu hành không ít thời gian, dựa theo Lâm Lâm cho dặn dò, tại không thương tổn thần điều kiện tiên quyết luyện thêm nửa canh giờ vẫn là không có vấn đề. Ngày sau theo tuổi tác phát triển, tinh thần càng phát ra tràn đầy về sau, có thể tu hành nội công thời gian cũng có thể kéo dài có chút. Theo từng cái chu thiên vận chuyển xuống dưới, Lâm Chi Bạch trong đan điền kia ít ỏi nội tức, dần dần bắt đầu trở nên đầy đà bắt đầu bốn. Học được nội công tâm pháp về sau, Lâm Lâm đối Lâm Chi Bạch võ học khóa trình dạy bảo cũng không có dừng lại. Ngày thứ 2 buổi chiều, bắt đầu dạy bảo Lâm Chi Bạch học tập ngoại công. Điện hạ, ngày hôm trước ta đã cùng ngươi giới thiệu qua nơi này võ học, ngài có thể từ đó chọn lựa mấy môn nữa thích võ học, từ hoàng thúc đến dạy ngươi học tập. Trong mật thất, Lâm Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Chi Bạch, mở miệng cười nói: "Ta nghĩ luyện kiếm pháp Hoàng thúc có đề nghị gì sao? Mà lại thái tổ gia gia không có để lại uy lực gì cường đại tuyệt thế kiếm pháp sao? Không phải vậy vì sao muốn học những này giang hồ bách gia võ học?" Lâm Chi Bạch hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Lâm biểu lộ có chút vi diệu mà nói, vấn đề này ta khi còn bé cũng đồng dạng hỏi qua. Cảm khái một câu, hắn tiếp tục nói, thái tổ ngược lại là lưu lại mấy môn uy lực to lớn tuyệt thế võ học, nhưng là đều không ngoại lệ thôi động bắt đầu đều cần cực kỳ to lớn nội tức, cho dù là đại tông sư dùng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nhóm chúng ta hậu nhân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tự mình tâm di bách gia võ học học tập. Lâm Chi Bạch hiểu rõ, ứng dụng phần mềm phiên bản quá vượt mức quy định, phần cứng mang bất động, thế là chỉ có thể tạm thời gác lại. Chủ đề trở lại ngay từ đầu, nhường Lâm Lâm cho Lâm Chi Bạch giới thiệu muốn luyện ngoại công võ học. Vấn đề này Lâm Lâm trước đây rất hiển nhiên suy nghĩ qua rất nhiều lần, cái này thời điểm không chút nghĩ ngợi nói, điện hạ đã nghĩ tập luyện kiếm pháp, kêu hoàng thúc liền không thể không giới thiệu môn này đồng chí kiếm pháp. Môn này kiếm pháp lấy đồng chí xương hàn thiên hạ là kiếm ý, hắn kiếm thế bá đạo, chiêu thức lăng lệ lại biến hóa 10 phần, là võ học thánh địa 4 mùa các chân phái kiếm pháp, ta hoàng gia đệ tử đang lúc tập luyện như vậy đường hoàng đại khí kiếm pháp. Đang khi nói chuyện, Lâm Lâm theo trên giá sách lấy ra một bộ kiếm quyết. Lâm Chi Bạch nghe xong, chân phái kiếm pháp, gần với độc bộ thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp, không tệ, không chút do dự đem ôm vào trong lòng. Đón lấy, chỉ thấy Lâm Lâm lại đi đến một cái khác trên giá sách, theo trên đó cầm xuống một bộ thân pháp, giới thiệu nói, có kiếm pháp, tự nhiên có thân pháp, như thế mới có thể tại lúc đối địch thong dong truy kích né tránh, bất loạn phong thái. Hoàng thúc cho ngươi giới thiệu môn này phi hoa, môn này thân pháp chính là trăm hoa điện chân phái thân pháp, dung hợp nhất định vũ bộ kỹ xảo, thi triển ra bất luận nam nữ đều là thân hình ưu mỹ, đồng thời lại gồm cả cực mạnh né tránh truy kích chi năng. Cái này cũng không tệ, nhận lấy. Lâm Lâm tiếp lấy cầm lấy một bộ quyền pháp, đem đưa cho Lâm Chi Bạch, cười nói, điện hạ ngươi mặc dù chủ tu kiếm pháp, nhưng cũng cần đến cân nhắc binh khí hủy hoại hoặc là binh khí không ở phía sau cái khác tình huống phát sinh, là một thời kỳ nào đó trở về sau đến luyện một môn đổ tay võ học tương đối. Môn này phục ma kim cương quyền chính là vạn phúc tự chân phái tuyệt học, cương mạnh bá đạo, đường hoàng chính đại nghiền ép đối thủ, khiến cho không thể chống đỡ được. Lâm Chi Bạch lắc đầu, cái này không đủ đẹp trai. Mặc dù Lâm Chi Bạch không nói chuyện, Lâm Lâm lại đọc hiểu hắn ý tứ, cười đổi một bản, kia điện hạ liền học môn này đoạn ngọc đi, này mặc dù không phải danh môn đại phái chân phái tuyệt học, nhưng hắn chủ nhân nhưng cũng là hoành hành nhất thời đại tông sư. Cái này môn đồ tay công phu dung hội quyền trưởng chỉ pháp, luyện tới đại thành hai tay dường như kim ngọc, tại cương mãnh đồng thời có không kém hơn bình thường thần binh tính bền dẻo, ngoại trừ vào tay độ khó hơi cao, uy lực không kém hơn phục ma kim cương quyền. Bất quá điện hạ thiên tư thông minh, cái này nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Chi Bạch gật đầu, tiếp nhận. Cuối cùng, Lâm Lâm cầm một bản hộ thể công pháp cho Lâm Chi Bạch, giới thiệu nói, bình thường võ giả có nội công, binh khí, tay không, thân pháp bốn loại võ học cũng đã đủ để hình thành hoàn chỉnh đối địch hệ thống, nhưng bọn hắn chỉ là không có lựa chọn thôi. Hộ thể thần công có thể gia tăng phòng ngự, đề cao lúc đối địch tỷ lệ sai số, lại là không thể không luyện. Môn này Thương Lan Kình chính là trước đây giang hồ cấp truyền thuyết cao thủ Thương Lan cung chủ xem Thương Lan sông sáng tạo, cũng là ít có tu hành ngưỡng cửa rất thấp một môn tuyệt thế thần công. Sơ thành thời điểm có thể ngự làm nội tức trong thân thể ngoại hình thành đặc biệt vòng xoáy lực trường, hấp thu hóa giải địch nhân khí kình công kích, chết đi địch nhân binh khí. Đại thành về sau, thậm chí có thể hình thành 10 trượng khí tường ngăn địch tại bên ngoài, thậm chí lăng không hít nhiếp địch nhân, hoàng thúc đối môn này hộ thể thần công tạo nghệ cũng là rất sâu. Lâm Lâm cũng nói như vậy, Lâm Chi Bạch đương nhiên sẽ không có ý kiến, tiếp nhận môn này bí tịch. Ngoại công lựa chọn đến tận đây liền kết thúc. Vừa chạy ra ngoài, Lâm Lâm một bên dặn dò, điện hạ, thành tựu danh gia cao thủ trước đó, không cần đọc lướt qua còn lại võ học, chỉ cần tinh tiến công lực, đem hoàng thúc hôm nay vì ngươi lựa chọn ngoại công luyện đến lô hỏa thuần thanh liền có thể. Đợi ngươi thành tựu danh gia cao thủ, lấy tuổi tác của ngươi cũng đến có thể ra ngoài thời điểm, tuy nói có thị vệ bảo hộ, nhưng cuối cùng cũng có sử dụng võ nghệ khả năng, đến thời điểm ngươi lại đi học cái khác võ học, hiểu rõ bọn hắn phương pháp phá giải cũng không muộn. Đây đều là người từng trải lão thành lời nói, Lâm Chi Bạch tất cả đều nghe vào trong lòng. Cần tuân hoàng thúc dạy bảo. Gật gật đầu, Lâm Chi Bạch nghiêm túc trả lời. Chương 9, võ học tiến cảnh, một con đường lùi. Chương 09, võ học tiến cảnh, một con đường lùi. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Chi Bạch sinh hoạt liền tiến vào một loại quy luật lại bận rộn trạng thái. Buổi sáng tại Đông cung đọc sách, buổi chiều liền tới đến kiếm cung tập võ. Đọc sách phương diện từ không cần phải nói, đã theo hiểu biết chữ nghĩa trường dạy vỡ lòng, tiến hành đến kinh, sử, tử, tập chính thức dạy học. Mà tập võ phương diện, cũng tại Lâm Lâm cẩn thận nhập vi dạy bảo dưới, đem tuyển định 4 môn ngoại công từng cái cho đã luyện thành, nội công cũng ở trong quá trình này vững bước trưởng thành. Kiếm cung trên diễn võ trường, Lâm Chi Bạch trong tay nắm lấy kiếm, đang cùng Lâm Lâm đối luyện. Dưới chân đạp trên phi hoa bộ pháp, Lâm Chi Bạch thân hình phảng phất theo gió tung bay cánh hoa biến hóa không chừng, dáng người tiêu sái đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh Lâm Lâm du tẩu, trường kiếm trong tay không ngừng dọc theo từng cái phương vị hướng về Lâm Lâm đâm ra, nhanh chóng mà lăng lệ. Tại người thường xem ra, thời khắc này Lâm Chi Bạch phảng phất phân hóa thành mười mấy, thân hình vừa di động mang theo một mảng lớn tàn ảnh. Lâm Lâm đồng dạng sử dụng đồng chí kiếm pháp, nhưng lại chỉ thủ không công. Bất quá vì khảo thí Lâm Chi Bạch Thương Lan Kình tu hành tiến độ, Lâm Lâm nhấc kiếm cách cản thời điểm sẽ sử dụng một chút khí kình phản chấn trở về, nhưng là những này lực đạo phản chấn lại là không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm Chi Bạch, tất cả đều bị hắn quanh quẩn tại thể nội hộ thể thần công ngăn lại. Đợi cho Lâm Chi Bạch một bộ kiếm pháp lật qua lật lại sử dụng mấy lần, hắn mới nhấc kiếm vẩy một cái, đem Lâm Chi Bạch trường kiếm trong tay đánh bay. Cái này thời điểm Lâm Chi Bạch thần sắc không thay đổi, tại trường kiếm rời tay trong nháy mắt liền lấn người mà lên, hai tay mở ra, sử xuất đoạn ngọc vẩy ra một mảnh trường ảnh hướng về Lâm Lâm quanh thân muốn hại chúng tới, mà giờ khắc này Lâm Lâm đồng dạng là chỉ thủ không công, gặp chiêu phá chiêu. Ăn xong bữa cơm về sau, Lâm Chi Bạch thể lực nội lực đều không tế, trận này đối luyện mới cuối cùng đình chỉ. Lâm Lâm đem mồ hôi đầm địa té ngồi trên mặt đất Lâm Chi Bạch kéo lên, đem hắn đưa đến luyện võ trường một bên trong lương đỉnh, chờ đến hắn uống vào mấy ngụm canh sâm ăn vài miếng dược thiện khôi phục một chút thể lực về sau. Lúc này mới mở miệng cười, lời bình nói, điện hạ hơn nửa năm qua này chuyên cần không ngừng, rốt cục đem cái này mấy môn ngoại công cho luyện đến hơi có tiểu thành cảnh giới, tiếp xuống hoàng thúc liền không có gì có thể dạy ngươi, chỉ cần không ngừng thuần thục là đủ. Lâm Chi Bạch gật gật đầu, tiếp tục ăn uống thả cửa. Hắn tập võ tiến độ cực nhanh, bất luận là nội công vẫn là ngoại công tiến cảnh đều để người lau mắt mà nhìn, nhưng là đối lập thân thể tiêu hao cũng lớn. Vì đền bù những ngày tiêu hao, lại thêm còn muốn thân thể lớn, Lâm Chi Bạch khẩu vị vô cùng lớn. Vừa mới 4 tuổi ra mặt Lâm Chi Bạch, giờ phút này thân cao đã có 1m3, mỗi bữa cơm sức ăn đã vượt qua rất nhiều trưởng thành tráng hán, lại một ngày tối thiểu đến ăn 6 bữa cơm. Ăn uống xong xuôi, Lâm Chi Bạch lau miệng, nhìn xem ngồi ở một bên chậm ung dung uống trà sâm Lâm Lâm, hiếu kỳ nói, hoàng thúc, giờ phút này bản cung võ nghệ phóng nhãn giang hồ, xem như loại nào trình độ? Nội công phương diện, trải qua hơn nửa năm này tu hành, Lâm Chi Bạch tiến cảnh cấp tốc, đã xuyên suốt thập nhị chính kinh, bây giờ đã đem kỳ kinh bát mạch bên trong hai mạch nhâm đốc cùng âm khiêu mạch, dương khiêu mạch tất cả đều quán thông. Ngoại công phương diện thì là đem 4 môn chấn phái tuyệt học cấp bậc võ học luyện đến hơi có tiểu thành trình độ. Tuy nói bảng thuộc tính không phải là năng lực thực chiến, nhưng tối thiểu hạn cuối còn tại đó, thời khắc này Lâm Chi Bạch khẳng định là so trong giang hồ những cái kia tam tứ lưu võ giả mạnh. Liếc qua trên mặt tràn đầy tò mò Lâm Chi Bạch, Lâm Lâm hơi đánh giá một cái, liền cười nói, nên có trong giang hồ những cái kia võ học thánh địa danh môn đại phái nội môn đệ tử võ nghệ trình độ, có thể một người một kiếm giết bại một chi trăm người tinh nhuệ. Bất quá điện hạ chưa từng trải qua thực chiến, một thân võ nghệ chỉ sợ không phát huy ra mấy phần tới. Lâm Chi Bạch nghe được nửa câu đầu, cao hứng một cái, sau khi nghe được nửa câu sắc mặt liền sụp đổ xuống tới. Mặc dù Lâm Lâm lời nói không quá khách khí, nhưng là lời nói thật. Dùng một cái tương đối tinh chuẩn ví dụ để hình dung thời khắc này Lâm Chi Bạch, rất như là kiếp trước chơi vong du bên trong những cái tiền nạp tiền đem bảng đống rất cao, nhưng lại không có gì thao tác trình độ thủ tàn khắc kim người chơi. Dạng này thủ tàn tuyển thủ nương tựa theo cao siêu bảng ngược một cái phổ thông người chơi vẫn được, đối đầu thuộc tính chỉ kém một hai cái cấp bậc nhưng thao tác trình độ rất cao chơi, chỉ sợ là tùy tiện bị treo lên đánh. Mà bởi vì hắn thái tử thân phận, chỉ sợ rất nhiều năm bên trong hắn đều chỉ có thể ở vào như vậy bảng điên cuồng phát ra, kinh nghiệm thực chiến cơ bản là không trạng thái. Điện hạ không cần vì thế lo lắng, chờ đến điện hạ tuổi tròn 13 tuổi về sau, bệ hạ nên sẽ thả ngươi đi trong quân lịch luyện cái mấy năm, dưới lúc điện hạ thân ở biên quan, có là cơ hội đi rèn luyện tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lâm Lẫm nhìn ra Lâm Chi Bạch phiền muộn, cười trấn an nói: Đại Hoa Hoàng triều dùng võ lập quốc, kế thừa hoàng vị mạch này tôn thất đệ tử, không yêu cầu võ công độc bộ cùng thế hệ, nhưng lại muốn cầm binh pháp, biết được quân sự. Năm đó Long Hưng đế kế vị trước, liền đã từng đi biên quân lịch luyện mấy năm, còn bởi vậy làm quen Triệu hoàng hậu, hai người tình đầu ý hợp cuối cùng mới có Lâm Chi Bạch. Lâm Lẫm năm đó chính là bồi tiếp Long Hưng đế Lâm Trạch đi. Nghe nói như thế, Lâm Chi Bạch hơi nuối lòng một hơi. Trong lòng thậm chí hiện hiện một chút vẻ vui thích, căn cứ ta gần nhất đoạn này thời gian quan sát, phụ hoàng thủ đoạn không tệ, thời khắc này Đại Hoa Hoàng triều mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì, tối thiểu trong vòng mấy năm không có vấn đề. Ta nếu là tại đoạn này trong thời gian đem võ nghệ luyện cao điểm, sau đó tại triệt để lật xe trước xin sớm đi biên quan lịch luyện, phụ hoàng tất nhiên đồng ý. Liền đi bên ngoài trấn thủ kỳ tinh quan, đến thời điểm phụ hoàng lật xe, ta thân ở đại quân bảo hộ bên trong, cũng có cơ hội chạy trốn, thậm chí nói không chừng còn có thể kéo một chi đội ngũ phản đánh đâu. Mà trước lúc này ta cũng có thể rèn luyện tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Suy nghĩ xong xuôi, Lâm Chi Bạch ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã ngã về tây. Đối Lâm Lẫm gật đầu thăm hỏi nói, hoàng thúc, thời gian đã không còn sớm, mẫu hậu còn chờ lấy ta trở về tiến vào bữa tối đây, ngày mai gặp. Lâm Lẫm liếc qua diễn võ trường một bên khác luyện qua kiếm pháp, cũng hướng về bên này đi tới nữ nhi Lâm Quỳnh, gật đầu nói, kia điện hạ đi thong thả, hoàng thúc sẽ không tiễn ngươi. Lâm Chi Bạch phất phất tay, cùng đến gần Lâm Quỳnh lên tiếng chào, triển khai thân pháp đi. Ra kiếm cung về sau, theo hầu thái giám Trương Hải đã mang theo cái khác mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ mang nhuyễn kiệu tại nơi này chờ lấy. Lâm Chi Bạch khẽ gật đầu, không có nhiều lời, tiến vào nhuyễn kiệu bên trên, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu thiêm thiếp. Lần này đi cung phượng nghi, còn phải tiếp cận 2 khắc đồng hồ, hoàng cung bên trong lại không đồng ý tùy tiện dùng kinh công. Vì để cho tự mình mau chóng trưởng thành, Lâm Chi Bạch thế nhưng là hận không thể đem 1 phút tách ra thành 2 phút dùng, đương nhiên sẽ không lãng phí đoạn này thời gian đi đi đường, vẫn là ngủ một lát bây giờ tới. Lâu dài dưỡng thành thói quen tốt, nhường Lâm Chi Bạch cơ hồ vài giây đồng hồ liền tiến vào ngủ say. Cái khác mấy cái cung nữ thái giám tại Trương Hải thủ thế giới, xe nhẹ đường quen mang Lâm Chi Bạch hướng về cung phượng nghi bước đi, có thể nhìn ra được đây cũng không phải là lần một lần hai. Sự thật cũng là dạng này, từ Lâm Chi Bạch bắt đầu tập võ ngày ấy, cũng đã như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luyện công quá nhanh dẫn đến phá sản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luyện công quá nhanh dẫn đến phá sản. Đến cung phượng nghi đồng thời, tinh chuẩn đồng hồ sinh học đem Lâm Chi Bạch tỉnh lại. Nhảy xuống nhuyễn kiệu, chỉ thấy hoàng hậu Triệu thị đã đợi tại phượng nghi cửa cung miệng, vừa thấy được Lâm Chi Bạch liền mặt tươi cười nói, "Hoàng nhi, hôm nay tập võ vất vả, mẫu hậu đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong ngươi ưa thích đồ ăn." Bị lôi kéo đi vào cung phượng nghi, tự có cung nữ là Lâm Chi Bạch rửa tay bôi mặt. Trước bàn ăn ngồi xuống thời điểm, Lâm Chi Bạch liền thấy một cái bàn thức ăn ngon, tất cả đều là dùng tinh thịt cùng thuốc bổ phối hợp một chút rau quả điều chế tinh mỹ dược thiện, sắc hương vị đều đủ, nghe một cái cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Triệu Văn Tiến lôi kéo Lâm Chi Bạch ở bên người ngồi xuống, liền cho hắn trong chén kẹp một khối tay gấu. "Đa tạ mẫu hậu." Lâm Chi Bạch nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Trước đó tại kiếm cung ăn điểm này đồ vật cũng liền lót dạ một chút thôi, cái này một lát đã sớm tiêu hóa hết, ngược lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lâm Chi Bạch thời khắc này khẩu vị. Một bên, Triệu Văn Tiến gặp Lâm Chi Bạch ăn thơm ngọt, trên mặt hiện hiện mỉm cười, một bên chiếu cố nhi tự ăn cơm, một bên tự mình cũng bắt đầu ăn cơm. Bất quá nàng ăn cũng không phải là dự thiện, mà là phổ thông cung đình ngự thiện. Triệu hoàng hậu gả vào hoàng cung trước đó mặc dù cũng có tập võ, nhưng là trình độ lại cũng không cao. Gả vào hoàng cung về sau, vì duy trì hoàng hậu uy nghi cũng liền không tiện vũ đao lộng thường, đã hồi lâu không tập võ, như thế tự nhiên cũng sẽ không cần ăn dự thiện. Ngẫu nhiên bồi bổ còn tốt, mỗi ngày giống Lâm Chi Bạch như thế ăn sẽ quá bổ không tiêu nổi. Ăn một lát, Lâm Chi Bạch liền bắt đầu cùng Triệu hoàng hậu trò chuyện lên hôm nay tập võ thu hoạch, nàng liền thích nghe cái này, Lâm Chi Bạch cũng liền hợp ý, một thời gian ngược lại là một bức vui vẻ hòa thuận tư thái. Mặc dù Lâm Chi Bạch có túc tuệ, nhưng bất kể nói thế nào Triệu thị đều là hắn con ruột mẫu thân lại đãi hắn không tệ, Lâm Chi Bạch cũng vui với chiếu cố cảm thụ của nàng. Ăn cơm xong, Lâm Chi Bạch đi ngâm cái tắm thuốc. Trong lúc đó còn có 2 cái tinh thông xoa bóp cung nữ giúp Lâm Chi Bạch từ đầu tới đuôi hảo hảo ấn một lần, làm dịu một ngày tập võ xuống tới tích lũy thân thể mệt mỏi. Cái này về sau Lâm Chi Bạch dự định đi cùng Triệu Văn Tiến Vân An, sau đó liền về phòng của mình luyện một lát nội công tâm pháp đi ngủ. Dù sao, ngày mai còn phải sáng sớm đi Đông cung bên kia lên lớp. Nương nương, trong cung khoản số dư còn lại đã chỉ còn hơn 2200. Quản sự Tâm Phúc cung nữ Cát Tường đem sổ sách giao cho Triệu Văn Tiến, nơm nớp lo sợ nói, sợ hoàng hậu trách tội tự mình, mặc dù đó cũng không phải nàng nổi. Triệu hoàng hậu có chút ngạc nhiên, vô ý thức đã cảm thấy phía dưới tay người chân không sạch sẽ loạn kiếm tiền. Bất quá lập tức, nàng liền nghĩ đến tự mình hoàng nhi lớn khẩu vị. Từ Lâm Chi Bạch tập võ đến nay, làm lệ cũ Long Hưng đế là muốn cho một phần ủng hộ. Thế là liền đem Lâm Chi Bạch niên kỷ đồng lộc đề một lần, không tính cái khắc quần áo binh khí hủ tiếu than tuổi ít hôm nữa vật dụng các loại, ánh sáng tiền bạc liền cho nâng lên 2 vạn lượng bạc. Đằng sau Lâm Lẫm cái này phụ trách dạy bảo thái tử tập võ hoàng thúc cho Long Hưng đế báo cáo, thái tử thiên phú dị bẩm, tập võ tiến độ một ngày ngàn dặm. Cái này khiến Long Hưng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, chuyến đi lại là thật to cho hắn tăng một đợt mặt mũi. Thế là Lâm Trạch một cao hứng, lại cho Lâm Chi Bạch đề cao gấp đôi bổng lộc, trực tiếp nâng lên 4 vạn lượng một năm, bình quân xuống tới một tháng cũng có cái hơn 3000 lượng bạc hạn mức có thể dùng. Bởi vì giờ khắc này Lâm Chi Bạch tuổi tác còn nhỏ, còn chưa từng chuyển ra mẫu phi chỗ hậu cung, cho nên số tiền kia liền từ Triệu Văn Tiến người quản lý. Tại Lâm Chi Bạch tập võ về sau, số tiền này tài liền toàn bộ bị Triệu Văn Tiến dùng tại trên người hắn. Ngay từ đầu, số tiền kia cung cấp Lâm Chi Bạch tập võ dư xài. Nhưng là theo Lâm Chi Bạch tập võ tiến độ không ngừng kéo lên, khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn, lại thêm thường ngày ngâm tắm thuốc còn có hỗ trợ tập võ dùng một chút linh dược. Mặc dù tiền bạc sức mua rất mạnh, nhưng là cũng chịu không được như thế tạo a. Thế là, đến tháng này, Lâm Chi Bạch chẳng những thành công đem tự mình 3 tuổi trước tích lũy 3 vạn lượng bổng lộc dùng hết, còn đem hắn năm nay đến bây giờ phát hạ tới hơn 3 vạn 2 bổng lộc, tăng thêm mẫu hậu mỗi tháng kia không ít bổng lộc cũng cho dùng không sai biệt lắm. Hít một hơi, Triệu Văn Tiến mở miệng nói, thái tử tập võ tài nguyên hao phí không thể thiếu, lại đem bản cung của hồi môn những cái kia nông trường ích lợi đặt vào trong cung chi tiêu đi, bản cung sẽ tìm cơ tấu thỉnh bệ hạ, là thái tử thêm bổng lộc. Như bệ hạ không cho phép, bản cung còn có chút đồ cưới ngân lượng, có thể tạm thời lấy ra dùng. Cát Tường gật gật đầu, nhớ kỹ hoàng hậu phân phó. Lâm Chi Bạch nghe cái toàn bộ, trong lòng im lặng. Hắn còn tưởng rằng tự mình làm thái tử, tập võ hao phí tự có hoàng thất vô hạn cung ứng, nhưng hiện tại xem ra lại cũng không là như thế à? Cũng đúng, ta luyện quá nhanh, đơn vị thời gian hao phí tài nguyên tự nhiên cũng nhiều, không phải vậy ta thiên phú vẹn vẹn hoàng thúc trình độ kia, phụ hoàng cho ta bổng lộc cùng hộ tập võ hao phí đã dư xài. Hơi suy tư một cái, Lâm Chi Bạch lui về sau mấy bước, thu hồi khinh công, cố ý dẫm ra tiếng bước chân hướng về cung Phượng Nghi chủ điện bước đi. Ngay tại trò chuyện Triệu hoàng hậu cùng Tâm Phúc cung nữ hai người lập tức im ngay không nói, đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cái này thời điểm, Lâm Chi Bạch trên mặt mang theo nụ cười chạy vào, giống như vô sự nói, "Mẫu hậu, nhi thần ngâm xong tắm thuốc à, thừa dịp hiện tại trong thân thể tinh khí dồi dào, đi tu hành nội công, luyện qua liền đi ngủ, mẫu hậu lại sớm đi ngủ yên." Triệu hoàng hậu không muốn nhường nhi tử đi theo tự mình lo lắng những này việc vặt, trên mặt không thấy dị sắc, cười nói, "Tốt, hoàng nhi luyện qua công sớm đi đi ngủ, đi thôi." Lâm Chi Bạch quay người ly khai, trên mặt nụ cười dần dần nhạt đi. Tại hướng về gian phòng của mình đi đến thời điểm, phân phó theo bên người Trương Hải, "A Hải, ngươi lại đi làm nhiều đồ sứ, thùng gỗ, băng gạc, vải đông, tủi lửa, than tủi, muối thô đến, bản cung một lát có tác dụng lớn." Trương Hải không rõ ràng cho lắm, không biết rõ Lâm Chi Bạch muốn những này làm gì, nhưng lại trung thực thi hành mệnh lệnh, "Không có vấn đề, điện hạ." Lâm Chi Bạch gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi vào gian phòng của mình. Theo hốc tối bên trong lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra ba khỏa tản ra mùi thơm ngát dược hoàn đan vào. Đây là tinh nguyên đan, có thể bổ ích tinh nguyên khí huyết, để cao nội công tu hành tốc độ cùng hiệu suất, Lâm Chi Bạch nội công nhập môn về sau vẫn luôn tại dùng cái này, đây cũng là hắn nội công tiến cảnh cực nhanh nguyên nhân chỗ. Sau đó, Lâm Chi Bạch xếp bằng ở trên giường, bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu hành hành đồ kinh. Thời khắc này Lâm Chi Bạch đã đem hành đồ kinh luyện đến tầng thứ 2, cũng bởi vậy vận chuyển hành khí tuyến đường là đại chu thiên, mặc dù đi một cái đại chu thiên cần thời gian so với tiểu chu thiên dài rất nhiều, nhưng là tương ứng hiệu quả cũng càng mạnh. Tổng hợp tính toán ra, Lâm Chi Bạch nội công tu hành hiệu suất vẫn là đề cao 20% khoảng chừng. Nửa canh giờ ra mặt, Lâm Chi Bạch luyện 5 cái chu thiên, tinh thần hơi mỏi mệt, nội tức gom đang điền kết thúc tu hành. Dựa theo ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi, hắn cái này thời điểm không sai biệt lắm hẳn là đi ngủ. Bất quá hôm nay hắn lại không đội vã đi ngủ, mà là đi ra khỏi phòng, tìm được chờ bên ngoài Trương Hải. Chương 11, muối thô chết xuất. Chương 11, muối thô chết xuất. Đồ vật chuẩn bị kỹ càng không có. Lâm Chi Bạch hỏi thăm Trương Hải. Trương Hải từ khi bị Lâm Chi Bạch gọi đến bên người về sau, liền phá lệ chân quý cái này cơ hội, đối với Lâm Chi Bạch phân phó tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nghe được hỏi thăm, vội vàng cung kính nói, "Hồi bẩm điện hạ, ngài muốn đồ vật nô tài cũng chuẩn bị xong, cũng ở nơi đó đây." Đang khi nói chuyện, Trương Hải chỉ một cái đặt ở sân nhỏ bên trong một đống đồ vật. Lâm Chi Bạch nhìn lướt qua, cơ bản đầy đủ, liền mở miệng phân phó nói, "Các ngươi đem đồ vật chuyển vào bên cạnh cái này phòng trống bên trong, sau đó thiêu đốt đến chiếu sáng, đối thùng gỗ đánh bán dung thủy, lò than cũng thăng lên." Trương Hải lĩnh mệnh, vội vàng mang theo cái khác mấy cái tiểu thái giám cùng một chỗ, đem đồ vật cũng chuyển vào Lâm Chi Bạch tẩm điện bên cạnh một cái bỏ trống gian phòng. Sinh tốt đến, đem cái này đen như mực gian phòng chiếu sáng tỏ. Tiếp lấy lại nhóm lửa, đem lò than chọn bắt đầu. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, cả đám liền gặp Lâm Chi Bạch hướng về phía vừa rồi chuyển vào tới cái này một đống đồ vật, bắt đầu mân mê bắt đầu. Đầu tiên là đem chứa ở trong túi những cái kia hiện ra xám đen màu vàng nhạt trạch thấp kém muối thô, còn có thượng đẳng tạp chất ít muối xanh tất cả đều một mạch rót vào chứa nước trong thùng gỗ. Ngay sau đó cầm cái phễu, bắt đầu cho phía trên trải tốt băng gạc, thuận tiện hướng bên trong đút một chút cát sông. Cái thứ nhất cái phễu làm tốt, cái thứ hai cái phễu thì là trải lên bả đông, tiếp theo là cái thứ ba cái phễu, dùng bao hết than tuổi băng gạc nổi vào. Một bên, Trương Hải xem không hiểu Lâm Chi Bạch đang làm gì, nhưng vẫn là ân cần hỏi, "Điện hạ, ngài đây là đang làm cái gì? Có thể có gì cần nô tài hỗ trợ?" Lâm Chi Bạch cũng không ngẩng đầu lên bận rộn, muối thô chiết xuất, chế tạo hương vị thuần khiết không chắc chát vị tạp chất muối tinh. Trước đây không lâu trong lúc vô tình nghe được tự mình tập võ hao phí quá lớn, thế mà nhường Triệu hoàng hậu vì thế dựng chính trên tiền riêng. Mặc dù Triệu hoàng hậu đầu cưới tương đối khá, có sản nghiệp liên tục không ngừng mang đến ích lợi, còn có Long Hưng đế phê cho Lâm Chi Bạch luyện võ dùng đại lượng đồng lộc, còn vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng lần một lần hai còn tốt, nếu là lâu dài cứ tiếp như thế, Triệu hoàng hậu khẳng định bị Lâm Chi Bạch liên lụy phá sản. Dù sao Lâm Chi Bạch luyện võ cũng không phải là duy nhất một lần đầu nhập, mà là quanh năm suốt tháng không ngừng một loại tiêu hao, lại tạm thời không có bất kỳ sản xuất, tương đương với một mực tại ăn bám. Thậm chí, Lâm Chi Bạch còn tại tính toán, chính các loại lớn lên một chút thân thể năng lực chịu đựng mạnh lên về sau, có thể đổi một chút hiệu lực mạnh hơn, nhưng cũng càng quý thuốc bổ hỗ trợ luyện công. Mặc dù Triệu hoàng hậu cũng không ngại, lại dự định toàn lực ủng hộ Lâm Chi Bạch tập võ, nhưng chính Lâm Chi Bạch trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Kinh tế chi đạo, đơn giản tăng thu giảm chi. Lâm Chi Bạch cũng không muốn giảm bất chi tiêu, chậm lại tự mình tu hành tốc độ, cũng không muốn ăn bám. Thế là liền có kiếm tiền ý nghĩ. Mà lúc này cái này chế tác muối tinh chi pháp, chính là Lâm Chi Bạch suy tư thật lâu về sau, ký thác kỳ vọng một loại phương pháp. Cổ đại buôn bán muối thế nhưng là bạo lợi, liền ngay cả quốc gia cũng đem xem như trọng yếu tài chính nguồn kinh tế, giờ phút này Lâm Chi Bạch nếu là đem muối tinh chế tạo ra, thế tất đem bán chạy đặc biệt bán, kiếm lấy lượng lớn tài phú. Hắn xuất thân hoàng gia, buôn bán muối chính là con muối, ai dám nói này nói kia. Đến thời điểm, coi như Lâm Chi Bạch luyện võ chi tiêu lại lớn, tại cỗ này to lớn thu nhập trước mặt cũng chính là mưa bụi mà thôi. Nói không chừng, đến thời điểm có thể dùng nhiều tiền mua sắm lượng lớn thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, sớm thành tiểu cấp truyền thuyết cao thủ. Thậm chí đột phá cấp truyền thuyết, trở thành truyền thuyết phía trên tồn tại. Sau đó xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại Tương Vinh. Mang loại này chờ mong, thời khắc này Lâm Chi Bạch vắt hết óc đem tự mình còn cho hóa học lao sư hơn mấy chục năm trung học tri thức bồi thường ước lên, đồng thời chuẩn bị thay đổi thực tiễn muốn. Nghe được Lâm Chi Bạch nói muốn dồn lấy muối tinh, Trương Hải có chút ngộng. Lâm Chi Bạch nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ liền để hắn mơ hồ. Còn có hay không chắc chát vị muối sao? Liền ngay cả thượng đẳng nhất muối xanh cũng đều là có chắc chát vị a. Trương Hải kinh ngạc nói. Tại trong sự nhận thức của hắn, muối mặc dù là sinh hoạt nhu yếu phẩm, người trường kỳ không ăn uống muối hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng muối cảm giác đều là mặn bên trong mang chắc chát. Này cũng không kỳ quái. Liền ngay cả Lâm Chi Bạch kết trước, muối tinh chiết xuất phương pháp cũng là đến gần hiện đại khoa học phát đạt về sau, mọi người nắm giữ tương ứng hóa học tri thức mới nghiên cứu chiết xuất ra, chớ nói chi là tại cái này khoa học kỹ thuật trình độ lạc hậu cổ đại. Chuẩn bị cho tốt băng gạc, Lâm Chi Bạch mở miệng đối Trương Hải nói, ngươi không phải cần giúp một tay không? Đi, cho bản cung đem cái này thùng nước muối cho rót vào cái này cái phễu bên trong loại bỏ một lần. Trương Hải theo lời làm theo. Sau đó dưới sự chỉ huy của Lâm Chi Bạch, đem dùng cắt sông loại bỏ một lần nước muối, rót vào dùng vải bông lắt thành cái phễu, nước muối theo cái phễu tiến vào một cái khác thùng. Lần này vải bông trên lưu lại một chút nhỏ bé hạt cắt tạp chất. Cuối cùng, Trương Hải liền bị Lâm Chi Bạch chỉ huy tiến hành lần thứ ba loại bỏ, đem nước muối rót vào băng gạc bọc lấy than tuổi cái phễu. Phía trước hai lần loại bỏ là vì loại trừ tạp chất, một bước này chính là vì hấp thụ mùi vị khác thường. Dạng này trình tự làm việc qua đi, chế ra muối tinh mặc dù so không lên hiện đại công nghiệp chế muối, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Cái này biện pháp không chỉ thích ứng tại lúc này những này tinh luyện qua muối thô, càng là có thể trực tiếp đào mỏ muối thao tác, lại chi phí cũng không tính rất cao. Trương Hải đến bây giờ còn không minh bạch, Lâm Chi Bạch cái này một hệ liệt động tác ý nghĩa chỗ, máy móc theo chỉ huy hoàn thành 3 lần loại bỏ về sau, mở mịt nhìn xem Lâm Chi Bạch. Đem nước muối từng nhóm bỏ vào trong nồi, thăng thêm lửa nấu mạnh vào. Đón Trương Hải mở mịt ánh mắt, Lâm Chi Bạch lời ít mà ý nhiều hạ lệnh. Theo Trương Hải làm theo, rất nhanh liền gặp trong nồi nước muối sôi trào, hắn lượng nước bị nhiệt độ cao thời gian dần trôi qua sấy khô, lộ ra tinh mịn trắng như tuyết hạt muối. Đơn thuần bề ngoài, so với trước đó những cái kia muối thô liền mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cái này một nhóm muối tinh, chế tạo thành công. Gặp đây, Lâm Chi Bạch nuối lòng một hơi. Chuyển sinh thế này sinh sống mấy năm, liền thực tế sinh hoạt thể nghiệm tới nói cùng kiếp trước vật lý quy tắc không sai biệt lắm, nhưng khó đảm bảo một chút chi tiết khác biệt. Vạn nhất cái thế giới này dùng đồng dạng muối thô chiết xuất quá trình không chỉ có không có làm ra muối tinh, ngược lại đem phổ thông muối thô biến thành độc muối đâu? Mà bây giờ sự thật chứng minh, hai thế giới khác biệt cũng không có lớn như vậy. Lâm Chi Bạch cầm cái bát sứ nở rộ cái này chế xong hạt muối, nhặt một điểm nếm nếm, một cỗ thuần chính vị mặn tại vị giác nổi lên hiện, lập tức hài lòng gật đầu nói, muối tinh chiết xuất thành công. Lại khiến người ta lấy một đĩa thì tới, Lâm Chi Bạch lấy một mảnh dính một điểm muối ăn. Lần này so sánh kết quả hơn trực quan, trên cơ bản cùng Lâm Chi Bạch đời trước ăn muối không có quá khác biệt lớn. Gặp Trương Hải hiếu kỳ, Lâm Chi Bạch đem bát sứ đưa tới. Trương Hải cũng cầm một mảnh thịt dính lấy hạt muối nếm một cái, lập tức trừng to mắt nói, điện hạ, cái này muối đúng như ngài nói tới vị mặn thuần khiết, vào miệng tan đi, không có bất kỳ tạp chất cùng chát chát vị. Muối vị thuần khiết không có tạp chất, cho dù là bình thường một mảnh thịt tư vị cũng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cái này khiến lần thứ nhất ăn vào muối tinh Trương Hải sinh ra cực độ kinh diễm cảm giác. Vậy liền đúng rồi. Lâm Chi Bạch buông xuống bát sứ, cười hỏi, hiện tại trong kinh muối giá bao nhiêu? Nghe vậy, Trương Hải vội vàng trả lời, hồi bẩm điện hạ, hiện tại trong kinh muối giá là mỗi cân 50 tiền, bất quá cái này chỉ là hạ đẳng muối thô, thượng đẳng muối xanh các loại quý hơn một chút, trọn vẹn 200 văn nhất cân. Đại Hoa Hoàng triều áp dụng đồng tiền, ngân lượng cùng hoàng kim làm tiền tệ. Hoàng kim cực kỳ hiếm thấy, ngân lượng thì tương đối phong phú, cũng bởi vậy dân gian thường ngày dùng nhiều ngân lượng cùng đồng tiền. 1000 tiền là trước sau như một, tương đương một lượng bạc. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch cười nói, vậy ta đây muối tinh hương vị thuần khiết không tạp chất chát chát vị, một cân bán 500 tiền có thể đáng giá. Trương Hải điên cuồng gật đầu, đáng giá, quá đáng giá, sợ rằng sẽ gây nên tranh đoạt. Muối tinh đối với người hiện đại tới nói chỉ là thường ngày, nhưng đối với thời đại này người lại là hiếm thấy hưởng thụ. Mà phàm là có thể làm người vui vẻ sự vật, luôn có thể bán hơn giá cao. Đại Hoa Hoàng triều số trăm vạn phú hộ, chính là mỗi người chỉ mua một cân muối, cũng đem sinh ra bạo lợi. Như vậy, chờ đến cái này muối tinh tiêu thụ thiên hạ, tài chính của ta nguy cơ cũng liền giải quyết. Lâm Chi Bạch trong lòng nói nhỏ. Chương 12, bánh vẽ. Chương 12, bánh vẽ. Cái gì đồ vật đáng giá tranh đoạt? Đúng lúc này, có âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Đám người theo danh vọng đi, liền gặp được Triệu Hoàng hậu hầu ở Long Hưng Đế bên cạnh, tại một đám thái giám cung nữ cầm giữ đội ở dưới, cất bước đi đến. Tham kiến bệ hạ. Trương Hải mấy cái tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống hành đại lễ. Lâm Chi Bạch cũng ôm quyền không người thi lễ một cái, nghe Long Hưng Đế nói miễn lễ, lúc này mới đứng thẳng mở miệng nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đề luyện ra hương vị thuần khiết không chát chát vị tạp chất, lại nhan sắc thuần khiết như tuyết cực phẩm muối trắng, là lấy ngay tại hỏi thăm Á Hải có thể hay không bán đi giá cao. Nhìn thấy Long Hưng Đế xuất hiện, Lâm Chi Bạch trong lòng hiện vui sướng. Thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, hắn vốn định ngày mai đi tìm Triệu Hoàng hậu đem cái này muối tinh dâng lên đi, sau đó mượn tự mình mẫu hậu tay gây nên Long Hưng Đế coi trọng, sau đó đại lực chế tạo buôn bán cái này muối tinh. Đến thời điểm tại chính thức lực lượng thôi thúc giới, tự nhiên có thể lớn nhất tốc độ đem muối tinh phát triển ra đến, kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Một cái hoàng triều sụp đổ, thường thường bắt đầu tại không có tiền. khoản này chế muối buôn bán muối kiếm lấy kết xù lợi nhuận, không chỉ có thể giải quyết Lâm Chi Bạch tập võ hao phí, cũng có thể cho Đại Hoa Vương triều kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Như thế, Lâm Chi Bạch tự thân cũng sẽ có càng nhiều thời gian trưởng thành. Lại không nghĩ rằng như thế vừa vặn, tự mình mới vừa đem muối tinh để luyện ra, Long Hưng Đế liền tự mình đưa tới cửa, cái này tiết kiệm được rất nhiều con quân quân công phu. Cũng bởi vậy, thời khắc này Lâm Chi Bạch không có chút nào chần chờ, đang khi nói chuyện đã là đem chứa trắng như tuyết hạt muối bát sứ đưa tới. Trương Đống biết cơ tiếp nhận, nếm một cái, lập tức con mắt cũng trừng lớn, sau đó hồi bẩm nói, bệ hạ, thái tử điện hạ lời nói không có chút nào khuyết đại chỗ, cái này muối trắng phẩm chất đúng là cực phẩm, so với thượng đẳng nhất muối xanh hương vị đều muốn thuần khiết. Long Hưng Đế biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn tối nay ngủ lại cùng Phượng Nghi. Giờ phút này Long Hưng Đế vốn là buổi tiếp Triệu Hoàng hậu đến xem tự mình thái tử có hay không hảo hảo đi ngủ, kết quả lại gặp chuyện như vậy. Mặc dù còn chưa kịp nghĩ lại, nhưng là Long Hưng Đế bản năng cảm thấy, Lâm Chi Bạch chế tạo cái này muối trắng là một cái chuyện rất trọng yếu vật. Không lại trì hoãn, theo Trương Đống trong tay tiếp nhận trang muối bát sứ, sau đó theo Lâm Chi Bạch trong tay tiếp nhận cái kia trang thịt đĩa, dính lấy hạt muối nêm nếm. Sau đó, Lâm Trạch hai mắt nhắm lại, có chút hưởng thụ. Hắn mặc dù nếm khắp sơn chân hải vị, nhưng là bị giới hạn muối ăn phẩm chất, cũng là lần thứ nhất ăn vào như thế thuần chính vị mặn. Cái này muối trắng là cái đồ tốt. Nếu là đem cái này muối trắng tiêu thụ thiên hạ, tất nhiên tao ngộ thế nhân tranh mua. Buôn bán muối ba. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế kịp phản ứng. Nếu có thể đem cái này muối trắng tiêu thụ thiên hạ, tất nhiên tao ngộ tranh đoạt, kia tự nhiên cũng liền đại biểu cho một bút to lớn ích lợi. Cái này đối với bây giờ tài chính căng thẳng Đại Hoa Hoàng triều tới nói, không thể nghi ngờ là rót vào một cỗ máu mới. Hoàng Nhi tại sao lại nghĩ đến làm cái này muối trắng? Long Hưng Đế mở miệng, đồng thời ở trong lòng tổ chức tiếng nói, suy tư làm sao nhường tự mình thái tử đem cái này chế muối chi pháp dâng ra đến, cũng sẽ không ra vẻ mình cái này làm phụ hoàng quá mất mặt. Rất hiển nhiên, Lâm Chi Bạch là khéo hiểu lòng người, căn bản sẽ không nhường tự mình phụ hoàng khó xử. Hắn đương nhiên sẽ không nói tự mình là vì khắc kim luyện võ, cũng là vì không đồng ý ngươi cái này hôn quân phụ hoàng lật xe quá nhanh, dẫn đến hắn cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử mới nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cái này thời điểm, liền nghe đến tự mình thái tử ở một bên thanh âm to mở miệng nói, nhi thần từ ký sự đến nay, liền phổ biến phụ hoàng bởi vì các nơi phản tặc mà mặt ủ mày chau, trừ người này hoa, còn có khô hạn châu chấu các loại thiên tai, dẫn đến vô số dân chúng áo cơm không, trôi dạt khắp nơi. Nhi thần cũng là thường thường vì vậy mà lo lắng, suy nghĩ thật lâu vừa rồi giật mình, sở dĩ dẫn đến như thế hậu quả xấu, đều bởi vì triều đình không có tiền bố trí. Thế là ngày gần đây nhi thần đọc sách tập võ sau khi, một mực tại suy nghĩ nên như thế nào giải quyết này khốn cảnh, cuối cùng nghĩ ra cái này muối trắng chế tạo chi pháp, có thể cực thấp chi phí chế tạo ra trong nhân thế thượng đẳng nhất chi muối trắng. Có phương pháp này, có thể kiến tạo hoàng trang tác phường đại lực sản xuất, mà làm sao tiêu thiên hạ, như thế có thể tự có kết xù tiền bạc thu nhập, dưới lúc phụ hoàng liền có tiền cứu tế bách tính, tiêu diệt phản tặc. Tương lai biên luyện đại quân, sau đó phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ, quét sạch hoàng vũ, công tích sánh vai thái tổ thủy hoàng cũng không phải nói xuông, nhi thần cũng là phụ hoàng này sự nghiệp to lớn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Long Hưng Đế nhìn xem chậm rãi mà nói thái tử, trên mặt hiện một chút kinh ngạc. Nghĩ hắn làm thiên tử, chúa tể tuyệt đối sinh dân sinh tử vinh lục, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Bây giờ cũng là bị tự mình thái tử cho làm có chút ngộng. Phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ, quét sạch hoàng vũ, công tích sánh vai thái tổ thủy hoàng, thành cựu thiên cổ nhất đế. Trung thực nói, Lâm Trạch nằm mơ cũng không dám làm như thế. Hắn rất giản dị nguyện vọng, cũng chính là bảo trụ tổ tông cơ nghiệp đồng thời, tu nhiều tự mình ưa thích kỳ quan mà thôi, đương nhiên là có tự mình ưa thích mỹ nhân cũng sẽ không bỏ qua. Mà giờ khắc này, Lâm Chi Bạch lời nói phảng phất tại Lâm Trạch trước mặt mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Một thời gian, Long Hưng Đế nhịn không được đầu não có chút phát nhiệt. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nếu là mình phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ thành tiểu thiên cổ nhất đế, bị hậu nhân truyền tụng lại đều sẽ là một loại gì quan cảnh. Đến thời điểm Thái Sơn phong thiện, xây lại cái có thể so với trường thành kỳ quan, kia liền càng phù hợp tự mình thiên cổ nhất đế thân phận. Tốt, tốt, tốt. Này muối trắng chế tạo chi pháp lợi cho xã tắc, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, thái tử tuổi còn nhỏ liền có như thế hiếu tâm cùng thông minh, chấm lại là không thể không thưởng. Lâm Trạch nhìn trước mắt Lâm Chi Bạch long nhan cực kỳ vui mừng, trong miệng liên tục cân xong, trên mặt có không ức chế được vẻ vui thích hiện hiện. Toàn bằng phụ hoàng dạy bảo chi công. Lâm Chi Bạch ra vẻ khiêm tốn nói, trên mặt lại có không ức chế được vẻ đắc ý hiện hiện, ngược lại là rất hoàn mỹ phù hợp một cái sớm thông minh thiếu niên đạt được phụ thân tán thành khích lệ phản ứng. Trên mặt đắc ý, Lâm Chi Bạch nhưng trong lòng thì không có chút nào bành trướng. Có khoản này mới tinh thu nhập, ta liền có thể bung ra khắc kim tập võ, phụ hoàng cũng có tiền có thể cứu tế tế nạn dân, tiêu diệt phản tặc. Dạng này, liền có thể làm dịu bây giờ bén nhọn mâu thuẫn, nhường cái này Đại Hoa Hoàng triều lại nhiều tục một đoạn thời gian, cũng có thể cho ta càng nhiều mấy năm phát dục thời gian. Mối tinh liên quan đến lợi ích rất lớn, cũng còn tốt Lâm Chi Bạch bản thân liền là Đông Cung thái tử. Bằng không hắn thật đúng là không dám cứ như vậy tùy tiện cho lấy ra. Hắn không có chỉ vọng Long Hưng Đế thật chỉ bằng mượn khoản này muối tinh thu nhập thật hoàn thành hoàng triều trung ương, đối một cái trung ương chính phủ tới nói, không cải cách chế độ thuế gia tăng lương tài chính thu nhập mặc kệ dùng phương pháp gì đều là uống rượu độc giải khát thôi. Thời khắc này Lâm Chi Bạch chỉ cầu Đại Hoa hoàng triều tối thiểu kiên trì đến tự mình lớn lên. Mắt thấy Lâm Chi Bạch như thế khiêm tốn biểu hiện, Long Hưng Đế trong lòng càng là vui sướng, phân phó một bên ti lễ giám trưởng ấn thái giám Trương Đồng nói, truyền chấm ý chỉ, lấy Đông Cung dẫn 3000 cấm quân, ra phong Triệu Hành là Đông Cung phải thống tướng quân, bàn tay túc vệ. Chương 13, quân quyền chia hoa hồng. Chương 13, quân quyền chia hoa hồng. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Long Hưng Đế cái này ban thưởng không thể bảo là không phong phú, liền xem như đối với hắn cái này thái tử tới nói cũng là trọng thưởng. Phàm là cấm quân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một điểm võ học, coi như không có đạt tới lấy một chọi 10 hảo thủ trình độ, hắn chiến lực cũng viễn siêu đồng dạng quân nhân bình thường. 3000 tinh nhuệ cấm quân đặt ở Đông Cung, coi như tại cái này có siêu phàm võ học tu hành thể hệ thế giới, cũng đã là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này tiêu diệt giang hồ võ học thánh địa còn kém không ít, nhưng là quét ngang bình thường giang hồ danh môn đại phái không có vấn đề gì. Hung chi, lĩnh quân người vẫn là Triệu Hành, nhìn hắn dòng họ liền biết rõ hắn là Triệu hoàng hậu mẹ người nhà. Trên thực tế cũng là như thế, Triệu Hành chính là Triệu hoàng hậu đệ đệ, cũng là Lâm Chi Bạch tiểu cứu cứu. Hắn tới làm cái này Đông Cung phải thống tướng quân, cam đoan nhất định sẽ trung thành với làm Đông Cung thái tử Lâm Chi Bạch, là một chi hắn hoàn toàn có thể điều động lực lượng. Những này dấu hiệu đều có thể cho thấy, Long Hưng đế là không có bất kỳ hoa thiếu gì, thành tâm thực lòng cho Lâm Chi Bạch 3000 cấm quân quân quyền. Có binh quyền thái tử, cùng không có binh quyền thái tử, hắn phân lượng là hoàn toàn không đồng dạng. Không có binh quyền thái tử chỉ là lồng bên trong kim ti tước, tùy tiện có thể phế lập. Mà có binh quyền thái tử coi như hoàng đế muốn phế lập, cũng phải nghĩ đo một cái hậu quả. Long Hưng đế giờ phút này trực tiếp cho Đông Cung phối trí 3000 cấm quân, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp xác định, tương lai chắc chắn đem hoàng vị chuyển cho Lâm Chi Bạch. Phải biết, năm ngoái một năm thời gian, Lâm Chi Bạch thế nhưng là có thêm 3 cái đệ đệ. Trên lý luận tới nói, bọn hắn lớn lên về sau cũng có thể trở thành Lâm Chi Bạch người cạnh tranh, nhưng bây giờ lại là trực tiếp tất cả đều sớm bị loại. Một bên Triệu hoàng hậu, cái này thời điểm trực tiếp lôi kéo Lâm Chi Bạch là được đại lễ, thanh âm kích động nói, thần thiếp cùng hoàng nhi khấu tạ bệ hạ ân thưởng. Long Hưng đế không đợi hai người hành lễ, cũng đã đỡ lấy, mở miệng cười nói, hoàng hậu cùng thái tử không cần như thế ngoại đạo. Thái tử hành động hôm nay có công với xã tắc, lại là nên được này thưởng. Làm yên lòng kích động Triệu hoàng hậu, Long Hưng đế sờ lên Lâm Chi Bạch tóc, cười nói, hoàng nhi như thế thông minh, sau này cũng là rèn luyện ham hở tiến lên, cùng phụ hoàng cùng một chỗ thủ hộ cái này giang sơn xã tắc, như thế ta đại hoa mới có thể quốc phúc vĩnh tồn. Lâm Chi Bạch chân thành nói, thật không phụ phụ hoàng nhờ vả. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Lâm Chi Bạch cũng hy vọng đại hoa hoàng triều tiếp tục tồn tại xuống dưới a. Cái này thời điểm, Long Hưng đế nhớ tới trước đây không lâu, Triệu hoàng hậu gió thổi bên tai cho mình nói lời. Nói là thái tử bởi vì thiên tư kinh người, tập võ tiến độ cực nhanh, cũng bởi vậy hao phí tài nguyên quá lớn, vì không kéo chậm hắn tập võ tiến độ, thế là hoàng hậu nghĩ mời mình cho thái tử thêm bổng lộc, ứng đối tập võ hao phí. Lúc ấy Long Hưng đế chỉ nói suy nghĩ một chút, kỳ thật nội tâm chỗ sâu cũng không định đồng ý. Hắn thấy Lâm Chi Bạch thiên phú dị bẩm, coi như mình không cho hắn càng nhiều bổng lộc dùng tại tập võ bên trên, sớm muộn cũng là có thể thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ, đồng dạng có thể chấn thủ hoàng thất. Hiện tại luyện nhanh như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì, mà cái này thời điểm tình huống lại không đồng dạng. Ngay lập tức mở miệng cười, phóng khoáng nói, Đông Cung 3000 cấm quân quân lương tự có nội khố gánh vác, nhưng là hoàng nhi tập võ cùng thường ngày chi tiêu cũng không nhỏ, dựa vào thái tử bổng lộc lại là không đủ, cái này mối trắng thu nhập hàng năm liền ngoài định mức thông qua 200 vạn lượng cho Đông Cung chi phối đi. Long Hưng đến nói câu nói này thời điểm, đại náo tại nhanh chóng vận chuyển. Từ năm trước thuế mối thu nhập đến xem, toàn bộ đại hoa hoàng triều tính cả xung quanh tiểu quốc mối ăn tiêu thụ tổng ngạch tại 1-2000 vạn lượng bạc còn chừng, mối trắng đại sự thiên hạ, lấy phú hộ tính toán tối thiểu có thể chiếm cứ 3 thành số lượng. Sản xuất muối trắng chi phí hoàn toàn có thể dùng thương nhân buôn muối mua muối dẫn tiền bổ túc, cứ tính toán như thế đến một năm tối thiểu 4000 vạn lượng thuần lợi nhuận, từ đó trích cấp nửa thành cho thái tử hoàn toàn không có gì vấn đề lớn. Mà thái tử không chỉ có thông minh thuần hiếu, trong ngày thường cũng cực kỳ trên sự nỗ lực tiến bảo. Cầm tới những tiền bạc này, liền có thể mua một chút cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, đến thời điểm võ học tiến cảnh phi tốc, sớm ngày thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ, liền có thể làm lớn đem sông pha chiến đấu, là chấm khai cương thác thổ. Khoảng chừng chấm đều là không lỗ. Nghĩ như vậy, dù là cho thái tử hàng năm 200 vạn lượng, giống như cũng không thể nào đau lòng. Cái này thời điểm, Lâm Chi Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem tự mình phụ hoàng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ rộng rãi như vậy. Mặc dù Long Hưng đế cho Lâm Chi Bạch phê 200 vạn lượng chỉ là mượn hoa hiến vật, kỳ thật cũng là chính Lâm Chi Bạch sáng tạo ra tài phú, nhưng lấy Long Hưng đế đã là quân lại vi phụ thân phận, trực tiếp chơi không cũng không thành vấn đề. Lâm Chi Bạch đều đã làm tốt chuẩn bị, tự mình lát nữa mượn nhờ nhà ông ngoại thế lực, làm cái tư nhân xưởng nhỏ hàng năm vứt cái mấy chục vạn lượng bạc cung cấp tự mình khắc kim luyện võ. Long Hưng đế hành động này, không thể nghi ngờ là giúp Lâm Chi Bạch tiết kiệm được rất lo xa lực, không cần lãng phí ở những này việc vặt phía trên. Tính cả cho lúc trước cho quân quyền ban thưởng, cái này thời điểm Lâm Chi Bạch tương đối chân thành không người nói tạ, đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Sau đó, cho Long Hưng đế đưa ra đề nghị của mình, phụ hoàng, cái này mối trắng sơ kỳ có thể bán giá cao, đợi cho thị trường bão hòa về sau, có thể hạ giá tiêu thụ, lấy lượng thủ thắng, đến thời điểm ăn nhiều người có lẽ tiêu thụ lợi nhuận còn có thể viễn siêu giờ phút này bán giá cao thời điểm. Dừng một chút, Lâm Chi Bạch lại nói, lại cái này mối trắng giá cả xuống tới về sau, liền có thể đem phổ thông mối thô các loại giá cả đè thấp đến 10-20 văn, thậm chí mấy văn tiền một cân, đến thời điểm tiểu dân cũng có thể ăn đến lên muối, như thế có thể cải thiện dân sinh. Như toàn dân đều có đầy đủ muối ăn, liền có thể thân thể cường tráng, đến thời điểm bất luận là làm ruộng hoặc là tham quân, đều có thể đại lợi tại ta đại hoa quốc phúc. Long Hưng đế đem Lâm Chi Bạch đỡ dậy, nghe vậy đối nghiêm túc trần thuật Lâm Chi Bạch càng phát ra yêu thích, sờ lên tóc của hắn, cười nói, hoàng nhi lời nói phụ hoàng nhớ kỹ, ha ha, thời gian không còn sớm, hoàng nhi ngày mai còn cần đọc sách luyện võ, lại sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Long Hưng đế thu hồi nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía trung quanh, trở nên uy nghiêm, dùng lạnh lùng giọng nói phân phó nói, "Chư bạn, lập tức lên, chuẩn bị hoàng gia muối trắng chế tạo công xưởng, phái ra hoành vệ tinh nhuệ chặt chẽ hộ vệ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sau đó chế định một cái hoàn chỉnh điều lệ tiêu thụ thiên hạ." Trương Đống liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Đó lấy, Long Hưng đế ánh mắt nhìn về phía đi theo bên cạnh mình cái khác tiểu cung nữ tiểu thái giám, còn có đi theo Lâm Chi Bạch bên người mấy cái tiểu thái giám, mở miệng phân phó nói, "Mấy người các ngươi, từ mai liền điều đi muối trắng tác phường đảm nhiệm giám sát chức vụ. Đây là vì phòng ngừa những người này để lộ bí mật, giết chết lại không tốt, liền trực tiếp dứt khoát lấy tới sắp thành lập giữ bí mật đơn vị muối trắng tác phường bên trong làm việc, cũng coi như bọn hắn một cái tiền đồ." Gặp Long Hưng đế ánh mắt nhìn về phía Trương Hải, Lâm Chi Bạch vội vàng nói, phụ hoàng, ngày mai Nhi Thần sẽ viết một cái kỹ càng muối trắng chế tạo chi pháp tấu chương đệ trình ngự thư phòng. A Hải ngày thường theo hầu Nhi Thần khoảng trường rất là tận tâm, còn xin phụ hoàng khai ân. Long Hưng Đế vốn định điều Trương Hải đi chủ trì muối trắng tác phường, dạy bảo những người còn lại chế muối, đã Lâm Chi Bạch cầu tình, dễ tính. Chương 14, phất nhanh. Chương 14, phất nhanh. Tấu chương có thể ngày mai lại viết, nhưng là muối trắng tác phường chủ bị lại là lập tức liền bắt đầu. Phát hiện muối trắng tiền đồ quang minh về sau, Long Hưng Đế cực kỳ đệ bụng. Tại Lâm Chi Bạch trở về phòng đi ngủ về sau, Trương Hải cùng trước đó hỗ trợ chế tạo muối trắng mấy cái tiểu thái giám liền bị bắt trắng đinh. Bắt đầu từng lần một, cho những cái kia bị Long Hưng Đế triệu tập tới tượng tác giam đại tượng nhóm, biểu thị muối thô chiết xuất quá trình. Mặc dù đám người y nguyên không biết rõ muối thô chiết xuất nguyên lý, nhưng là bọn hắn lại dựa theo trước đó Lâm Chi Bạch chỉ huy thí nghiệm quá trình, đem muối thô thành công cho chiết xuất vì trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ muối tinh. Nhấm nháp về sau, phát hiện hương vị cùng Lâm Chi Bạch trước đó tinh luyện không có khác biệt lớn. Kết quả này nhường đám người phân chấn, bởi vì lúc trước Long Hưng Đế liền hứa hẹn qua, nếu là muối trắng bán chạy, tất cả mọi người có thể được trọng thưởng. Mà tại mọi người phục khắc muối thô chiết xuất thí nghiệm thời điểm, Trương Đống thì là phụng Long Hưng Đế mệnh lệnh, tuyển định kinh thành Tây Ngoại Ô một tòa hoang sơn trở thành muối trắng tác phường sân bãi. Đồng thời phái ra hoành vệ cùng cấm quân hoàn thành đối muối trắng tác phường bố phòng, đem nơi này biến thành một cái độ cao giữ bí mật đơn vị, người xông vào tất cả đều giết không tha. Hưng Đông thời điểm, rất nhiều tượng tác giam đại tượng đã mang theo học đồ vào ở muối trắng tác phường, chính thức bắt đầu muối trắng đại quy mô sản xuất. Đối đây hết thảy, Lâm Chi Bạch sớm có đón trước. Hôm sau, theo thường lệ nghe gà nhảy múa, hoàn thành nội công tu hành bài tập buổi sớm về sau lại ăn cái đồ ăn sáng, lúc này mới bắt đầu không nhanh không chậm nâng bút viết muối thô chiết xuất thí nghiệm toàn bộ quy trình, đồng thời đem mỗi một cái trình tự nguyên lý cũng cho viết rõ ràng. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Lâm Chi Bạch tiến về ngự thư phòng, đem bản này ghi chép muối thô chiết xuất tấu chương, đệ trình cho Long Hưng Đế. Phần tấu chương này mặc dù sẽ không đem ra công khai, nhưng cũng có thể tính là Lâm Chi Bạch dâng lên muối trắng chế pháp công tích chứng minh. Hơi lật nhìn một cái, Long Hưng Đế liền đem bản này tấu chương đặt ở một bên. Gọi lại chuẩn bị ly khai ngự thư phòng đi Đông cung lên lớp Lâm Chi Bạch, Lâm Trạch mở miệng cười nói, "Hoàng nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi buổi sáng đi Đông cung đọc sách trước, có thể tới này ngự thư phòng xem phụ hoàng phê duyệt tấu chương. Ai cũng ưa thích hải tử nhà mình có thể thông minh có hiếu tâm một điểm, lựa chọn người thừa kế thời điểm thì càng là như thế." Đêm qua Lâm Chi Bạch dâng lên muối trắng chế tạo chi pháp, một phen ngôn ngữ nhường Long Hưng Đế cảm thấy Lâm Chi Bạch đã thông minh lại hiếu thuận, thế là tại chỗ ban thưởng Lâm Chi Bạch 3000 cấm quân binh quyền. Cái này đã nói rõ, hắn là quyết tâm muốn đem hoàng vị chuyển cho Lâm Chi Bạch. Bây giờ gọi Lâm Chi Bạch đến ngự thư phòng xem chính, bất quá là đêm qua quyết định này kéo dài. Đông cung tiên sinh có thể dạy bảo Lâm Chi Bạch nhận biết cái thế giới này, học tập cách đối nhân xử thế đạo lý, mà hắn thì có thể tự thân dạy dỗ Lâm Chi Bạch như thế nào làm một cái hợp cách hoàng đế. Coi như Lâm Chi Bạch giờ phút này tuổi nhỏ học không được bao nhiêu, nhưng là quen thai con mắt nhuộm phía dưới, chung quy có thể có một ít thu hoạch. Đối với cái này, Lâm Chi Bạch tự nhiên là vui vẻ. Lại không nâng có thể từ trên thân Long Hưng Đế học được bao nhiêu đồ vật, riêng là mượn thân ở hoàng triều trung tâm, có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ thiên hạ đại thế điểm này, liền đã đáng giá vui vẻ. Biết rõ tự mình phụ hoàng không đáng tin cậy, nếu là tin tức còn không tiện lợi, nói không chừng ở nhà đi ngủ bị loạn binh giết cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Chi Bạch không người nói tạ, đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định khiêm tốn hiếu học. Cái này về sau, Long Hưng Đế ở bên người cho Lâm Chi Bạch tìm cái ghế ngồi xuống, lập tức liền bắt đầu phê duyệt tấu chương. Có thể đến Long Hưng Đế nơi này tấu chương, đã bị nội các cùng ti lễ giam cho si một lần, cần Long Hưng Đế tự mình phê duyệt đều là việc quan hệ xã tắc đại sự, cũng bởi vậy số lượng cũng không tính quá nhiều. Long Hưng Đế một bên phê duyệt, một bên sẽ đại khái cho Lâm Chi Bạch giảng giải cái này trong tấu chương báo cáo chuyện gì, tự mình muốn xử lý như thế nào, cũng như thế xử lý dụng ý chỗ. Lâm Chi Bạch khiêm tốn nghe. Bất kể nói thế nào, Long Hưng Đế đều đã làm không thiếu niên hoàng đế, lại đại quyền trong tay, cũng không phải là bị mất quyền lực khôi lỗi. So với mình cái này manh mới thái tử tới nói, vẫn là có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Mang loại này khiêm tốn tâm tình, thời gian trên Lâm Chi Bạch buổi trương ngự thư phòng xem chính, Đông cung học tập, buổi chiều kiếm cung tập võ quy luật bên trong từng ngày quá khứ. Mà muối trắng cũng tại quá khứ đoạn này trong thời gian bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất. Tại chữ hàng nhất định lượng tồn kho về sau, muối trắng bắt đầu mượn từ hoàng thương tại kinh thành khu vực tiêu thụ. Cái này muối trắng vừa lên thị, quả nhiên như là dự liệu như vậy bị tranh đoạt. Loại này bề ngoài thượng thừa, hương vị cũng tới thừa muối trắng, nhận lấy tất cả giàu có nhà hoang nên. Rất nhiều tôn thất đệ tử, thế gia đại tộc đều thấy được cái này muối trắng lợi ích, nhao nhao tới cửa cầu mua, sau đó lấy kinh thành làm trung tâm, bắt đầu hướng về toàn bộ Thần Châu đại địa khuếch tán. Đại Hoa rất nhiều phú hộ, thảo nguyên quý tộc, Tây Nam biên thủy nhỏ quốc vương phòng, hải ngoại chư đạo địa chủ các loại, đô thành vì cái này muối trắng khách hàng, rất nhiều nhân sinh sợ cái này muối trắng không đủ ăn, duy nhất một lần chữ hàng rất lớn lượng. Mặc dù muối trắng giá cả đắt đỏ, trọn vẹn nửa lượng bạc một cân, nhưng cái này cũng không có dội tắt đám người mua sắm nhiệt tình. Mà cái này liền đưa đến muối trắng lượng tiêu thụ, so với ngay từ đầu dự đoán muốn to lớn rất nhiều, bắt đầu bày biện ra một loại cung không đủ cầu xu thế. Vì thỏa mãn thị trường nhu cầu, muối trắng tác phường bắt đầu điên cuồng xây dựng thêm, điên cuồng xuất hàng. Tại loại này tình huống dưới, muối trắng tác phường đối với sức lao động nhu cầu cũng là đang không ngừng mở rộng. Những cái kia bởi vì thiên tai nhân họa tràn vào kinh kỳ địa khu các lưu dân, cái này thời điểm cũng là đạt được một cái công tác cơ hội, tất cả đều bị muối trắng tác phường cho thu nạp, toàn diện gia nhập chế muối ăn nghề. Muối trắng tác phường đạt được đại lượng giá rẻ sức lao động, chỉ cần nuôi cơm là được, còn không cần ăn quá tốt. Mà rất nhiều lưu dân thì là miễn đi bị chết đói tuyệt cảnh. Đối với quan phủ tới nói, cũng thiếu một cái to lớn không ổn định nhân tố, dù sao bất luận là trợ cấp lưu dân vẫn là phái binh trấn áp, đây đều là đòi tiền. Cái này một đợt có thể nói chi tam thắng. mà theo muối trắng bán chạy, bắt đầu có lượng lớn tiền bạc hướng về trong hoàng cung tràn vào. Là tháng thứ nhất muối trắng thu nhập tập hợp trở về thời điểm, Long Hưng Đế nhìn xem nội khố bên trong có thể xương chồng chất như núi lượng lớn nén bạc, có một loại rung động cảm giác. 1200 vạn lượng. Chọn vẹn 1200 vạn lượng bạc chồng chất như núi, tại Dạ Minh Châu quang mang chiếu rọi xuống, nội khố bên trong ngân quang bắn ra bốn phía. Cho dù Long Hưng Đế là cao quý thế tử, cũng không có một lần tính gặp qua nhiều như vậy bạc. Mà đây là vẹn vẹn một tháng thu nhập, bình quân tính được mỗi ngày cũng có 40 vạn lượng bạc thu nhập, coi như phái ra đại quân khắp nơi cướp bóc, đến tiền cũng không có nhanh như vậy à. Có một khoản tiền lớn như vậy, liền có thể biên luyện tân quân. Tại thời khắc này, Long Hưng Đế khắc sâu ý thức được, tự mình thái tử vẽ kia một tấm tên là phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ, thành tiểu thiên, cổ nhất để bánh, giống như cũng không phải là như vậy xa không thể chạm. Chương 15, tốt rồi. Chương 15, tốt rồi. Lượng lớn tiền bạc, cho Long Hưng Đế không có gì sánh kịp tự tin. Buôn bán muối trắng vẹn vẹn hơn tháng, cũng đã là sáng tạo ra trọn vẹn 1200 vạn lượng bạc kích lợi. Coi như đến tiếp sau mấy tháng thị trường bão hòa, muối trắng lượng tiêu thụ hạ xuống, một năm này xuống tới tối thiểu cũng phải có cái 6000 vạn lượng bạc thuần lợi nhuận. Mà cái này còn không phải duy nhất một lần thu nhập. Tại tương lai, muối trắng buôn bán sẽ trở thành một hạ ổn định tài nguyên. Có nhiều tiền như vậy, biên luyện lính mới, chỉnh đốn lại trị, chiêu an lưu dân cũng không đáng kể. Đợi cho nội bộ thanh lý xong xuôi, như vậy phóng ngựa thảo nguyên khai cương thác thổ tự nhiên cũng liền không còn là một câu nói xuông. Long Hưng Đế nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh Thân Lâm Chi Bạch, trong mắt yêu chiều cảm xúc cơ hồ hữu thành thực chất. Nếu không phải tự mình thái tử thông minh lại thuần hiếu, tuổi con nhỏ liền hiểu được là quân phụ phân ưu, nghiên cứu ra cái này muối trắng, lại như thế nào có thể có như thế to lớn một bút tích lợi. Nghĩ tới đây, Long Hưng Đế đưa tay sờ lên Lâm Chi Bạch tóc, thanh âm nhu hòa nói, nội khố như thế tràn đầy, đều là hoàng nhi chi công, phụ hoàng biết ngươi tập võ cần tiền bạc, liền duy nhất một lần đem 200 vạn lượng bạc tất cả đều chuyển đông cung đi. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch trong lòng vui mừng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Long Hưng Đế hứa hẹn 200 vạn lượng muối trắng chia hoa hồng sẽ theo tháng phân phát tới, lại không nghĩ rằng Long Hưng Đế bàn tay này vung lên, trực tiếp tất cả đều duy nhất một lần cho mình. Cứ như vậy, Lâm Chi Bạch thao tác không gian liền lớn rất nhiều. Đa tạ phụ hoàng. Lâm Chi Bạch hành lễ cảm tạ. Long Hưng Đế ngăn trở Lâm Chi Bạch hành lễ, cười nói, hoàng nhi ưa thích võ học, phụ hoàng là ủng hộ, cần biết ta Lâm gia có được hôm nay tôn vị, dựa vào là chính là thái tổ tuyệt thế thần công cùng thiên hạ vô song quân thế. Hoàng nhi cầm khoản này tiền bạc dùng cho tập võ, vi phụ cũng đem chọn biên quân đội, tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ phản tặc, tương lai thời cơ chín muồi, người ta phụ tử liên thủ, hoàn thành phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ chi công tích, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm Long Hưng Đế. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, tự mình phụ hoàng có một khoản tiền lớn như vậy, sợ rằng sẽ thói cũ nảy mầm xa hoa lãng phí vô độ lớn tạo kỳ quan, lại không nghĩ rằng hắn đem tự mình trước đó vẽ bánh tất cả đều cho tưởng thật. Nhìn, thời khắc này Long Hưng Đế là thật muốn làm ra một phen sự nghiệp, muốn phóng ngựa thảo nguyên khai cương thác thổ, làm ra sánh vai thủy hoàng thái tổ công tích, làm kia lưu danh hậu thế thiên cổ nhất đế. Bất quá, đó cũng không phải chuyện xấu. Coi như Long Hưng Đế thất bại, không thể trở thành thiên cổ nhất đế, hắn những này cố gắng tối thiểu có thể kéo dài đại hoa quốc phúc. Như thế, Lâm Chi Bạch cũng liền không cần lại lo lắng bị loạn quân đánh vào hoàn thành, sau đó chết bất đắc kỳ tử tương lai. Thất không phụ phụ hoàng nhờ vả. Lâm Chi Bạch chân thành nói. Cái này thời điểm, Lâm Chi Bạch trong lòng âm thầm quyết định, như tự mình phụ hoàng thật có này trí, như vậy đem hết toàn lực phụ tá hắn trở thành cái này thiên cổ nhất đế lại có làm sao. Cái này về sau, Long Hưng Đế rất nhanh là xung động. Đầu tiên là trích cấp 320 vạn lượng bạc, đem biên quân mấy chục vạn tướng sĩ thiếu hướng tất cả đều cho phát xuống dưới. Đồng thời hướng tất cả biên quân tướng sĩ cam đoan, về sau đem sẽ không lại thiếu hướng. Vì ngăn chặn cắt xén tham nhũng, cam đoan số tiền này có thể đến biên quân tướng sĩ trong tay, Long Hưng Đế phái ra tinh nhuệ tâm phúc hành vệ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đem trong lúc đó muốn đưa tay rất nhiều sâu mọt tất cả đều cho móc ra thanh lý mất. Bộ tốc thiếu hướng về sau chân tóc chán hướng cử động, cực lớn cổ vũ biên quân tướng sĩ sĩ khí. Long Hưng Đế cái này vừa mới đăng cơ không mấy năm, tại biên quân bên trong hy vọng đồng dạng hoàng đế, trong nháy mắt liền trở thành tất cả tướng sĩ nhất là ủng hộ minh quân. Bất quá cử động lần này cũng không phải là không có di chứng. Dưới áp lực mạnh kích thích đến một chút không thể tham nhũng thành công biên quân tướng lĩnh bất mãn, thậm chí có người đầu hàng địch ý đồ dẫn quan ngoại dị tộc tiến vào quan nội cướp bóc. Bất quá những người này cũng không được khí hậu, tại cầm tới quân lương về sau sức chiến đấu tăng vọt còn lại biên quân nỗ lực dưới, rất nhanh liền bình định phản loạn đồng thời đem quan ngoại dị tộc tất cả đều đánh ra ngoài. Tạm thời ổn định lại biên quan thế cục về sau, Long Hưng Đế đem ánh mắt đem thả tại quốc nội rất nhiều giặc cỏ phản tặc trên thân. Vì bình định những này giặc cỏ phản tặc, trực tiếp điều biên quan tướng sĩ 10 vạn người, hợp thành một chi đảng cấu quân, bổ nhiệm Lâm Chi Bạch đại cứu cầu, cũng là hoàng hậu Triệu Văn Thiến ca ca Triệu Kinh làm chủ soái. Những này biên quân tướng sĩ bởi vì cầm đủ quân lương, cái này thời điểm sĩ khí đang cao. Lại thêm Long Hưng Đế còn cho bọn hắn trích cấp ngoài định mức diệt trộm ban thưởng, thế là những này quân sĩ đều nguyện vì Long Hưng Đế quên mình phục vụ, từng cái sức chiến đấu tăng vọt, đối mặt phản tặc cơ hồ là thế như trẻ tre. Các nơi tin chiến thắng, cơ hồ mỗi ngày đều đang đổ tới. Nhờ vào đây, Long Hưng Đế nhiệt tình mười phần. Mỗi ngày cũng tại chủ tính, đã bình định phản tặc giặc cỏ về sau, tự mình bước kế tiếp muốn làm gì? Muốn như thế nào, khả năng càng thêm tiếp cận tiên cổ nhất đế cái mục tiêu này bốn. Long Hưng Đế nhiệt tình mười phần, Lâm Chi Bạch gần nhất tâm tình cũng rất không tệ. Mặc dù tự mình phụ hoàng tính tình xa hoa lãng phí một điểm, nhưng là hoàng đế nghiệp vụ sát thực làm hết sức quen thuộc, gần nhất chối động tác này cực lớn tăng cường trung ương hoàng triều lực ảnh hưởng. Bình định giặc cỏ phản tặc cử động, cũng có trợ giúp xã tắc Giang Sơn ổn định. Hết thể cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển, nhìn cha thành lòng tựa hồ vẫn rất thành công. Nhờ vào đây, Lâm Chi Bạch buông xuống lo lắng, đem càng nhiều tinh lực đặt ở võ học phía trên. Dứt bỏ tự vệ không nói, có được một thân thiên hạ vô địch võ công, cũng là Lâm Chi Bạch 10 điểm hướng tới sự tỉnh. Trước thư án, Lâm Chi Bạch tại múa bút thành văn. Ta mỗi ngày đến tu luyện 2 lần nội công, 1 lần đến ăn 3 hạt tinh nguyên đan, 1 hạt tinh nguyên đan giá cả trừ đi giá thành phí, dược tài tiền đều phải 14 lượng, nơi này 1 ngày chính là 84 lượng. Tu luyện ngoại công thời điểm, cần vãng thân thượng bôi lên long hổ cao, để mà tôi luyện huyết gân thịt xương tăng cường thể phách, đồng thời cũng có thể hữu hiệu trợ giúp khôi phục thể lực. Nơi này 1 ngày dùng lượng là 1 canh giờ 1 lần, ấn ta 1 ngày tu hành 2 canh giờ ngoại công tính toán, 1 ngày liền cần bôi lên 2 lần, tổng giá trị đại khái tại 93 lượng bạc. Tắm thuốc 1 ngày 1 lần, dược tài chi tiêu tại 32 lượng. Còn lại chính là dược thiện chi tiêu, liền lấy ta hiện tại sức ăn để tính, bình quân 1 ngày 6 bữa cơm, mỗi bữa đều là đại bổ khí huyết kỳ chân dị thú tinh thịt cùng thượng đẳng thuốc bổ, nơi này đồ ăn cùng dược vật chi tiêu 1 ngày xuống tới liền tại 160 lượng còn chừng. Không tính giá thành phí chi ra, chính là 368 lượng, nếu là lại tính cả cho hạ nhân tiền lương ban thưởng, cùng ta phương diện khác như là trang giấy quần áo các loại hàng ngày tiêu hao, 1 ngày chi ra không sai biệt lắm đến 400 lượng bạc. Trên giấy đem tự mình tiêu hao từng mục một liệt kê ra đến, Lâm Chi Bạch đại khái minh bạch, vì sao tự mình mẫu hậu sẽ làm ra móc tiền riêng phụ cấp hắn tập võ cử động. Thời đại này, một mẫu thượng điền cũng liền 20 lượng bạc. Bao nhiêu người đem tất cả gia sản liền chính cùng tính mạng cùng nhau bán đi, cũng giá trị không được 400 lượng bạc. Bất quá dạng này tốn hao cũng là đáng, Lâm Chi Bạch tập võ đến nay cũng liền 9 cái tháng sau thời gian mà thôi, cũng đã đứng hàng cao thủ trình độ, kỳ kinh bát mạch thứ 5 mạch đều đã là xuyên suốt. Mà bình thường võ giả tập võ, không có nhiều như vậy tài nguyên thiết tế, tiến độ chậm chạp, muốn đạt tới Lâm Chi Bạch bây giờ trình độ tối thiểu đến 10 năm. Đây chính là võ giả bình thường cùng khắc kim vũ người ở giữa khác biệt chỗ. Chương 16, hỗ trợ tài nguyên kéo căng. Chương 16, hỗ trợ tài nguyên kéo căng. Liệt ra tự mình trước đó mỗi ngày tập võ tiêu hao danh sách về sau, Lâm Chi Bạch bắt đầu thử nghiệm căn cứ từ mình đi qua một đoạn thời gian giải được tương quan tri thức, đối phần này danh sách tiến hành ưu hóa. Đương nhiên, không phải hướng về tiết kiệm tiền phương hướng ưu hóa, mà là hướng về hiệu quả tốt hơn phương hướng ưu hóa. Về phần chi phí, kia không tại Lâm Chi Bạch phạm vi suy tính bên trong. Cầm tới Long Hưng Đế trích cấp 200 vạn lượng muối trắng chia hoa hồng về sau, thời khắc này Lâm Chi Bạch tài đại khí thô vô cùng. Mỗi ngày hỗ trợ nội công tu hành đan dược, có thể theo tinh nguyên đan đổi thành Bách Hoa Thanh Tâm Đan, đây là võ học thánh địa Bách Hoa Điện bí dược, an ngoại trừ cực lớn biên độ bổ ích tinh nguyên khí huyết, còn gồm cả rèn luyện kinh mạch khiếu huyệt, bổ thần dưỡng thần hiệu quả. Rèn luyện kinh mạch khiếu huyệt có thể tiết kiệm phía dưới ta bản thân dùng cho rèn luyện kinh mạch khiếu huyệt nội tức, bổ thần dưỡng thần hiệu quả có thể hơi kéo dài ta mỗi ngày tu hành nội công tâm pháp thời gian. Tổng hợp tính được, có thể đề cao ta một thành nội công tu hành hiệu quả, bất quá cái đồ chơi này giá cả so với tinh nguyên đan lại là trực tiếp đắt tiếp cận tám thành, mỗi hạt Bách Hoa Thanh Tâm Đan giá cả chi phí đều muốn không sai biệt lắm 25 lượng bạc. Liên tính so sánh giá cả tới nói, có thể nói chi kéo hông. Trong lòng chửi bậy, Lâm Chi Bạch nhưng không có do dự trước người trên trang giấy, viết xuống Bách Hoa Thanh Tâm Đan năm chữ. Tiếp theo là tu hành ngoại công dùng Long Hổ Cao, đây đã là thời thế hiện nay cao cấp nhất ngoại công tu hành hỗ trợ dược vật, không có có thể tăng lên không gian. Bất quá có thể đổi thành cựu chuyển Long Hổ Cao, phương thuốc cùng phổ thông Long Hổ Cao không có gì khác nhau, nhưng là lặp đi lặp lại nấu luyện tinh chế 9 lần áp xúc dược hiệu đạt được, cũng bởi vậy sử dụng hiệu quả tăng nhiều. Nếu là lấy này đến bôi lên tu hành ngoại công, hiệu quả lại so với hiện tại phổ thông Long Hổ Cao tốt hơn 3 thành. Đương nhiên, tính so sánh giá cả hoàn toàn như trước đây kéo hồng, 3 thành hiệu quả tăng lên, lại là 4 lần chi phí, một phần liền muốn 186 lượng bạc. Ghi chép xuống cựu chuyển Long Hổ Cao về sau, Lâm Chi Bạch bắt đầu suy tư tắm thuốc. Tắm thuốc sử dụng phương thuốc, có sửa chữa phục hồi cơ thể tổn thương, bổ ích khí huyết hiệu quả, là dùng tới chữa trị ta tập võ quá trình bên trong tổn thương, đồng thời cam đoan thân thể ta kiện khang thành dài sử dụng. Có thể đem chi thay thế hiệu quả quả mạnh hơn, ngoại trừ sửa chữa phục hồi cơ thể bổ ích khí huyết, còn có thể rèn luyện gân cốt huyết nhục thuần dương luyện thân canh, có thể ngoài định mức gia tốc thể phách trưởng thành, bất quá loại thuốc này tắm chén thuốc sử dụng dược tài cũng cực kỳ chân quý. Chế biến một thùng thuần dương luyện thân canh, chi phí đều phải 230 lượng bạc, tổng thể hiệu quả so với hiện tại gấp đôi khoảng chừng, hiệu quả rất mạnh, nhưng tính so sánh giá cả y nguyên rất kéo hông. Tôn thất đệ tử tập võ dùng những này hỗ trợ tài nguyên, đều là chiếu cố hiệu quả cùng tính so sánh giá cả, mà bây giờ lại là tất cả đều bị Lâm Chi Bạch cho kéo đến tối cao phối trí. Danh sách đổi mới đến nơi đây liền thiết lập lại hoàn tất, đồ ăn phương diện đã là cung đỉnh đỉnh cấp dược thiện, sử dụng nguyên liệu nấu ăn dược tài đều là cấp cao nhất, không có gì có thể lấy cải tiến không gian. Đơn giản là về sau theo Lâm Chi Bạch thân thể trưởng thành, cảnh giới võ học làm sâu sắc, ăn lượng sẽ gia tăng thôi. Nhưng như thế to lớn tăng lên, mang tới là to lớn tiền bạc tiêu hao. Mỗi ngày 6 hạt Bách Hoa Thanh Tâm Đan, nơi này muốn 150 lượng, cựu chuyển Long Hổ Cao, mỗi ngày 2 lần, nơi này muốn 372 lượng, tắm thuốc muốn 230 lượng, dược thiện muốn 160 lượng, giá thành phí hàng ngày tiêu hao cân nhắc đi vào. Bốn bỏ năm lên mỗi ngày đều muốn dùng xong 1000 lượng bạc. Hơi tính toán một cái, Lâm Chi Bạch liền cảm giác chấn kinh. Hắn là thái tử, dùng người rất rẻ, biến thành người khác, đoán chừng phải tại 1000 cái số này trên lại tăng trưởng năm thành, nếu không phải cái này đợt chế mới thu nhập, coi như hắn là thái tử cũng là không cách nào gánh vác tiêu hao như thế. Nói không khoa trương, liền xem như là cao quý thiên tử Long Hưng Đế, tại có chế mới thu nhập trước đó, nhìn thấy phần này danh sách cũng là muốn tê cả da đầu. Dựa theo tiêu hao như thế tỷ lệ, một năm cần 36.5 vạn lượng bạc, suy nghĩ thêm đột phát tình trạng cùng thân thể trưởng thành đối dược vật đồ ăn dùng lượng gia tăng. Tổng cộng coi như 50 vạn lượng bạc tốt. Nói cách khác, thời khắc này ta hàng năm có 150 vạn lượng bạc là có thể ngoài định mức vận dụng. Không ai sẽ ghét bỏ tự mình tu hành tốc độ nhanh. Tính toán đến nơi đây, Lâm Chi Bạch bắt đầu suy tư nên đem những này còn lại tiền bạc dùng tại nơi đó, suy nghĩ còn có gì loại này phương pháp có thể tăng tốc tự mình tu hành tiến độ. Thế là tại cái này thời điểm, đi qua tu hành khoảng cách ở giữa xem cùng võ học tu hành tương quan tri thức, dần dần bị Lâm Chi Bạch nhớ lại. Nội công tu hành chính là lấy ý rất khí, thu thập trong thân thể tinh nguyên khí huyết, đem luyện hóa là nội tức tích lũy trong thân thể, tại dùng thời điểm sử dụng ra, bắn ra to lớn lực lượng. Ta thường ngày chỗ ăn chi dược thiện, phục dụng chi đan dược, bôi lên chi dược cao, chỗ ngâm chi dược tắm, những này bảo đảm trong thân thể ta sẽ có quần quần không dứt tinh nguyên khí huyết sinh ra. Mà ta sở dĩ một ngày chỉ có thể tu hành 2 lần nội công, liền ở chỗ tinh thần không đủ, thời gian dài tập luyện nội công sẽ làm bị thương thần, nếu như thế ta có lẽ có thể tìm một chút dưỡng thần bổ thần thiên tài địa bảo. Nếu là những này linh dược mang tới tăng lên, có thể duy trì ta mỗi ngày tu luyện 3 lần nội công mà không thương tổn thần, như vậy thì tương đương biến tướng tăng lên ta trọn vẹn 5 thành nội công tu hành tốc độ. Suy tư đến nơi đây, Lâm Chi Bạch nhớ kỹ điểm thứ nhất, tìm kiếm dưỡng thần bổ thần chi linh dược. Đó lấy, Lâm Chi Bạch lại tự hỏi, suy nghĩ lần theo cái trước suy nghĩ thành quả mà phát tán. Thể phách cường độ quyết định tinh nguyên khí huyết sinh ra tốc độ, cũng quyết định nội công tu hành hiệu quả thực tế. Liên lấy chính ta nêu ví dụ, đem một tháng trước đó ta mỗi một lần tu hành nội công đạt được nội lực tính toán là 10 điểm, mà giờ khắc này ta bởi vì thân thể phát dục cùng rèn luyện, dẫn đến thể phách tăng cường, đơn vị thời gian bên trong sinh ra tinh nguyên khí huyết tăng nhiều, thế là giờ phút này ta tu hành nội công hiệu quả trở nên càng tốt hơn, mỗi một lần tu hành nội công đạt được nội lực tính toán là 12 điểm. Nếu ta có thể tìm được loại kia thối thể hiệu quả cực mạnh thiên tài địa bảo, trực tiếp đem thể phách tăng cường cái gấp 10 thậm chí hơn 100 lần, như vậy ta mỗi một lần tu luyện nội công đạt được nội lực liền sẽ biến thành 120 điểm thậm chí 1200 điểm. Mà cái này chẳng khác nào biến tướng vĩnh cửu để cao ta tu hành thiên phú, như lại phối hợp tăng cường tinh thần linh dược, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mang tới sẽ là bao nhiêu lần tăng lên. Càng nghĩ, Lâm Chi Bạch càng phát ra cảm thấy chính xác. Tham khảo tự mình thái tổ gia gia Lâm Viễn, đối phương mượn nhờ kỳ ngộ hơn 10 tuổi thành tựu truyền thuyết, nghĩ đến chính là bởi vì thiên tài địa bảo tồn tại, theo trên căn bản để cao lớn hắn thiên phú. Không phải vậy, dựa theo hiện tại Lâm Chi Bạch thiên phú đem hỗ trợ tài nguyên phối trí kéo căng về sau, cũng nhận được 25 tuổi khoảng chừng khả năng tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Nếu là dựa theo trước đó tài nguyên phối trí tính toán, kia đoán chừng phải 30 tuổi khả năng tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa, cùng thần võ đế Lâm Sa 17 tuổi thành tựu cấp truyền thuyết kém tối thiểu 3 cái cấp bậc. Suy nghĩ đến nơi đây, Lâm Chi Bạch nâng bút viết xuống điểm thứ 2. Tìm kiếm có thể trên phạm vi lớn tăng cường thể phách chi linh dược. Sở dĩ không có cân nhắc qua trực tiếp tăng lên tinh thần cùng thể phách công pháp, lại là bởi vì thời thế hiện nay căn bản liền không tồn tại dạng này có thể đi đường tắt võ học, thể phách cùng tinh thần tăng lên cũng phải cần nội ngoại công không gián đoạn tu hành mới có thể chậm chạp tăng lên. Lui một vạn bước nói, nếu là thật sự có dạng này võ học, như vậy Lâm Lâm không có đạo lý không dạy cho Lâm Chi Bạch. Sau đó, Lâm Chi Bạch tiếp tục suy nghĩ, lại là sẽ không có gì linh cảm, nhìn chung kiến thức của mình dự trữ, Lâm Chi Bạch tạm thời cũng không có tìm kiếm được còn lại có thể dùng linh cảm. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Nếu là Lâm Chi Bạch tìm kiếm linh dược ý nghĩ có thể thực hiện, như vậy hắn tu hành tốc độ liền có thể tại hiện tại trên cơ sở đề cao lớn. Đến thời điểm, hắn chưa chắc không thể giống như là thần võ đế Lâm Sa như vậy, 17 tuổi liền thành liền truyền thuyết. Có lẽ, tại hỗ trợ tài nguyên kéo căng hiện tại, còn có thể càng nhanh. Chương 17, thiên tài địa bảo. Chương 17, thiên tài địa bảo. Làm tốt danh sách, Lâm Chi Bạch đi ra ngoài, đem giao cho tự mình mẫu hậu. Ngoại trừ Đông cung sổ sách vụ đều là Triệu hoàng hậu đang quản bên ngoài, cũng bởi vì Triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ Triệu Quốc công phủ, tại không phát dấu vết trước đó tổ tiên thế hệ đều là kinh doanh dược tài buôn bán. Đến nay cũng là chưa từng đoạn tuyệt. Liên Lâm Chi Bạch làm phần này danh sách, cầm tới bên ngoài 1500 lượng có thể phối xuất ra là lương tầm giá, thu 20 ngàn lượng xem như để mắt ngươi. Thân phận địa vị không đủ, rất nhiều chân quý dược tài bán cũng không bán cho ngươi. Tiếp nhận danh sách, Triệu hoàng hậu không có bởi vì kia mỗi ngày 1000 lượng tập võ hao phí mà nhíu mày, chỉ là cười bảo đảm nói, "Hoàng nhi lại đi đọc sách, mẫu hậu tự sẽ vì ngươi xử lý thỏa đáng, đêm nay hẳn là có thể chính thức dùng tới phần này hoàn toàn mới dược tài." Lâm Chi Bạch gật gật đầu, cười nói, "Vậy liền làm phiền mẫu hậu quan tâm, nhi thần đi trước Đông cung đi học." Dứt lời, phóng ra cung vương nghi tại thái giám cung nữ cầm giữ độn phía dưới hướng về Đông cung bước đi. Buổi sáng khóa trình kết thúc về sau, Lâm Chi Bạch tìm được Đông cung hữu thống tướng quân Triệu Hành, cũng chính là tự mình tiểu cứu cứu, một cái 20 mấy tuổi vai hùng thanh niên, tuy còn trẻ tuổi cũng đã luyện giả thành chân, tu thành danh gia cao thủ, thả nhãn thần châu cũng là ít có anh kiệt. Điện hạ, gọi thần có thể có gì phân phó? Đông cung trong hành lang, ngay tại tuần tra Triệu Hành đối Lâm Chi Bạch hành lễ, trong mắt lại có không che giấu được sốt ruột cùng yêu mến. Cái này thế nhưng là hắn thân ngoại sinh, ngày sau chắc chắn kế thừa hoàng đế tôn vị, hữu bọn hắn Triệu gia trăm năm bình an. Hắn có thể có hôm nay phần này tiên đồ, mặc dù năng lực bản thân xuất chúng, nhưng cũng là dính tự mình cháu trai ánh sáng. Bởi vậy Triệu Hành căn bản không cần Lâm Chi Bạch tận lực lung lạc, hảo cảm độ trung thành liền đã cực kỳ tiếp cận mát chỉ số. Tiểu Cứu, đến ngồi, không cần như thế ngoại đạo, A Hải cho Tiểu Cứu tốt nhất trà. Lôi kéo Triệu Hành tại trong Đông cung thuộc về mình thư phòng ngồi xuống, Lâm Chi Bạch chào hỏi Trương Hải dâng trà. Hàn Huyên qua đi, xem Triệu Hành đặt chén trà xuống, Lâm Chi Bạch đi thẳng vào vấn đề tuân hỏi, "Tiểu Cứu, ngươi có biết có gì tăng cường thể phách cùng tinh thần thiên tài địa bảo?" "Chi Bạch, ngươi đây có thể hỏi đúng người." Triệu Hành mở miệng cười. Cái này một lát cũng không còn xa lạ, gọi thẳng Lâm Chi Bạch danh tự biểu thị thân thiết. Hơi suy tư một cái, mở miệng nói, "Thần Châu đại địa sản vật phong phú, kỳ chân dị bảo cũng là nhiều vô số kể, từ xưa đến nay có ghi chép qua thiên tài địa bảo số lượng cũng đã có vượt qua 100 loại. Liên lấy gần nhất hiện thế kia Thiên Niên Tuyết Liên tới nói, hắn phục dụng về sau có thể dùng nhân thần rõ ràng mắt sáng, nhường ngộ tính tối dạ người nhảy lên trở thành thiên tư thông minh hạng người. Ngoài ra còn có một loại từ địa mạch tinh túy ấp ủ vạn năm tạo thành vạn năm ngọc tùy dịch, phục dụng về sau có thể kéo dài tuổi thọ, dịch kinh tẩy tủy, trên diện rộng tăng cường khí huyết thể phách." Triệu Hành kỹ càng giới thiệu, nhường Lâm Chi Bạch mở rộng tầm mắt. Lúc này mới biết rõ thiên tài địa bảo nhiều mặt, có tăng cường tinh thần trí tuệ, có tăng cường thể phách khí huyết, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể khiến người bách độc bất xâm, cũng có thể chữa thương giải độc. Trong đó có không ít thiên tài địa bảo đều có thể thỏa mãn Lâm Chi Bạch tăng cường thiên phú nhu cầu. Nghe Triệu Hành miêu tả, Lâm Chi Bạch trong lòng yên lặng tính toán một cái, nếu là đem hắn lời nói thiên tài địa bảo tất cả đều ăn một lần, thể phách tinh thần tại hiện tại trên cơ sở lật cái gấp trăm lần vấn đề không lớn. Tổng hợp tính toán, Lâm Chi Bạch nội công tu hành tốc độ tại tăng vọt gấp trăm lần thể phách cùng tinh thần gia chỉ dưới, so hiện tại nhanh cái 3, 5 gấp trăm lần cũng không có vấn đề gì. Đến thời điểm, Lâm Chi Bạch tự xưng một câu vô tiền khoáng hậu võ học kỳ tài, hoàn toàn không có chút nào khuyết đại chỗ. Đáng tiếc, cái này chỉ là huyễn tưởng. Người thường cuối cùng cả đời có thể được một ngày tài địa bảo, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, huống chi là đem trên trăm loại thiên tài địa bảo không giống nhau ăn một lần. Thế là, nghe Triệu Hành sau khi nói xong, Lâm Chi Bạch hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tiểu Cửu lời nói, thiên tài địa bảo xem nó chân quý trình độ giá cả theo mấy vạn đến mấy chục vạn lượng tiền bạc không giống nhau, bản cung bây giờ trong tay còn có 150 vạn lượng hiện bạc, lúc này nhưng có thiên tài địa bảo đợi bán. 150 vạn lượng. Cái số này, lập tức nhường Triệu Hành trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn xuất thân vân quý thế gia, nhưng cũng chưa từng thấy qua một khoản tiền lớn như vậy à, kết quả cái này mới 4 tuổi ra mặt cháu ngoại trai trong tay lại là có nhiều như vậy tiền. Như hắn có thể có nhiều như vậy có thể chi phối tiền bạc, kia võ học tu hành tiến độ còn có thể bây giờ trên cơ sở nâng cao một bước, gì về phần bây giờ cũng 20 mấy tuổi, mới bây giờ tu vi. Trong lòng một mực tại khuyên bảo, đây là tự mình thân ngoại sinh, là thái tử, nhưng Triệu Hành vẫn là không nhịn được cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Thật vất vả tỉnh táo lại, Triệu Hành cười khổ nói, Chi Bạch, ấn lý tới nói cái này 150 vạn lượng bạc, mua sắm một chút thiên tài địa bảo dư xài, nhưng vấn đề là, căn bản không ai bán a. Mà lại mặc dù có người nghĩ bán, cũng phải cân nhắc có thể hay không bị người đen ăn đen, dẫn tới họa sát thân. Thế gian thiên tài địa bảo, không chỉ có sản lượng thưa thớt, lại có nhiều dị thú thủ hộ. Có thể có được những ngày này tài địa bảo, cũng phần lớn là võ giả, bọn hắn đối thiên tài địa bảo cũng là có mới vừa cần. Cơ bản tìm tới thiên tài địa bảo liền tự mình dùng. Võ công tăng lên về sau, cái gì tiền bạc không kiếm được. Lấy về phần thiên tài địa bảo căn bản chính là có tiền mà không mua được, có tiền cũng không tốt dùng. Huống hồ, ngoại trừ Lâm Chi Bạch nghị thu mua thiên tài địa bảo, thế gian từng cái danh môn đại phái võ học thánh địa cũng là cũng tại vơ vét thiên tài địa bảo để bản thân sử dụng. Giết người cướp của sự tình thường có phát sinh. Đối với vấn đề này, Lâm Chi Bạch sớm có suy nghĩ qua, bởi vậy cái này thời điểm đối Triệu Hành nói lên khó khăn cũng lơ đễnh, trực tiếp mở miệng cấp ra phương pháp giải quyết của mình. Tiểu Cửu, ta là nghĩ như vậy, chúng ta hoàng thất vân quý đệ tử không cần là võ học bí tịch sổ mượn, có thể tùy ý học tập, mà thế gian võ giả đối thiên tài địa bảo có mới vừa cần, nhưng là bọn hắn đối với võ học đồng dạng có mới vừa cần. Có lẽ có thể theo đại nội võ học bên trong lấy ra một bộ phận làm ban thưởng treo thưởng, lại thêm tiền bạc dụ hoặc, tới khiến cho thế gian này đạt được thiên tài địa bảo võ giả chủ động dâng lên. Lâm Chi Bạch tỉnh táo mở miệng. Dừng một chút, Lâm Chi Bạch lại nói, có lẽ còn có thể triệu tập một nhóm đông cung cấm vệ, giúp bản cung thu thập tìm kiếm thiên tài địa bảo, có thể cho phép lấy quan to lộc hậu cùng võ học ngân lượng các loại làm ban thưởng, như thế cũng có thể có thu hoạch. Những này dâng lên thiên tài địa bảo võ giả, cũng có thể đầu nhập bản cung dưới trướng vì bản cung hiệu lực, như thế tự nhiên có thể cam đoan an toàn, miễn trừ bọn hắn nỗi lo về sau. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, có tiền tình huống dưới, Lâm Chi Bạch cảm thấy hết thệ cũng có thể biến báo. Hắn sở dĩ nói với Triệu Hành những này, cũng có muốn cho Triệu Hành cái này tiểu cứu cho mình làm công ý tứ tại. Dù sao hắn mỗi ngày muốn đọc sách tập võ, hận không thể đem một phút đẩy ra thành lượng phút dùng, nào có thời gian đến xử lý những này việc vặt vãnh. Triệu Hành hơi lăng, suy tư một cái mới phát giác được, Lâm Chi Bạch nói cái này biện pháp quả thật có rất lớn khả thi. Chương 18, Thiềm Long Các. Chương 18, Thiềm Long Các. Rất nhiều giã lộ võ giả, không có sức thừa, không có tiền bạc. Thậm chí bởi vì tập võ mang tới lớn khẩu vị, mà dẫn đến cơ dừng lại no bụng dừng lại, loại này tình huống dưới nếu là đạt được thiên tài địa bảo, bán đổi một cái tốt hơn tiền đồ rất hiển nhiên so với mình ăn có lời. Ta cảm thấy có thể. Triệu Hành gật đầu, đồng ý Lâm Chi Bạch ý nghĩ. Cái này thời điểm, liền nghe đến Lâm Chi Bạch mở miệng cười nói, "Tiểu Cửu, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta phụ trách thu thập thiên tài địa bảo chuyện này, được hay không?" Bởi vì Lâm Chi Bạch tuổi tác còn trẻ con, còn không có chuyển ra hậu cung. Thế là Triệu Hành cái này Đông cung hữu thông tướng quân trong ngày thường ngoại trừ tập võ, tại cái này Đông cung lên lớp cũng là không có chuyện để làm, hiện tại Lâm Chi Bạch có phân phó, đối Triệu Hành tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Nếu có thể đem chuyện này làm thật xinh đẹp, cho dù là dứt bỏ song phương quan hệ thân thích, tương lai Lâm Chi Bạch đăng cơ xưng đế về sau, cũng sẽ trọng dụng hắn. Lại thêm quan hệ thân thích, cơ hội có thể cam đoan hắn đem tiền đồ qua mình. Rất hiển nhiên, Triệu Hành đối điểm này nghĩ rất minh bạch, là lấy cái này thời điểm nghe được Lâm Chi Bạch nhờ giúp đỡ, không chút do dự đứng dậy không mình hành lễ nói, "Thần Triệu Hành, chắc chắn việc này làm thỏa đáng." Chuyện phiếm thời điểm, có thể thân cận một chút, nhưng liên quan đến bạc tiền chính sự tình, Lâm Chi Bạch chúng quy là Đông cung thái tử, cho nên thời khắc này Triệu Hành có vẻ rất chính thức. Như thế, bản cung liền đem việc này giao phó cho Tiểu Cửu. Lâm Chi Bạch đem Triệu Hành đỡ dậy, cười nói bốn. Đó lấy, hai người bắt đầu bàn bạc cái này thu thập thiên tài địa bảo tổ chức, đến cùng làm như thế nào đem cho vận chuyển lại. Đầu tiên, tự nhiên là không thể đánh lấy Đông cung cờ hiệu làm việc. Làm thái tử, không nên quá mức cao điệu, tại dân gian làm ra động tĩnh cùng thanh vọng, rất dễ dàng bị đại thần phê bình, làm người quân không thích. Huống hồ giờ phút này thế gian cũng không thái bình, xã tắc giang sơn bấp bênh, Lâm Chi Bạch cũng không muốn để cho người ta biết mình tại tập võ phương diện có hơn người thiên phú. Lưu một chút át chủ bài, tóm lại là tốt. Cũng bởi vậy, cái này thu thập thiên tài địa bảo tổ chức, lấy Triệu Quốc công phủ danh nghĩa vận hành. Dù sao Triệu Quốc công phủ thế hệ kinh doanh dự tài, giờ phút này lại nhiều thêm một cái thu thập thiên tài địa bảo nghiệp vụ, cũng không có gì lớn. Tiếp theo, chính là tổ chức này tạo thành thành viên vấn đề. Dựa theo Lâm Chi Bạch lời nói, có thể theo Đông cung cấm vệ bên trong rút ra một nhóm tinh nhuệ đi vào, trong đó võ công cao có thể dùng đến hộ tống thu thập được thiên tài địa bảo hoặc là cái khác như là tiền bạc các loại trọng yếu đơn vị. Võ công, nhưng là làm người cơ linh thành viên, có thể lẫn vào trong phố xá, tìm hiểu cùng thiên tài địa bảo tương quan tin tức, hoặc là thu thập khả năng đối Lâm Chi Bạch võ học tu hành có trợ giúp món đồ. Thiếu những nhân viên khác, có thể từ Triệu Quốc công phủ gia nô hoặc là cung phụng cao thủ làm, còn có thể tại dân gian chiêu mộ. Mặt khác, Lâm Chi Bạch còn tìm tự mình phụ hoàng muốn một chút hành vệ tinh nhuệ đặt ở tổ chức này bên trong, một là cùng Đông cung cấm vệ cùng Triệu Quốc công phủ người lẫn nhau giám thị, phòng ngừa ăn không hướng xuất công không xuất lực các loại hành vi. Mặt khác, cũng là nhường tự mình phụ hoàng yên tâm, phòng ngừa hắn suy nghĩ nhiều, cái này đơn thuần chỉ là một cái thu thập thiên tài địa bảo tổ chức nhỏ mà thôi. Cuối cùng, chính là tổ chức này thưởng phạt chế độ. Cơ sở nhất ban thưởng, tự nhiên là tiền bạc, căn cứ mỗi người năng lực cùng chức vụ, có theo thấp đến cao khác biệt bổng lộc. Lâm Chi Bạch cho tổ chức này hàng năm phê 10 vạn lượng bạc bổng lộc, duy trì hắn vận chuyển. Đừng nhìn Lâm Chi Bạch hàng năm tập võ đều muốn dùng xong gần 40 vạn lượng bạc, nhưng là đối với người tầm thường mà nói số tiền kia đã là một cái thiên văn số tự. Nếu là dùng để mua sản nghiệp, trực tiếp có thể mua được 5000 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, nếu là mua sắm trung điền xuống ruộng thậm chí có thể mua được hơn vạn mẫu. Thiến giai phiên bản ban thưởng thì là cống hiến. Cống hiến ngoại trừ có thể dùng đến để cao Lâm Chi Bạch cái này đại lao bản độ thiện cảm, còn có thể dùng để tấn thăng tự mình tại trong tổ chức chức vụ, để cao lương tháng, còn có thể thông qua cống hiến thêm tiền bạc hình thức, đến hối đoái cần thiết võ học bí tịch, thần binh lợi khí, linh đan rượu dược những này đồ vật. Võ học bí tịch, thần binh lợi khí những này đồ vật đối Lâm Chi Bạch tới nói không tính là gì hiếm lạ đồ chơi, đi tượng tác giam cùng tàng thư các bên trong đi dạo một vòng, liền lấy được không ít người giang hồ tha thiết ước mơ thần binh tuyệt học. Linh đan rượu dược những này cũng không tính khó khăn, đi thái y viện chạy một chuyến, cũng gom góp. Thế là, tổ chức này đối với chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn người bình thường, đối với muốn học một thân võ học cao thâm võ giả, đối với muốn có được thái tử thưởng thức từ đó thăng quan phát tài cao thủ cũng có đầy đủ lực hấp dẫn. Thương thảo thật lâu, xác nhận không còn bỏ sót. Cái này thời điểm, Triệu Hành cười nói, điện hạ, cho cái này sắp thành lập tổ chức lên cái danh tự đi. Lâm Chi Bạch hơi suy nghĩ một cái, liền mở miệng nói, liền gọi Tiềm Long Các đi, Tiềm Long Tại Uyên, vận sức chờ phát động, ngược lại là cùng ta cái này thái tử rất tương xứng. Đối với cái này, Triệu Hành tự nhiên không có ý kiến xấu. Cái này về sau, Triệu Hành liền công việc lưu đủ lên. Triệu tập nhân thủ dựng tổ chức, sau đó đem bọn hắn dựa theo quy hoạch gieo hạt đến toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên, đi phát triển tự mình hẳn là có tác dụng. Mà Trương Hải thì bị Lâm Chi Bạch để bạt làm ánh mắt của mình, phụ trách giám sát Tiềm Long Các làm việc, thống kê muốn cấp cho đi xuống tiền lương cùng ban thưởng. Vì cam đoan tổ chức này tính tích cực cùng hiệu suất, Lâm Chi Bạch yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là phải tất yếu cam đoan công bằng công chính, đem tất cả quy định nghiêm khắc chấp hành xuống dưới. Mỗi một cái đến nộp lên linh dược người, bỏ mặc là giang hồ tán nhân, vẫn là Tiềm Long Các nội bộ người, hắn cống hiến còn có tiền bạc những phần thưởng này cũng không thể có chút nào cắt xén. Nếu có phát hiện dở trò, hết thảy cho phạt. Trương Hải vì tại Lâm Chi Bạch trước mặt biểu hiện, tự nhiên là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm ngặt chiếu chương làm việc. Nhưng dù vậy, Lâm Chi Bạch thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ kiểm tra thí điểm Tiềm Long Các sổ sách, bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn biết rõ, cho dù tốt chế độ cũng cần người đi chấp hành, nếu là vẹn vẹn định ra chế độ mà không giám thị, không đạt được muốn tác dụng có thể nói chi chuyện thường. Ngay tại loại này tình huống dưới, Tiềm Long Các theo mới thành lập từ từ hoàn thiện, đồng thời bắt đầu phát triển hắn cơ năng, vận chuyển bình thường bắt đầu. Ngay từ đầu thời điểm, Tiềm Long Các cũng không có cái gì thành quả, chỉ là chân tuyển người viên tiến hành cơ bản nhất huấn luyện, khiến cho Minh Bạch tổ chức tôn chỉ cũng dùng 3 tháng thời gian. Cái này về sau, một bên huấn luyện, một bên đem nhân viên gieo hạt ra ngoài đến toàn bộ Thần Châu đại địa. Lại dùng gần nửa năm thời gian, mới cuối cùng hoàn thành toàn bộ bố cục, bắt đầu chính thức thu thập các loại cùng thiên tài địa bảo hay là cùng võ học tu hành có liên quan tin tức. Đợi đến chân chính sinh ra thành quả thời điểm, đã là Tiềm Long Các thành lập 2 năm sau đó. Mà trước lúc này, Tiềm Long Các một mực tại đốt tiền. Đương nhiên, cũng không có uổng phí đốt, những cái kia bị điều nhập Tiềm Long Các hành vệ đầy đủ lợi dụng tổ chức tài nguyên, góp nhặt cái này trong thiên hạ không ít tin tức tình báo, cùng hành vệ trung tâm tin tức bổ sung. Ngược lại để Lâm Chi Bạch chân không bước ra khỏi nhà, là song giải được phát sinh ở mảnh này Thần Châu đại địa bên trên chân thật nhất hiện trạng. Chương 19, luyện giả thành chân, danh gia. Chương 19, luyện giả thành chân, danh gia. Đông đi xuân tới. Giờ phút này, Lâm Chi Bạch đã 6 tuổi. Tuổi tròn 6 tuổi Lâm Chi Bạch, mặc dù Triệu Hoàng hậu lưu luyến không rời, nhưng lại y nguyên dựa theo quy định rời xa hậu cung, chính thức vào ở Đông cung. Mà trên thực tế, năm ngoái 5 tuổi Lâm Chi Bạch liền nên dọn đi rồi, đáng tiếc Triệu Hoàng hậu không đồng ý, không nỡ cùng nhi tử ở riêng. Mà năm nay Lâm Chi Bạch tuổi tác lớn hơn một chút, nhờ vào trường kỳ tập võ, hắn giờ phút này đã có 1m41 thân cao, nhìn đã giống một cái trai trai thiếu niên. Dân gian rất bao nhiêu nhân nhân, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, 12 tuổi cũng không có giờ phút này vẹn vẹn 6 tuổi nhiều một ít Lâm Chi Bạch cao lớn. Lại không dọn đi, xác thực không thể nào nói nổi. Đối với ở nơi nào, Lâm Chi Bạch cũng không phải là rất để ý. Muốn nói chỗ tốt duy nhất, chính là có thể ít nghe một chút đến từ mâu thân lại nhải. Gần 2 năm qua, theo thân thể phát dục, lại thêm tối cao phối trí hỗ trợ tài nguyên, Lâm Chi Bạch võ công tiến bộ nhanh chóng. Dạng này tiến bộ, mang tới là mãnh liệt chính phản quỹ, càng phát ra kích thích Lâm Chi Bạch tập võ nhiệt tình, nhường hắn tại thân thể có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, luyện võ thời gian càng ngày càng dài. Cao cường độ tu hành mặc dù nhường Lâm Chi Bạch trưởng thành cấp tốc, nhưng lại cũng đã nhận được đến từ mẫu thân Triệu Hoàng hậu đau lòng, mỗi ngày khuyên hắn giảm bớt một chút tu hành lượng, không muốn khổ cực như vậy. Loại này yêu mến mang theo thiện ý, nhưng Lâm Chi Bạch lại không thể tiếp nhận, cho nên dọn đi cũng không tính chuyện số 4. An tĩnh trên diễn võ trường, Lâm Chi Bạch bởi vì tu tập ngoại công mà thể lực hao hết, nhưng là tinh thần cũng rất tràn đầy. Cái này thời điểm đang nằm tại trên ghế xích đu, vung lòng thân thể khôi phục đồng thời, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp tu hành. Thuần thục về sau, luyện công cũng liền không cần lại câu nệ thế là có phải có ngũ tâm hướng lên trời ngồi xếp bằng. Chỉ cần có thể ngưng tâm tĩnh khí, có thể theo tâm ý nằm sấp, thậm chí dựng ngược luyện công đều được. Cho đến ngày nay, Lâm Chi Bạch nội công cảnh giới đã sớm đạt đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. 5 tuổi thời điểm, Lâm Chi Bạch cũng đã hoàn thành kỳ kinh bát mạch quán thông, đem hành đồ kinh thuận lợi theo tầng thứ 2 tu hành đến tầng thứ 3, bắt đầu đối toàn thân khiếu huyệt tiến hành ôn dưỡng quán thông. Mà giờ khắc này, lại qua một năm dư thời gian, Lâm Chi Bạch sớm đã là đem toàn thân khiếu huyệt tất cả đều quán thông, bắt đầu tu hành hành đồ kinh tầng thứ 4 tâm pháp. Hành đồ kinh phía trước 3 tầng tâm pháp là đang đánh cơ sở, đối toàn thân kinh mạch khiếu huyệt tiến hành ôn dưỡng, thuận tiện ở trong quá trình này góp nhặt nội tức. Mà giờ khắc này tầng tâm pháp thứ 4 tu hành thì là phải hoàn thành trở thành danh gia cao thủ trước cái cuối cùng trình tự, cũng tức là luyện giả thành chân. Nhiều ngày tích lũy, bây giờ Lâm Chi Bạch rốt cục đem nội công tu hành đến một cái cực kỳ mấu chốt hoàn cảnh. Trong thân thể, tại mấy năm như một ngày khổ tu phía dưới đã trở nên cực kỳ bàng bạc nội tức, giờ phút này đang lần theo thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch vận chuyển. Thỉnh thoảng đi qua một chút nhỏ bé chi mạch, tạo thành một loại cực kỳ phức tạp, nhiều người bình thường nhìn một chút liền đầu choáng váng phức tạp hành khí tuyến đường. Sự thật chứng minh, hoành đồ kinh làm tuyệt thế thần công cũng không phải là chỉ là hư danh, mỗi khi Lâm Chi Bạch hoàn thành một lần đại chu thiên vận chuyển, đều có thể rõ ràng phát giác được cỗ này bàng bạc nội tức sẽ càng thêm cô đọng một chút. Trên thực tế, dạng này tu hành đã kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Vào thời khắc này, dạng này tích lũy rốt cục theo lượng biến, đặt thành chất biến. Vô hình có chất nội tức tại trong đan điền đổ sụp áp xúc, một luồng màu tím nhạt trạch mở mị xương mù đông dương tại Lâm Chi Bạch đan điền hiện hiện. Luyện giả thành chân. Lâm Chi Bạch trong đầu, tự nhiên mà vậy hiện hiện dạng này một cái ý niệm. Cái này màu tím nhạt xương mù vừa xuất hiện, liền bắt đầu đối chung quanh tồn tại nội tức kình thôn hấp thu, không ngừng đem vô hình có chất nội tức chuyển đổi thành có hình có chất nội tức. Rất nhanh, Lâm Chi Bạch trong thân thể vô hình có chất nội tức biến mất, tất cả đều chuyển đổi thành có hình có chất nội tức. Mặc dù cỗ này nội tức so với trước đó cơ hồ bị áp xúc một nửa, nhưng mỗi một sợi cũng ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Theo cái này hoàn toàn mới nội tức tại toàn thân kinh mạch khiếu huyệt bên trong vận chuyển, một cỗ cực đoan cường đại lực lượng kinh khủng cảm giác tại Lâm Chi Bạch trái tim tràn ngập, thời khắc này Lâm Chi Bạch thậm chí cảm thấy được bản thân có tay xé sắt thép lực lượng. Mà đó cũng không phải ảo giác, thời khắc này Lâm Chi Bạch có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân của mình huyết nhục xương cốt nội phủ các loại cũng tại bị cỗ này hoàn toàn mới nội tức tầm bổ. Thể phách trở nên càng phát ra cứng cỏi, ngũ giác lấy có thể cảm giác được tốc độ tại tăng lên, đại não tư duy tốc độ cũng nơi này khắc không ngừng tăng tốc, thế giới tại lúc này phảng phất trở nên càng thêm tươi sống. Mà ở sau đó rất dài một đoạn trong thời gian, theo Lâm Chi Bạch nội tức không ngừng làm sâu sắc, thu hút càng nhiều đồ ăn, dạng này thuế biến sẽ một mực tiến hành, thẳng đến thân thể của hắn triệt để phát dục hoàn toàn. Thời khắc này ta đã hoàn thành luyện giả thành chân, có thể tính là triệt để tiến vào danh gia hàng ngũ cao thủ. Mở mắt ra, Lâm Chi Bạch khỏe miệng hiện ra một tia mừng rỡ. Hắn đưa tay hướng về trước người hư không bên trong vung ra một trường, dùng chính là đoạn ngọc bên trong vận kình thủ pháp, lập tức liền có vô hình kình lực thấu bàn tay mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đánh chúng vào bên ngoài trăm trượng một tòa giả sơn. Lâm Chi Bạch một bước phóng ra, thân thể như di hình hoán ảnh từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại giả sơn bên cạnh, đưa tay tại trên đó một vòng, lập tức có bột đá gì rào rơi xuống, hiện ra một ngón tay bàn tay hình dáng. Danh gia cao thủ hoàn thành luyện giả thành chân về sau, một thân nội tức thủy biến, không chỉ sẽ tẩm bổ thân thể, khiến cho ngũ giác tăng nhiều, nội tức càng là có thể ngoại phóng thành thực chất chân khí cách không đả thương địch thủ. Hai bên kết hợp phía dưới, khiến cho võ giả sức chiến đấu cơ hồ là bao nhiêu lần tăng trưởng, bởi vậy mới có thể có nhất kỵ đương thiên vĩ lực. Đang bưng một phần dược thiện tới Trương Hải, nhìn thấy một màn này, lập tức vui mừng quá đỗi. Chúc mừng điện hạ luyện giả thành chân, thành tựu danh gia cao thủ 3. Trương Hải đem dược thiện buông xuống, sau đó liền mặt mũi tràn đầy vui sướng quỳ xuống cho Lâm Chi Bạch phanh 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, để diễn tả mình tâm tình kích động. 3 năm trước đây, hắn vừa mới đi theo Lâm Chi Bạch thời điểm, cũng đã là cao thủ trình độ. Cái này 3 thời kỳ, đi theo Lâm Chi Bạch về sau, Trương Hải quyền thế gặp trướng, cơm nước trình độ cùng thu nhập đều là thẳng tắp lên cao, cũng bởi vậy võ công tiến bộ không nhỏ, đã tiến vào ôn dưỡng khiếu huyệt giai đoạn. Nhưng dù vậy, cũng là bị Lâm Chi Bạch cho rất tùy ý siêu việt. Mặc dù trong lòng ngế ẩm, nhưng là Trương Hải nhưng cũng chịu phục, tự mình chủ tử có thể có được hôm nay tu vi trình độ, không chỉ là có đầy đủ tài nguyên hỗ trợ, càng là bởi vì thiên phú, đây đúng là hâm mộ không đến. Lâm Chi Bạch đưa tay khẽ hấp, lập tức ở giữa có một cỗ hít nhiếp lực lượng tự trưởng tầm bắn ra, vì Trương Hải một chút bất động, nhưng là đặt ở bên cạnh hắn dự thiện, một chén canh lại là hướng về Lâm Chi Bạch bay đi. Tiếp được chén canh về sau, Lâm Chi Bạch thơ ngào ngạt uống, đồng thời trong lòng thầm đủ, vốn định thử một chút dùng Thương Lan Kình hít nhiếp Á Hải, lại không nghĩ rằng không có hít động, thoạt nhìn vẫn là ta nội tức quá yếu. Thương Lan Kình đại thành về sau, thế nhưng là có thể có 10 trượng hộ thể chân khí, càng có thể cách không hít nhiếp vật thể, mới có bản sơn chi lực. Lâm Chi Bạch cự ly loại trình độ này còn kém rất xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Vạn Cổ Thanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Vạn Cổ Thanh. Đem trong tay canh thang uống một hơi cạn sạch, Lâm Chi Bạch chậm rãi theo giả sơn phụ cận dạo bước trở về. Thi triển khinh công di động cao tốc đẹp trai ngược lại là đẹp trai, đáng tiếc rất hao phí nội tức. Mặc dù đã trở thành danh gia cao thủ, nhưng Lâm Chi Bạch vẫn là thật sâu cảm thấy mình nội tức cũng không dư giả, thường ngày có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đợi đến Lâm Chi Bạch đi về tới thời điểm, Trương Hải đã đem một cái bàn dược tiện tại diễn võ trường bên cạnh trong lương đình bày xong. Trương Hải một bên giúp Lâm Chi Bạch thịnh canh chia thức ăn, một bên hỉ khí dương dương mở miệng nói, "Điện hạ, hôm nay thật đúng là song hỉ Lâm môn a, nô tài trước khi đến mới vừa thu được thuộc hạ đưa lên một gốc tiên tài địa bảo. Không nghĩ tới còn chưa kịp hướng ngài báo cáo, liền phát hiện điện hạ ngài đã luyện giả thành chân, thành tựu danh gia cao thủ." Lâm Chi Bạch ăn một miếng có ích khí bổ thần hiệu quả băng phách thịt rắn, nghe vậy không có để ý Trương Hải lấy lòng, có chút kinh hỉ nói, "Úc, 2 năm, Tiềm Long Các rốt cục có thành quả sao?" "Là cái gì tiên tài địa bảo?" Từ khi Tiềm Long Các đi đến quỹ đạo về sau, trầm mê luyện võ không thể tự kiểm chế Lâm Chi Bạch, liền kiểm toán làm việc cũng ném cho tự mình mẫu hậu. Gần 2 năm ngoại trừ đưa tới một chút tình báo cùng làm nguyên liệu nấu ăn chân quý dị thú bên ngoài, Tiềm Long Các liền không có còn lại thu hoạch, trung thực nói Lâm Chi Bạch đối cái này tự mình khai sáng tổ chức đã không có gì trông cậy vào. Giờ phút này bỗng nhiên có thu hoạch, thật là có nhiều cảm giác vui mừng. Hồi bẩm điện hạ, là một cái tên là Du Động Giang Hồ tán nhân, hắn dâng lên một gốc tên là Vạn Cổ Thanh Linh Dược, cái này gốc linh dược không cách nào trực tiếp nâng cao võ người tâm thần thể phách, nhưng lại có trị liệu thương thế hiệu quả. Trải qua trong tổ chức rất nhiều y sư cùng nô tài giám định, công hiệu quả thật tốt. Nô tài nghĩ đến, cái này trị liệu thương thế linh dược mặc dù tạm thời không đại dụng, nhưng giữ ở bên người chúng quy là lo trước khỏi họa, nô tài liền làm chủ đem cho nhận, dựa theo giá thị trường, cái này gốc linh dược giá trị đại khái tại 60 vạn lượng tiền bạc. Vì cho điện hạ ngài tiết kiệm tiền, ta trưng cầu Du Động ý kiến về sau, lấy một bộ bao hàm nguyên bộ nội công, đao pháp, thân pháp trấn phái tuyệt học cấp bậc Tuyết Ảnh Bí Lục, đổi được cái này gốc Vạn Cổ Thanh. Việc này đã hướng hoàng hậu nương nương báo cáo qua, đạt được nương nương đồng ý. Theo Trương Hải giải thích cặn kẽ, Lâm Chi Bạch hiểu được cái này gốc thiên tài địa bảo phía sau cố sự. Tên là Du Động Giang Hồ tán nhân tại đại khái một năm trước thấy được Tiềm Long Các đối thiên tài địa bảo treo thưởng, lúc ấy cũng không có đặc biệt để ý, ông thuận tiện chú ý ý nghĩ tự hành tiến vào hành đoạn sơn mạch tìm kiếm tự mình tập võ phải dùng đến dược tài. Bất quá cái này Du Động vận khí cũng không tính rất tốt, tự mình cần dược tài không tìm được mấy cái, liền ngay cả cái khác đáng tiền dược tài cũng không tìm được mấy cái. Bất quá người vận khí là bảo toàn, trước đó không may phảng phất là vì giờ phút này mà làm nền, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại tại một chỗ trên vách đá tìm được cái này gốc tên là Vạn Cổ Thanh thiên tài địa bảo. Đây là một loại tương tự cây trà nhỏ cây giống, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại với thân thể người cực kỳ hữu ích thành phần, có thể bao nhiêu lần gia tốc trong thân thể ngoại thương khép lại. Đối với Du Động tới nói, cái đồ chơi này là thuộc về loại kia hữu dụng, nhưng không phải hoàn toàn hữu dụng thiên tài địa bảo. Có lẽ có thể chữa thương cứu mạng, nhưng lại không cách nào tăng cường thực lực, nhường cái này tên là Du Động Giang Hồ tán nhân cải biến cuộc sống của mình hiện trạng. Thế là, hắn nghĩ tới tự mình đã từng nhìn qua treo thưởng, liền ôm thử một lần ý nghĩ tìm được Tiềm Long Các. Lúc đầu, cái này Giang Hồ tán nhân chỉ tính toán tùy tiện bán ít tiền cải thiện sinh hoạt được rồi, đã làm tốt bị ép giá thậm chí đen ăn đen chuẩn bị, tiêu không ít giang hồ bằng hưu cho mình trợ chiến. Nhưng kỳ huyễn chính là, cái này Tiềm Long Các cực kỳ thủ quy củ, không chỉ dựa theo giá thị trường đưa cho hắn trọn vẹn 30 vạn lượng tiền bạc ban thưởng, còn trực tiếp đưa hắn một bộ bao quát đao pháp, thân pháp, nội công ở bên trong chân phái cấp tuyệt học Tuyết Ảnh Bí Lục. Trừ cái đó ra, vì miễn trừ nỗi lo về sau của hắn, trực tiếp bắt hắn cho thu vào Tiềm Long Các, trở thành cung phụng, từ tổ chức trực tiếp bảo hộ hắn an toàn. Đối với Du Động tới nói, đây cơ hội chẳng khác gì là nhất bộ đăng thiên. Không chỉ làm võ giả tiền đồ có, còn một đêm trở giàu, trọn vẹn 30 vạn lượng bạc, lại thêm bộ này chân phái võ học, đã có thể nhường hắn thành lập được một cái gia tộc, tạ phúc tử tôn. Cái này cơ hội là trong nháy mắt đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Lâm Chi Bạch một bên nghe cố sự, một bên phi tốc đem cơm ăn, sau đó liền ngựa không ngừng vó hướng về cự ly diễn võ trưởng cũng không xa dược viên chạy tới. Kia một gốc Vạn Cổ Thanh, liền trồng tại dược viên bên trong. Rất nhanh, Lâm Chi Bạch liền thấy được mục tiêu cái này gốc linh dược, đây đúng là một gốc cây trà dạng thiên tài địa bảo, giờ phút này bị trồng tại sân nhỏ bên trong, tiến hành nhất định bảo dưỡng, có vẻ xanh tươi rực rỡ. Không có dư thừa nói nhảm, Lâm Chi Bạch trực tiếp nhường Trương Hải ngắt lấy lá cây rót một chén trà. Vẹn vẹn hai tấm phi lá, cũng đã ngâm rất lớn một bình trà. Trước hết để cho Trương Hải thử một cái, không có phát hiện rõ ràng tác dụng phụ, Lâm Chi Bạch mới uống mấy ngụm. Nước trà này vừa vào bụng, lập tức liền có một dòng nước nóng tại Lâm Chi Bạch trong thân thể khuếch tán ra tới. Sau đó hắn liền phát hiện toàn thân mình cũng tê tê dại dại, hôm nay tu tập ngoại công mang tới, vốn nên là lưu đến tối ngâm tắm thuốc cùng xoa bóp làm dịu một chút thân thể tổn thương, lấy một loại có thể cảm giác được tốc độ đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Gặp đây, Lâm Chi Bạch trên mặt hiện hiện vui mừng, quả nhiên, cùng ta suy đoán, cái này đồ vật có thể dùng đến hỗ trợ tu hành. Đang nghe Vạn Cổ Thanh là một loại chữa thương linh dược về sau, Lâm Chi Bạch trong đầu liền nổi lên ý nghĩ này. Bởi vì ngoại công tu hành thể phách rèn luyện đều là để cho người ta thể đang không ngừng tổn thương lại chữa trị quá trình bên trong đạt được trưởng thành đề cao. Giới hạn trong thân thể tu phục năng lực có hạn, cho nên Lâm Chi Bạch bình thường cũng không dám quá độ tu hành tổn thương thân thể. Nhưng là có cái này Vạn Cổ Thanh đến làm thiết tế, là thân thể tăng cường năng lực khôi phục về sau, kia hoàn toàn không cần lại cố kỵ thân thể năng lực chịu đựng. Chỉ cần cái này Vạn Cổ Thanh bao no, hoàn toàn có thể đem ăn cơm đi ngủ tu hành nội công bên ngoài tất cả thời gian, cũng dùng đến ngoại công tu hành phía trên. Đến thời điểm thể phách tốc độ phát triển không ngừng tăng tốc, nội công tu hành tốc độ tự nhiên cũng theo đó không ngừng tăng tốc, có thể nói cái này Vạn Cổ Thanh hoàn toàn là một loại không kém hơn trực tiếp tăng trưởng tâm thần thể phách loại hình thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, Du Động cái này giã lộ võ giả cũng không hiểu được những đạo lý này, lại đem cái này gốc linh dược xem như gân gà cho bán mất. Bất quá hắn cũng bởi vậy đạt được lượng lớn tiền bạc cùng một bộ hoàn chỉnh võ học truyền thừa, cũng là nói không lên ăn thiệt thòi. Cái này đợt, chỉ có thể nói là cả hai cùng có lợi. Làm được không tệ. Thu hồi nhìn chằm chằm Vạn Cổ Thanh ánh mắt, Lâm Chi Bạch nhìn bên cạnh Trương Hải, tán thán nói: "Lúc ấy nô tài chính là nghĩ đến một cử động kia có lẽ có thể đưa đến ngàn vàng mua xương ngựa hiệu quả, có cái này Du Động làm ví dụ, ngày sau trong tổ chức rất nhiều thành viên, còn có những cái kia nghe được tin tức người giang hồ tìm kiếm thiên tài địa bảo tính tích cực liền sẽ cao rất nhiều." Đó Lâm Chi Bạch tán thưởng ánh mắt, Trương Hải như thế khiêm tốn nói. Chương 21, khắc kim là có thể đề cao độ thiện cảm. Chương 21, khắc kim là có thể đề cao độ thiện cảm. Đối với Trương Hải công tích, Lâm Chi Bạch cũng không có làm như không thấy. Thuộc hạ làm việc khiêm tốn, kia là hắn khí độ, nhưng ngươi làm cấp trên lại không thể đem xem như đương nhiên. Cho hắn vốn có khen thưởng, mới là ngươi khí độ. Thế là Lâm Chi Bạch cười khoát tay một cái nói: "Được rồi, chớ khiêm nhường, ngươi lần này lập công lớn, bản cung liền thưởng ngươi 3000 lượng bạc, từ hôm nay trở đi, A Hải ngươi liền vì cái này Đông cung tổng quản thái giám, phụ trách hết thể lớn nhỏ việc vặt, đồng thời quản lý cái khác thái giám." Nghe vậy, Trương Hải vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. cái này thế nhưng là trong Đông cung thủ tịch thái giám, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Trương Hải bồi tiếp Lâm Chi Bạch lớn lên, đợi hắn đăng cơ về sau không nói trở thành ti lễ giam trưởng ấn, tối thiểu cũng có thể đô đốc hành vệ đi. Cái này thế nhưng là dưới một người trên vạn người vị trí. Hắn nghĩ tới Lâm Chi Bạch sẽ cho hắn ban thưởng, lại không nghĩ rằng trực tiếp nhường địa vị của hắn phi thăng, phần này ban thưởng quá mức nặng nề, lấy về phần nhường Trương Hải sinh ra máu chảy đầu rơi xúc động. Được rồi, không cần đa lễ. Lâm Chi Bạch đem Trương Hải đỡ dậy, những năm gần đây Trương Hải vốn là đang làm thái giám tổng quản công việc, giờ phút này Lâm Chi Bạch chỉ là cho hắn đỡ thẳng thôi. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Lâm Chi Bạch suy nghĩ lại quay lại tu hành. Cái này vạn cổ thanh đầy cành lá thịnh, chính là đến tiếp sau sinh trưởng tốc độ chậm chạp, lấy hiện tại phiến lá số lượng cũng có thể ngâm cái tối thiểu 4000 ấm trà nước, dựa theo một ngày một bình dùng lượng cũng đủ để dùng cái tầm 10 năm. Như cái này vạn cổ thanh sớm khô héo, còn có thể đem những này phiến lá tất cả đều hái chế thành lá trà bảo tồn lại, đến thời điểm mười mấy năm trôi qua, ta coi như không có trở thành cấp truyền thuyết cao thủ, cũng không khác nhau lắm. Đã như vậy, cũng không cần tiết kiệm, lại đi luyện một canh giờ. Như thế suy tư, Lâm Chi Bạch đem nghiêm chỉnh hũ vạn cổ thanh uống một hơi cạn sạch. Lập tức liền ly khai dược viên, tại cái này vốn nên nghỉ ngơi khôi phục thân thể thời gian, bắt đầu thêm luyện. Chia ra thu hoạch, thêm luyện hiệu quả cực kỳ rõ rệt, khiến cho Lâm Chi Bạch thể phách trưởng thành tốc độ biến nhanh. Một tháng về sau, Lâm Chi Bạch phát hiện qua đi đoạn này thời gian, thể phách trưởng thành thế mà tương đương với đi qua 2 tháng tu hành thành quả tổng cộng. Lại thêm hành đồ kinh tu hành đến tầng thứ 5 về sau cực hạn cường hóa tích lũy nội tức tốc độ, so với tu hành tầng tâm pháp thứ 4 thời điểm, tích lũy nội tức hiệu quả mạnh trọn vẹn 7 thành còn nhiều hơn. Càng nhanh thể phách tốc độ phát triển, càng nhanh nội tức tích lũy tốc độ. Điều này cũng làm cho Lâm Chi Bạch có thể khẳng định, thời khắc này tự mình tại trước 20 tuổi khẳng định có thể tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Nếu là tương lai trong 5 tháng, Tiềm Long Các có thể được thành quả, tìm tới cái khác dùng được thiên tài địa bảo, như vậy Lâm Chi Bạch tu hành tốc độ còn có thể trở nên càng nhanh muốn. Không thể không nói, người này vận khí tốt bắt đầu, kia việc vui thật là theo nhau mà tới. Tại đột phá danh gia cao thủ tháng thứ 2, Lâm Chi Bạch hoàn thành bài tập buổi sớm về sau, tiến về ngự thư phòng xem chính. Sau đó liền gặp được tự mình đại cứu cứu Triệu Kinh, cái này thời điểm đang cùng Long Hưng Đế phân bàn ngồi đối diện, ăn phong phú đồ ăn sáng. Cái này thời điểm, hai người vừa ăn, ngẫu nhiên chuyện phía một câu, bầu không khí nhẹ nhõm. Đại cứu, ngươi trở về rồi. Những cái kia giặc cỏ phản tặc cũng bị đã bình định. Không bằng Triệu Kinh chào hỏi, Lâm Chi Bạch liền làm đi đầu lễ, sau đó kinh hỉ nói: "Hơn 2 năm trước, Long Hưng Đế chỉnh đốn biên quân không bao lâu, liền thành lập đạn khấu quân bình định thiên hạ giặc cỏ phản tặc. Triệu Kinh làm chủ soái gần nhất quá bận rộn ở các nơi chinh chiến, giờ phút này đột nhiên hồi kinh. Nhìn hắn biểu lộ cũng không bi thương, nên là việc vui, vậy cũng chỉ có trong thiên hạ giặc cỏ phản tặc tất cả đều bị đã bình định cái này một cái việc vui." Triệu Kinh đáp lễ, lúc này mới mở miệng cười: "Thái tử điện hạ thông minh, một đoán phải trúng, bây giờ thiên hạ đã thái bình, thần một canh giờ trước vừa mới đến kinh thành, cái này liền tới hướng bệ hạ phục mệnh." Một bên, Long Hưng Đế cười nói tiếp: "Hoàng nhi, ta mới vừa cho Triệu Ái Khanh thăng quan, hiện tại là phiêu kỵ tướng quân. Trước đó Triệu Kinh chỉ là trong đó quân tướng quân mà thôi, bây giờ thăng lên phiêu kỵ tướng quân, trực tiếp chính là nhị phẩm tướng quân, đúng là hậu thượng. Chúc mừng đại cứu." Lâm Chi Bạch cười chúc mừng. Thời khắc này Lâm Chi Bạch cười rất chân thành, thiên hạ giặc cỏ phản tặc bình định, mặc dù không có theo trên căn bản giải quyết bây giờ đại hoa hoàng triều thuế má thu không lên đây vấn đề, nhưng lại cũng coi là củng cố hoàng triều thống trị, kéo dài quốc phúc. Cái này về sau, không có giặc cỏ phản tặc áp lực, liền có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi giải quyết hoàng triều nội bộ tồn tại vấn đề. Coi như Long Hưng Đế không giải quyết được thuế má cải cách cái này một khối nội dung, tối thiểu Lâm Chi Bạch cũng không cần lại lo lắng loạn quân đánh vào hoàn thành, sau đó tự mình còn không có lớn lên liền chết bất đắc kỳ tử bốn. Nhường Lâm Chi Bạch ở một bên vào chỗ, Long Hưng Đế cũng bỏ mặc Lâm Chi Bạch ăn không ăn đồ ăn sáng, tự mình cầm cái bát ngọc cho Lâm Chi Bạch đới thêm một chén nữa canh thuốc, hiển thị do yêu chiều bản chất. "Hoàng nhi, cái này Long Phượng canh không tệ, hương vị ngon lại có thể an thần bổ não, ngươi cả ngày tập võ đọc sách vất vả, vừa vặn bồi bổ." Triệu Kinh thấy cảnh này, trong lòng vui mừng. Quanh năm chinh chiến dưỡng thành lăng lệ nhãn thần, giờ khắc này cũng biến thành ôn nhu. Lâm Chi Bạch là hắn thân ngoại sinh, tự mình thân ngoại sinh thái tử chi vị vững chắc, đối theo đội trung quân ái quốc tư tưởng Triệu gia tới nói tự nhiên cũng là một loại to lớn an ủi, có thể nhường bọn hắn càng thêm không hề cố kỵ cho hoàng gia hiệu lực. "Đa tạ phụ hoàng." Nói lời cảm tạ qua đi, Lâm Chi Bạch theo Long Hưng Đế trong tay tiếp nhận canh thuốc. Mặc dù nếm qua đồ ăn sáng, nhưng là nhờ vào cường độ càng phát ra cao ngoại công tu hành, hắn đối đồ ăn dược vật nhu cầu cũng đang không ngừng mở rộng, ăn nhiều một chút cũng là không cần lo lắng béo lên. Ăn canh thời điểm, Lâm Chi Bạch thuận tiện thấy được tự mình đại cứu trên mặt vui mừng, mượn chén canh tre lấp nhịn không được nhếch miệng. Hắn đại khái có thể đoán được Triệu Kinh ý nghĩ, nhưng lại có thể rất khẳng định tự mình phụ hoàng thu mua lòng người chỉ là nhất tiện. Long Hưng Đế là thật yêu Triệu tự mình, thậm chí so với người bình thường nhà phụ thân yêu Triệu tử nữ càng sâu, hoàn toàn không giống bình thường lạnh lùng vô tình thiên gia phụ tử. Nếu không phải Lâm Chi Bạch thức tỉnh tốt tuệ, tư duy sớm đã thành thục, phổ thông thái tử như thế nuôi khẳng định nuôi phế đi. Mà đối với Long Hưng Đế tới nói, hắn đối tự mình thái tử tốt như vậy hoàn toàn là đương nhiên a. Đứng tại hắn góc độ đến xem, tự mình thái tử từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, tôn kính chính mình cái này phụ hoàng đồng thời còn giúp tự mình kiếm tiền. 2 năm này nhiều thời gian xuống tới, muối trắng thế nhưng là thực sự nhường hắn kiếm lời trọn vẹn 140 triệu lượng bạc. Chính là bởi vì có số tiền kia, Long Hưng Đế mới có thể mở rộng hành vệ quy mô, thu mua biên quân cấm quân lòng người, dọn sạch bây giờ Thần Châu đại địa bên trên không ngừng sinh sôi giặc cỏ phản tặc, quyền thế hy vọng so với trước đó có thể nói chi bao nhiêu lần tăng lên. Nhìn chung bản triều, Long Hưng Đế phát hiện ngoại trừ thái tổ thần võ đế Lâm Viễn, tự mình đại khái liền coi như là quyền thế thịnh nhất hoàng đế. Trừ cái đó ra, Lâm Chi Bạch bình thường cũng là 10 điểm trên sự nỗ lực tiến vào, mỗi ngày không phải đọc sách chính là tập võ, thậm chí hô lên ngày sau nhất định phải giúp phụ hoàng sông pha chiến đấu khai cương thác thổ loại này khẩu hiệu. Hai tử như vậy, cái kia đương gia dáng dấp không ưa thích. Mấy năm gần đây có tiến vào sàm nôn phi tử cùng đại thần, bị bảo vệ con sốt ruột Long Hưng đế cũng cho thu thập không ít. Lâm Chi Bạch cái này có thể nói là khắc kim đề cao độ thiện cảm điển hình nhất án lệ. Chương 22, hoàng triều chu kỳ quy luật. Chương 22, hoàng triều chu kỳ quy luật. Dùng cơm xong, Long Hưng đế lưu lại Triệu Kinh, lại gọi đến mấy trong đó các tâm phúc đại thần. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thương nghị một cái cực kỳ trọng yếu lại vấn đề nghiêm túc. Việc này liên quan đến hoàng triều hưng suy, cũng tức là chế độ thuế cải cách. Hoàng triều sụp đổ, thường thường bắt đầu tại không có tiền. Tại Lâm Chi Bạch kiếp trước cổ đại, bởi vì sức sản xuất không đủ, có hoàng triều chu kỳ quy luật tồn tại. Cũng tức là một cái triều đại khai quốc về sau, đại khái lượng 300 năm ở giữa, theo nhân khẩu gia tăng, thổ địa sáp nhập, thôn tính tăng lên, sẽ có càng ngày càng nhiều người bởi vì địa chủ nghiền ép cùng thiên tai nguyên nhân mà mất đi thổ địa ăn không no. Mà trung ương hoàng triều cũng bởi vì giai cấp địa chủ đối thổ địa cùng nhân khẩu giấu giếm, thu được thu thuế không ngừng giảm bớt, quốc khố không có lực lượng cấp phát giúp nạn thiên tai, cải thiện dân sinh, chỉ có thể khiến cái này trôi dạt khắp nơi lê dân bách tính tự sinh tự diệt. Cái này thời điểm sống không nổi bách tính càng ngày càng nhiều, liền sẽ phát động khởi nghĩa nông dân. Bọn hắn sẽ đánh nát cố hữu trật tự, sẽ hao hết đại nhất thống hoàng triều tất cả lực lượng. Cuối cùng sẽ có nhân kiệt ra quét sạch hoàn vũ, trùng kiến trật tự, hoàn thành thay đổi triều đại. Hay là hoàng thất kẻ thống trị bên trong xuất hiện nhân kiệt, dọn sạch tất cả phản tặc, hoàn thành tư liệu sản xuất cũng tức là thổ địa lại phân phối, một lần nữa có được đối toàn bộ quốc gia cương vực chi phối năng lực, có thể thu được đầy đủ thuế má duy trì thống trị. Như thế, hoàn thành cái gọi là hoàng triều trung hưng. Ở trong quá trình này, bỏ mặc là phản tặc chiến thắng, vẫn là hoàng thất chiến thắng. Bởi vì quá thừa nhân khẩu đang động loạn bên trong bị tiêu hao hết, thổ địa ở trong quá trình này hoàn thành lại phân phối, tóm lại là có thể lại duy trì mấy trăm năm đối lập cùng bình an định thống nhất thời gian. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là tiếp tục rối loạn, một mực ở vào dung chuyển bên trong. Dạng này nhân khẩu số lượng một mực ở vào đê mê trạng thái, hoàng triều chu kỳ quy luật liền vĩnh viễn sẽ không đến. Nhưng là đối lập, bởi vì văn minh tổng thể lực lượng yếu kém, lại dễ dàng hủy diệt tại cái khác như là thiên tai cùng ngoại địch xâm lấn các loại tai nạn bên trong. Đến hiện đại, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, cao sản thu hoạch, phân hóa học, đại lượng công trình thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp những này yếu tố bảo đảm lương thực phong phú, lại lấy công nghiệp cùng phục vụ nghề làm thứ hai thứ ba sản nghiệp thu nạp dư thừa nông nghiệp nhân khẩu duy trì xã hội ổn định. Như thế, sức sản xuất gia tăng rốt cục phá vỡ đi qua hoàng triều chu kỳ quy luật, nhân khẩu bắt đầu hiện ra bộ phát thức tăng trưởng. Toàn bộ nhân loại văn minh cũng nên đón trước nay chưa từng có hòa bình cường thịnh, thậm chí hướng về sâu không bắt đầu tìm tòi bốn. Mà hoàng triều chu kỳ quy luật ở cái thế giới này là đồng dạng áp dụng, võ học tồn tại cũng không có thay đổi điểm này. Dù sao, võ học tăng lên cá thể chiến lực, có lẽ ở cạnh lấy đi săn thu hoạch đồ ăn bộ lạc thời đại rất có tác dụng. Nhưng ở cái này làm nông trong xã hội, võ giả đa số giai cấp thống trị, bọn hắn không làm sản xuất, cũng không có gia tăng văn minh tổng thể sức sản xuất. Ngược lại bởi vì tập võ mang tới to lớn tiêu hao, mỗi người cũng có một cái to lớn khẩu vị, đối toàn bộ xã hội tới nói là một loại gánh vác. Lấy phong kiến vương triều sức sản xuất, liền quá nhiều không làm sản xuất quan lại cũng không cách nào cung cấp nuôi dưỡng, chớ nói chi là những này chẳng những không làm sản xuất, mà lại khẩu vị so với người bình thường còn càng lớn rất nhiều lần võ giả. Chính vì vậy, võ giả số lượng so sánh với toàn bộ xã hội tới nói, cuối cùng chỉ thuộc về số ít đoàn thể. Bọn hắn cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ bị quân trận bao phủ. Bọn hắn lực lượng tuy mạnh, đối với đại hoa hoàng thất bản thân nắm giữ vũ lực tới nói lại là yếu nhược rất nhiều, đủ không lên căn bản uy hiếp. Đại hoa vương triều sở dĩ đi đến bây giờ khốn cảnh, căn bản nguyên nhân vẫn là thuế má thu không lên đây. Quốc triều thực hành chính là đinh khẩu thuế, cũng tức là theo nhân khẩu số lượng hướng toàn bộ hoàng triều con dân thu thuế. Sau đó, lấy những này thuế má duy trì chính phủ vận chuyển, cấp cho quan viên quân đội đồng lộc, hoàn thành khởi công xây dựng thủy lợi, giúp nạn thiên tai, trấn thủ biên quan, tiêu diệt quân giặc các loại công việc. Tôn thất đệ tử cùng thế gia đại tộc mặc dù cần nộp thuế, nhưng là vì mình lợi ích, vì để cho tự mình có đầy đủ tài nguyên tập võ, những người này đại lượng ẩn nấp nhân khẩu thổ địa, bóc lột tiểu dân cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Vô số thổ địa bị sáp nhập, thôn tính, vô số phổ thông nông dân làm tá điển, biến thành nô lệ đồng dạng tồn tại. Hết lần này tới lần khác những địa chủ này giai cấp còn trong tay nắm giữ cường đại vũ lực, khiến cho tầng dưới chốt bình dân căn bản không cách nào phản kháng, khiến cho bọn hắn bóc lột bắt đầu càng phát không có cố kỵ. Những này thổ địa sáp nhập, thôn tính hành vi dẫn đến vô số người cửa nát nhà tan, lại thêm năm gần đây thiên tai đánh sụp vô số nông dân, nhường bọn hắn biến thành không nhà để về không thể rơi vào lưu dân, mà triều đình lại không tiền đi cứu tế nạn dân. Những này lưu dân vì sống sót, tự phát bắt đầu tạo phản khởi nghĩa. Bọn hắn không dám đi công kích những cái kia nắm giữ cường đại vũ lực giai cấp địa chủ, thế là đem đồ đao vung hướng về phía những cái kia an phận thủ thường tiểu địa chủ cùng trung nông cùng với các bình dân. Tựa như là châu chấu, bức ép lấy càng nhiều người rơi vào vô tự trạng thái, không có biện pháp chống chọi, thuế nguyên bị tiến một bước phá hư. Triều đình vì giữ gìn tự thân thống trị cùng tính mạng, thế tất phái ra đại quân trấn áp, mà đại quân xuất động là cần rất nhiều tiền lương, không có thuế má nơi phát ra chỉ có thể hướng những cái kia không có bị thế gia đại tộc cẩn nấp nhân khẩu trưng thu. Căn cứ Lâm Chi Bạch hiểu rõ, có không ít nông dân thuế má đã bị thu được 120 năm về sau đi, thổ địa một năm sản xuất lại thêm thổ địa bản thân giá trị thậm chí so không lên cần giao nạp thuế má. Rất nhiều trung tầng, trong nhà có võ giả, có không kém vũ lực địa chủ cũng là chịu không được loại này bóc lột, sống không nổi nữa. Thế là, những người này cũng thay đổi thành lưu dân gia nhập tạo phản hàng ngũ. Trung ương hoàng triều thuế má nơi phát ra tại loại này tình huống dưới càng phát ra héo rút, tiến vào một loại triệt để tuần hoàn ác tính bên trong. Hoàng triều giữ gìn thống trị tiền lương cùng hy vọng dân tâm, liền ở trong quá trình này không ngừng giảm xuống biến ít, chẳng khác gì là không ngừng bị lấy máu. Vô số xuất thân tôn thất cùng thế gia đại tộc kẻ dạ tâm, vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tập võ, hay là vì cao hơn quyền thế cũng là gia nhập phản tặc đội ngũ trợ giúp, khiến cái này phổ thông giặc có phản tặc càng có hơn lực sát thương. Như thế, từng bước một dao động toàn bộ Đại Hoa Hoàng triều thống trị. Nếu không phải Lâm Chi Bạch sáng tạo ra muối trắng thu nhập, sinh sinh là Đại Hoa Hoàng triều cái này sinh bệnh cự nhân thua một sóng lớn máu, khiến cho hắn chậm một đại khẩu khí, đem tứ ngược phản tặc giặc cỏ tất cả đều đã bình định. Dựa theo trước đó quỹ tích phát triển tiếp, hoàng thất lực lượng sẽ càng ngày càng suy yếu, kẻ dã tâm thế lực hội càng ngày càng mạnh. Đợi đến đột phá điểm tới hạn, kẻ dã tâm có tính áp đảo thực lực thời điểm, thay đổi triều đại cũng liền phát sinh muốn. Lấy trở thành thiên cổ nhất đế làm mục tiêu Long Hưng đế, cũng không biết cái gì hoàng triều chu kỳ quy luật. Nhưng hắn rất rõ ràng, tự mình thiếu tiền. Muối trắng thu nhập chỉ có thể trèo chống hắn vững chắc Đại Hoa quốc phúc, gia tăng quyền thế của mình. Nhưng lại tuyệt đối không thể nhường hắn hoàn thành thiên cổ nhất đế mục tiêu. Tại quét sạch giặc cỏ phản tặc về sau, tiếp xuống cần làm chính là một lần nữa kiểm kê Đại Hoa cương vực bên trong bị ẩn nấp nhân khẩu cùng thổ địa, thu lấy càng nhiều thuế má gia tăng ương tài chính thu nhập. Như thế, mới có thể cam đoan có đầy đủ hậu cần lực lượng. Đến thời điểm viễn chinh phía bắc tường thành, khai cương thác thổ, mới có thể trở thành chân chính có khả thi đề nghị. Chương 23, giả bộ hồ đồ cao thủ. Chương 23, giả bộ hồ đồ cao thủ. Ngự thư phòng, Long Hưng đế đảo mắt ngồi tại hạ bài ba vị các thần, cùng làm phiêu kỵ tướng quân Triệu Kinh. Chậm rãi mở miệng nói, "Chấm muốn cải cách chế độ thuế, gia tăng quốc khố thu nhập, sau đó phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ, trở thành kia thiên cổ nhất đế, không biết chư vị ái khanh có thể có gì cao kiến?" Ngữ khí của hắn cũng không sụt sôi, nhưng lại mang theo kiên định, cho thấy tự mình cũng không phải là đang nói đùa. Nghe vậy, ba trong đó các đại học sĩ, bao quát Triệu Kinh ở bên trong đều là hai mặt nhìn nhau. Có muối trắng mang tới thu nhập, Long Hưng đế cũng đại khí rất nhiều. Năm gần đây, theo Long Hưng đế hoàn thành đối lưu khấu phản tặc tiêu diệt toàn bộ, đồng thời thu hồi ở các nơi siêu cao thuế nặng thái giám, uy vọng của hắn dần dần gia tăng. Những cái kia cầm tới thiếu hướng cùng chân tóc chán hướng biên quân cấm quân quân sĩ, đã sớm cảm thấy Long Hưng đế là minh quân. Rất nhiều tâm hệ lê dân bách tính triều thần, còn có những cái kia bị giặc cỏ phản tặc gây hại và không nhẹ tiểu địa chủ trung nông bọn người, cũng là đối Long Hưng đế tán thưởng có thừa, nhao nhao xưng hô làm minh quân. Mấy vị nội các đại thần cùng làm phiêu kỵ tướng quân Triệu Kinh, đối Long Hưng đế làm hoàng đế nghiệp vụ trình độ cũng là công nhận, cảm thấy hắn xưng một câu minh quân cũng là danh phủ kỳ thực. Thậm chí, nếu như Long Hưng đế có thể một mực như thế anh minh xuống dưới, trở thành Trung Hưng chi chủ vậy cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình bệ hạ lại có như thế chí lớn, lại muốn bắt trước thủy hoàng thái tổ chi công tích, khai cương thác thổ, trở thành kia thiên cổ nhất đế. Một máy mắt, ba cái các thần, bao quát Triệu Kinh ở bên trong, đều có chút nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Bọn hắn đều là có theo đuổi. Như Long Hưng đế có thể trở thành thiên cổ nhất đế, kia bọn hắn những này các thần tướng quân cũng sẽ tại sử sách trên lưu lại một trang nổi bật, mà không còn là giống bây giờ, chỉ là bị sử quan đơn giản sơ lược. Nào đó mỗi năm, nhậm mỗi chức vị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Hưng đế có thể thành công khai cương thác thổ, có được đủ để trở thành thiên cổ nhất đế công tích bốn. Nhiệt huyết qua đi, đám người tỉnh táo lại, lâm vào trong suy tư, một thời gian không có bất luận kẻ nào mở miệng. Mà đợi đến đám người suy nghĩ xong về sau, bọn hắn thì càng không dám mở miệng. Mọi người đều biết, quốc khố thu không lên thuế, lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ thổ địa sáp nhập, thôn tính, địa phương hào cường cùng tôn thất giấu giếm nhân khẩu cùng thổ địa, khiến cho vốn nên giao nạp thuế má nơi phát ra bị giấu giếm. Mà những cái kia còn tại quan phủ hộ khẩu ghi chép trên nhân khẩu, so sánh bị giấu giếm nhân khẩu, quả thực là chín châu mất sợi lông không đáng giá nhắc tới. Như muốn gia tăng quốc khố thu nhập, đầu tiên muốn làm chính là đo đạc toàn bộ cương vực bên trong thổ địa, sau đó đem các nơi tất cả mọi người miệng cũng đăng ký tạo sách đặt vào hộ khẩu làm thu thuế căn cứ. Mà làm như thế, thế tất sẽ đắc tội toàn bộ thiên hạ tất cả thân sĩ giai cấp. Bởi vì bọn hắn nắm giữ trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận thổ địa, phàm là địa phương hào cường, xúc nô hơn vạn quả thực là chuyện thường ngày. Nếu muốn gia tăng quốc khố thuế má thu nhập, tương đương với tại những người này trên thân cắt thịt. Đến thời điểm trong triều đình những cái kia xuất thân sĩ tộc đám quan chức sẽ liên cuồng vạch tội chủ trì cái này đo đạc thổ địa nhân khẩu công tác quan viên, rất nhiều tôn thất cũng sẽ ngoài sáng trong tối cho Long Hưng đế làm áp lực. Đến thời điểm như Long Hưng đế chịu không được áp lực, rất có thể đem chủ trì chế độ thuế cải cách công tác quan viên đẩy đi ra đỉnh nổi. Không cần nghĩ, chủ trì chế độ thuế cải cách khẳng định là bọn hắn những này các thần. Lui một vạn bước nói, coi như Long Hưng đế đứng vững áp lực, cưỡng ép đem đo đạc thổ địa nhân khẩu làm việc phổ biến đi xuống, những cái kia thân sĩ tôn thất văn không được, tất nhiên tới cứng. Long Hưng đế cao cư hoàn thành, có hơn 10 vạn cấm quân cùng rất nhiều đại nội thị vệ bảo hộ. Bọn hắn những này không sở trường võ nghệ các thần, hắn yếu ớt thân thể có thể gánh vác không ở kia nhiều vô số kẻ danh gia cao thủ công kích. Lùi thêm bước nữa nói, coi như Long Hưng đế liền cái này cũng cân nhắc đến, cho bọn hắn mỗi người phái một đội tinh nhuệ nhất hành vệ làm hộ vệ. Những cái kia phái đi ra các nơi đo đạc thổ địa nhân khẩu cơ sở còn lại, có thể chịu nổi các nơi thân sĩ tổ chức rất nhiều cao thủ tập kích sao? Mà cuối cùng của cuối cùng, trung thực nói Long Hưng đế như muốn cải cách chế độ thuế, đối bọn hắn những này các thần lợi ích tới nói cũng có được cực lớn trình độ tổn hại, bọn hắn bản thân cũng là xuất thân thân sĩ gia tộc. Trong nhà cũng xúc có đại lượng nô bộc, sáp nhập, thôn tính lượng cực kỳ lớn thổ địa. Nếu là chế độ thuế cải cách sau khi hoàn thành, những này các thần bản thân liền là bị đầu tiên lấy máu cắt thịt cái kia. Mặc dù trong lòng cực kỳ khát vọng có thể làm ra một phen lớn sự nghiệp, từ đó lưu danh sử xanh, nhưng những này các thần cũng không muốn bị người nhà đồng tộc người đời sau đâm cổ sống mắng cả một đời. Phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ đúng là đủ để lưu truyền thiên cổ công tích, cũng đủ làm cho bọn hắn đi theo Long Hưng đế cùng một chỗ lưu danh sử xanh. Nhưng thảo nguyên cái kia địa phương chim không thèm bị, cũng không cách nào trồng trọt, đánh xuống có làm được cái gì? Cái này lưu danh sử xanh cũng không có biện pháp coi như ăn cơm a. Thế là những này mới vừa rồi còn nhiệt huyết sông lên đầu các thần nhóm, cái này thời điểm cũng rơi vào trong trầm mặc. Nhưng nãy giờ không nói gì cũng là không được. Quyền thế của bọn hắn đến từ Long Hưng đế, riêng phần mình nhờ vào đó là gia tộc giành cực lớn lợi ích ở quê hương điên cùng sát nhập thôn tính thổ địa nhân khẩu, như không tất yếu bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ hiện tại vị trí. Cuối cùng vẫn là làm thủ phụ Nhạc Chính Vinh mở miệng phá vỡ trầm mặc.
Bệ hạ, giờ phút này Thần Châu đại địa bởi vì thiên tai nhân họa trải qua mấy năm liên tục chiến loạn, bách tính dân chúng lầm than, rất nhiều quận huyện mười phần chín không, nhân khẩu khó khăn, tạm thời không thể đối bên ngoài đại động binh qua. Như muốn tăng trưởng thuế má, đề cao quốc khố thu nhập, chỉ cần cùng dân nghỉ ngơi, cấp phát an trí các nơi lưu dân trở lại thôn quê khai khẩn trồng, như thế 3 năm năm về sau quốc khố thu nhập tự nhiên sung túc. Dưới lúc, bệ hạ tự nhiên liền có thể làm ra một phen lưu truyền thiên cổ đại công tích. Những lời này cho thấy thủ phụ cực cao trình độ, đã là thỏa mãn Long Hưng đế yêu cầu, lại không có tổn hại đến ích lợi của mình. Thứ phụ các hạ phụ hòa nghĩ ý xấu nói, năm gần đây, thiên tai nhân họa đưa đến trăm vạn mà tính lưu dân đàn sinh, những này lưu dân ngoại trừ có thể khuyên trở lại một bộ phận hồi hương trồng trọt, những người còn lại đều có thể đặt vào chế mối ăn nghề. Như thế, quốc khố có thể tiết kiệm tiếp theo bút trợ cấp an trí lưu dân chi tiêu, không có lưu dân cũng có thể chặt đứt phản tặc đàn sinh chi nguồn suối, cũng có thể là bệ hạ muối trắng tác phường cung cấp sung túc sức lao động. Nếu là có nhóm này miễn phí sức lao động, muối trắng tác phường thu nhập cũng có thể tiếp tục dâng lên. Từ muối trắng đàn sinh, bán chạy thiên hạ về sau, liên một mực có tôn thất cùng thế gia đại tộc ý đồ đánh cắp muối trắng phối phương, nhưng rất đáng tiếc là Long Hưng đế chằm chằm đến rất nghiêm ngặt, cho dù ngẫu nhiên có ăn cắp phối phương thành công, cũng là bỏ ra bị xét nhà diệt tộc đại giới. Thế là cuối cùng cũng chỉ có thể nhường tự mình triều đình đại biểu mắng Long Hưng đế cùng dân tranh lợi, đáng tiếc tất cả đều bị Long Hưng đế xem như chó sủa. Đến bây giờ, muối trắng cục thịt béo này những người khác chỉ có thể nhìn xem trông mà thèm, cái này thời điểm Cát Hạo liền lấy ra đến của người phúc ta. Một vị khác các lao cũng lấy ra tự mình biện pháp, các đại nhân nói có lý, thần có thể là bệ hạ xử trí tốt những này lưu dân. Chương 24, chống nộp thuế. Ngươi đạp mã có mấy cái sư? Chương 24, chống nộp thuế. Ngươi đạp mã có mấy cái sư? Đối với các thần đề nghị, Long Hưng đế đương nhiên là cười nói tốt tốt tốt. Nhưng là đưa tới đi các thần, Long Hưng đế biểu lộ liền lạnh xuống. Đối với vì sao thu không lên đây thuế, như thế nào cải cách chế độ thuế hắn đương nhiên biết rõ câu trả lời chính xác, trước đó sở dĩ khiến cái này các thần cho ý kiến, cũng chỉ là vì thăm dò thái độ của bọn hắn. Kết quả, sự thật chứng minh những này nội các thần cùng hắn cũng không phải là cùng một cái tâm. Hôn trướng, châm đối đại những này các thần chưa từng mặt đãi, đem ỉ vào là chấm chi tâm phúc, lại không nghĩ rằng những người này như thế qua loa hoàng sự tình, đều là nên khám nhà diệt tộc hôn trướng. Cuối cùng, Long Hưng đế vẫn là không có nhịn xuống, chửi ầm lên. Giờ phút này, Triệu Kinh còn chưa đi. Cái này thời điểm không chút do dự một chân quỳ xuống mở miệng. Thần mặc dù không biết như thế nào cải cách chế độ thuế, gia tăng quốc khố thu nhập, nhưng thần dưới trướng đãng khấu quân, còn có rất nhiều biên quân năm gần đây luân phiên đại chiến, bất luận sĩ khí chiến lực đều là ở vào đỉnh phong, bệ hạ nhưng có chỗ chỉ, tất nhiên thẳng tiến không lùi. Tựa như Triệu Kinh nói như vậy, hắn không biết rõ như thế nào cải cách chế độ thuế gia tăng quốc khố thu nhập, nhưng hắn biết rõ Long Hưng đế đã đem tự mình lưu lại, kia khẳng định là hữu dụng đến bọn hắn những này võ tướng thời điểm. Triệu Quốc công phủ cùng hoàng thất chính là cột vào cùng trên một con thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, căn bản cũng không có còn lại lựa chọn nào khác. Giờ này khắc này, biểu trung thành liền xong việc. Nghe vậy, Long Hưng đế sắc mặt hơi chậm, bình phục một cái cảm xúc, ấm giọng mở miệng nói, "Ái khanh lại bình thân, khanh gia có này trung dũng, chấm lòng rất an ủi." Hắn vừa rồi nổi giận, đã là xuất phát từ nội tâm, cũng có biểu diễn vết tích. Chính là muốn nhìn một chút, Triệu Kinh đại biểu quân đội là phản ứng gì. Bởi vì Triệu Kinh thái độ không hề chỉ là đại biểu dưới trướng hắn chi này đã cấu quân, còn đại biểu cho sau lưng của hắn Triệu Quốc công phủ cùng nắm giữ lấy cấm quân biên quân, lấy Triệu Quốc công phủ cầm đầu toàn bộ hân quý tập đoàn. Bọn hắn ủng hộ Long Hưng đế, liền đại biểu sát thực quân tâm có thể dùng. Lôi kéo Triệu Kinh lần nữa ngồi xuống, Long Hưng đế mở miệng nói, chế độ thuế cải cách lựa xém lông mày, đã những này các thần không muốn là chấm làm việc, kia ngày mai chấm liền tại triều sẽ lên thả ra phong thanh, dưới lúc tự có tâm hệ bách tính chúng quân ái quốc chi thần là chấm hoàn thành cái này chế độ thuế cải cách. Mà ái khanh liền ngay tại chỗ tu chỉnh một đoạn thời gian, sau đó phối hợp tiến hành chế độ thuế cải cách, phàm là có can đảm chống nộp thuế hạ người tất cả đều khám nhà diệt tộc, những người này thật coi chấm chi đồ đao bất lợi hổ. Nói xong lời cuối cùng, Long Hưng đế giọng nói lại lạnh xuống, biểu lộ mang theo lăng lệ sát ý. Triệu Kinh lại lần nữa quỳ một chân trên đất hành lễ, tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Lâm Chi Bạch một mực tại bên cạnh, vây xem toàn bộ quá trình. Trung thực nói, đối với Long Hưng đế biểu hiện hôm nay, Lâm Chi Bạch có chút lau mắt mà nhìn. Hắn không có bất luận cái gì nhắc nhở, Long Hưng đế liền tự mình biết rõ nên cải cách chế độ thuế gia tăng quốc khố thu nhập, như thế mới có thể hoàn thành phóng ngựa thảo nguyên, khai cương thác thổ thành tiểu thiên cổ nhất đế giá vọng. Đến bây giờ, các thần không nguyện ý làm việc, hắn lại không chút do dự tế ra làm hoàng đế lớn nhất lợi khí, cũng chính là quân đội. Chống nộp thuế. Ngươi đạp mã có mấy cái sư? Không thể không nói, gần nhất đoạn này thời gian lấy thiên cổ nhất đế làm cố gắng mục tiêu Long Hưng đế, hắn hoàng đế chức nghiệp trình độ cũng đang dùng tâm nghiên cứu bên trong điên cuồng đề cao bên trong. Không phải vậy, cũng sẽ không có bây giờ lần này cực kỳ chính xác thao tác. Bất quá Long Hưng đế thao tác đại phương hướng là chính xác, nhưng là theo Lâm Chi Bạch, quả thật có chút vội vàng sao động. Đợi đến Triệu Kinh đi về sau, Lâm Chi Bạch tổ chức một cái tiếng nói. Lúc này mới dùng tương đối huyền chuyển giọng nói, mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần xem chính nhiều ngày, đối chính sự dần dần quen thuộc, đối chuyện hôm nay cũng có chút cái nhìn, không biết có nên nói hay không." Bình thường hắn đều là chưa từng phát biểu ý kiến, bỏ mặc Long Hưng đế như thế nào thao tác Lâm Chi Bạch đều là bỏ mặc. Chỉ là hiện tại, thật sự là quá mức trọng yếu, lại là không thể không nói mấy câu. Nghe vậy, Long Hưng đế ngược lại là không có tức giận, cảm thấy tự mình thái tử không nên tại chính sự trên khoa tay múa chân. Đến năm nay, Long Hưng đế nhi tử số lượng đã chính thức vượt qua 10 cái. Nhưng những ngày hoàng tử, bất luận tiên phú tài tình, so sánh với Lâm Chi Bạch cũng khác rất xa, tương lai cái này hoàng vị nhất định là muốn cho Lâm Chi Bạch. Bình thường Lâm Chi Bạch mặc dù có tiếp nhận chính thống hoàng đế giáo dục, nhưng hứng thu yêu thích càng nhiều biểu hiện tại võ học phía trên, Long Hưng đế còn lo lắng hắn về sau không có biện pháp trở thành một cái hợp cách hoàng đế. Giờ phút này đã Lâm Chi Bạch nguyện ý mở miệng, biểu hiện ra đối chính sự hứng thú, kia Long Hưng Đế khẳng định là ôm cổ vũ thái độ. Lúc này, Hòa Nhã nói, Hoàng Nhi không cần câu nệ, cái này Giang Sơn xã tắc ngày sau chỉ cần Hoàng Nhi ngươi đến kế thừa, tự nhiên có thể nói thoải mái. Không thể không nói, Khắc Kim Đề cao độ thiện cảm tiếp tục đang phát sinh tác dụng. Nghe Long Hưng Đế nói như vậy, Lâm Chi Bạch liền bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Nhi thần cảm thấy, vừa rồi mấy vị các lão lời nói là có nhất định đạo lý, phụ hoàng xác thực có thể đem rất nhiều lưu dân rời vào chế mối ăn nghề, giải quyết bọn hắn vấn đề ăn cơm, nhường bọn hắn không về phần một lần nữa trở thành phản tặc giặc cỏ. Nhưng lại không thể chỉ nuôi cơm đem xem như miễn phí sức lao động, mà là hẳn là phát lấy nhất định lượng tiền công, hình thành lấy công đời cứu tế chế độ. Nếu như thế làm, chỗ tốt có hai, thứ nhất chính là tiền công tồn tại có thể đề cao lớn những này các lưu dân làm việc tính tích cực, nhường bọn hắn đơn vị thời gian chế tạo ra càng nhiều muối trắng. Muối trắng sản lượng gia tăng bán đi càng nhiều tiền bạc, bỏ đi cho những này lưu dân tiền công, cũng còn có ngoài định mức càng nhiều lợi nhuận, đây là cả hai cùng có lợi. Thứ hai, liền để cho những này lưu dân có thể dựa vào lao động có nhất định tích xúc, làm việc mấy năm về sau bọn hắn dựa vào khoản này tích xúc liền có thể tự hành trở lại thôn quê mua hạt giống nông cụ khai khẩn trồng trọt. Kể từ đó, bọn hắn chẳng những có thể lấy một lần nữa trở thành ổn định thuế nguyên, còn có thể tiết kiệm triều đình trợ cấp tiền bạc, như thế chính là bốn thắng. Xã hội phong kiến là có lao dịch, mỗi cái nam tử trưởng thành đều phải miễn phí cho quan phủ làm việc thời điểm nuôi cơm tính toán quan phủ khai ân, có lời oán giận liền để ngươi tự mang lương khô làm không công, có dũng khí chạy trốn liền liên đối. Như thế xuống tới, toàn bộ hoàng triều từ trên xuống dưới cũng tạo thành chơi không tư duy quan tính. Bọn hắn không phải không biết rõ có thể lấy công đời cứu tế, nhưng lại phổ biến cảm thấy loại này chế độ hoàn toàn không có gì tất yếu, điển hình hại người không lợi mình. Ngay từ đầu, Long Hưng Đế đối với Lâm Chi Bạch phát biểu là hứng hở. Nghiên cứu kỳ chân dị vật có thiên phú có thể chế được muối trắng, nhưng xử lý chính sự lại là cần lịch duyệt cùng tri thức tích lũy. Hắn mặc dù cổ vũ Lâm Chi Bạch theo thái tử hướng một cái hợp cách hoàng đế chuyển biến, cũng biết rõ hắn thông minh hiếu học, nhưng lại cũng không cảm thấy năm nay còn bất mãn 7 tuổi Lâm Chi Bạch có thể đưa ra quá mức có tính kiến thiết ý kiến. Mà giờ khắc này, Long Hưng Đế lại là thu hồi hứng hở, cẩn thận tự hỏi. Qua một lát, hắn gật đầu nói, Hoàng Nhi nói có lý, như thế đối lưu dân xử lý xác thực càng thêm thỏa đáng, ngoại trừ tiết kiệm tiền gia tăng thu nhập, cũng có thể tăng trưởng dân tâm cùng hy vọng. Chương 25, biết lễ nghi. Chương 25, biết lễ nghi. Gặp Long Hưng Đế nghe lọt được, Lâm Chi Bạch trong lòng thở ra một hơi. Nhìn theo tự mình tuổi tác trưởng thành, lại thêm muối trắng mang tới kết xù thu nhập, cũng để cao thật lớn phân lượng của mình, nhường Long Hưng Đế đối với mình ý kiến trở nên nặng xem bắt đầu, có thể nghe lọt bảo. Như Long Hưng Đế liền cái này lấy công đời cứu tế tư duy cũng không nguyện ý tiếp nhận, kia câu nói kế tiếp cũng sẽ không cần nói nữa. Cái này thời điểm, Lâm Chi Bạch tiếp tục mở miệng nói, "Phụ hoàng, theo nhi thần biết, hiện nay Thần Châu đại địa phía trên, ngoại trừ các nơi thế gia đại tộc, tham quan ô lại đang giấu giếm nhân khẩu cùng thổ địa, vì chính mình giành tư lợi. Càng nhiều, là tổn thất. Lần này cải cách chế độ thuế, phụ hoàng ngài là dự định cái đối các nơi thế gia đại tộc độc thủ, vẫn là tính cả tổn thất cùng nhau độc thủ. Đại Hoa hoàng triều kiến quốc đến nay, đã 260 năm hơn thời gian. Thần Võ Đế Lâm Viện thế nhưng là sống đến 160 tuổi mới mất đi, võ giả thể phách cường đại khí huyết tràn đầy, nhất là cấp truyền thuyết cao thủ càng là như vậy, thẳng đến hắn mất đi 5 năm trước cũng còn lưu lại một cái tiểu công chúa. Cũng bởi vậy, vị này Thần Vũ Đế lưu lại dòng dõi chính là một cái cực kỳ to lớn số lượng, khoảng chừng hơn 3000 người. Lại thêm những người này khai chi tán diệp sinh ra hậu đại, mặc dù quốc triều cũng không có đặc biệt cổ vũ tôn thất sinh con, tập võ kết xù hao phí cũng hữu hiệu làm ra tránh thai hiệu quả, nhưng bây giờ toàn bộ tôn thất nhân khẩu số lượng cũng đã vượt qua 15 vạn người. Nhiều như vậy tôn thất, mặc dù khai thác thôi ân lệnh chính sách, không phải tất cả mọi người kế thừa tước vị cao, nhưng lại tất cả đều là đại địa chủ cùng cực lớn địa chủ, hơn nữa còn không nộp thuế. Giờ phút này Đại Hoa hoàng triều quốc khố ích lợi, đoán chừng nhiều nhất cũng liền ứng nộp thuế ngạch 2 thành mà thôi. Nếu như nói thiên hạ thế gia đại tộc hủ thực Đại Hoa hoàng triều 4 thành thuế nguyên, như vậy những này tôn thất nhân viên liền hủ thực mặt khác 4 thành. Lâm Chi Bạch câu nói này ngược lại là nhắc nhở Long Hưng Đế, ngay từ đầu óc hắn phát nhiệt, chỉ muốn tự mình quyền thế đã đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn có thể bằng vào vô song quân thế quét ngang thiên hạ hào cường, gia tăng quốc khố thu nhập. Giờ phút này nghĩ đến, lại là theo bản năng không để ý đến tôn thất tồn tại. Nếu để tôn thất giao ra ẩn nấp nhân khẩu cùng thổ địa, phối hợp nộp thuế, đoán chừng những người này cũng muốn đem ta theo cái này hoàng vị trên nhất xuống đi, lại thêm toàn bộ thiên hạ thế gia hào cường, thế gian đều là địch tình huống dưới, bằng vào trên tay của ta lực lượng có thể chống cự ở sao? Cái nghi vấn này vừa mới hiện lên ở trong óc, Long Hưng Đế liền phải ra khẳng định đáp án. Tự mình là chịu không được, bởi vì hắn thủ hạ lực lượng, rất lớn một bộ phận vốn là đến từ tôn thất, nếu là liền tôn thất cũng không ủng hộ hắn, vậy liền xong con bê. Trước tạm quản lý địa phương hào cường. Long Hưng Đế mở miệng, trả lời Lâm Chi Bạch vấn đề. Trước tiên đem quản lý tôn thất chuyện này đặt ở đằng sau, giờ phút này trước xử lý các nơi thế gia hào cường. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế trong đầu tư duy phát tán, nghĩ đến tự mình cải cách chế độ thuế về sau, còn có thể sinh ra những cái kia liên quan phản ứng. Đầu tiên, rất nhiều xuất thân thế gia đại tộc quan viên rất có thể bãi công bày nát, nếu là những người này nội bộ lục đục, như vậy triều đình liền sẽ trực tiếp tê liệt hơn phân nửa, cho nên tại chính thức đối bọn hắn động thủ trước đó, muốn trước lựa chọn hoàn toàn chung với ta lại nguyện ý là dân làm việc quan viên. Tiếp theo, trong hậu cung của ta, không ít phi tử chính là đến từ thiên hạ tất cả đại hào tộc thế gia, động thủ trước đó trước tiên cần phải đem những này người đều cho trải vớt một lần, những cái kia cung nhân thái giám cũng phải một lần nữa trải vớt một lần, phòng ngừa bọn hắn trực tiếp đối ta động thủ. Lại sau đó, huân quý trong tập đoàn cũng có rất nhiều là đại địa chủ, bọn hắn vinh nhục đều là hệ trên lưng ngựa trên không về phần vì thổ địa nộp thuế loại chuyện nhỏ nhặt này phản bội tại ta, nhưng cũng không thể không làm ra nhất định trấn an. Nhưng bọn hắn nộp thuế đồng thời, cũng nên giúp cho nhất định ưu đãi, tỉ như có thể hàng năm định lượng tổ chức tại bọn hắn quê quán tu sửa nhất định lượng công trình thủy lợi, cần dùng binh thời điểm cũng muốn trước tiên nghi đề bạt bọn hắn. Loại này ưu đãi cũng có thể ứng dụng tại thiên hạ gia tộc quyền thế thế gia trên thân, giảm bớt sự phản kháng của bọn họ cảm xúc. Khẳng định Lâm Chi Bạch ý kiến về sau, cái này thời điểm Long Hưng Đế cũng không còn đem hắn hoàn toàn xem như một cái chính ở vào học tập trạng thái tiểu thái tử, mà là nửa cái có thể khuynh thuật cùng thương lượng đối tượng. Vừa nghĩ, Long Hưng Đế một bên đem suy nghĩ của mình nói ra. Lập tức ở giữa, trước mắt rộng mở trong sáng, trong lòng cũng có đầy đủ lo lắng. Kéo một nhóm đánh một nhóm, cam đoan cơ bản bản tình huống dưới, đem sự tình giải quyết một bộ phận. Nếu có được đến bị thiên hạ thế gia hảo cường ăn mòn rơi bốn thành thuế nguyên, chẳng khác nào tại hiện tại trên cơ sở trực tiếp có thêm gấp hai cuối cùng ích lợi, đến thời điểm lại tiếp tục tăng cường trong tay quân đội hành vệ lực lượng. Nếu như viện trinh phía bắc tường thành tiền lương dự trữ còn chưa đủ, kia lại đi xử lý tôn thất cũng không muộn. Lâm Chi Bạch nghe, cũng không có ở cái đề tài này trên tiếp tục phát biểu ý kiến, Long Hưng Đế suy nghĩ đã rất đủ mặt. Cái này lần nữa chứng minh, tự mình phụ hoàng mấy năm gần đây thời gian, vì thiên cổ nhất đế cái mục tiêu này một mực tại cố gắng nghiên cứu, trình độ tăng lên rất nhanh. Có lẽ, đối với Long Hưng Đế tới nói, có thể đem toàn bộ đại thảo nguyên biến thành một mảnh nông trường, vốn là một cái to lớn kỳ quan, cho nên mới sẽ như thế để bụng. Chỉ là, hắn lần này theo đuổi kỳ quan, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chính là. Cuối cùng, Lâm Chi Bạch liền chế độ thuế cải cách làm ra thuộc về mình đề nghị. Phu hoàng, nhi thần năm gần đây thường thường xem chính, lại có đông cung tiềm lòng các thuộc hạ trợ giúp thu thập tình báo, hiểu rõ rất nhiều dân gian khó khăn, lại là phát hiện bây giờ đi đinh khẩu thuế có một cái cực kỳ to lớn tệ nạn. Nghe vậy, Long Hưng Đế trên mặt hiện hiện kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trước đó những cái kia quan điểm, liền đã hao hết tự mình thái tử mấy năm này tất cả tư duy thành quả chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể đưa ra có tính kiến thiết ý kiến. Trên mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú, khích lệ nói, hoàng nhi lại nói thoải mái. Lâm Chi Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, đinh khẩu thuế tồn tại, khiến cho từng nhà nhất định phải dựa theo nhân khẩu đến giao nạp thuế má. Nếu là một nhà nhân khẩu nhiều đến trình độ nhất định, nộp thuế về sau một người nhà chẳng những sẽ đói bụng, thậm chí xuất hiện chết đói người tình huống. Vì để tránh cho loại tình huống này, dân gian có nhiều chìm giết anh hải, nhất là bé gái tình trạng phát sinh. Rất nhiều may mắn sống sót bé gái, cũng chỉ là người trong nhà cố ý lưu lại, vì đó huynh đệ cưới vợ thời điểm, cùng nhà khác có nữ nhi người ta giao dịch thương phẩm thôi, thậm chí rất có thể là thai năm thời điểm dự trữ lương. Kho bẩm chân mà biết lễ nghi, là vật chất không phong phú thời điểm, hiện thực làm cho tiểu dân trở nên tàn nhẫn. Loại này tình huống, Long Hưng Đế có hiểu biết. Lương thực không đủ, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Hơn biết rõ sở dĩ bé trai sống sót tỷ lệ càng lớn, chẳng qua là bởi vì bé trai lớn lên về sau có thể trở thành một cái sức lao động thôi. Hắn không cắt đứt Lâm Chi Bạch, biết rõ cái này chỉ là một cái lời dạo đầu, lặng lặng chờ đợi Lâm Chi Bạch nói tiếp. Chương 26, Quán Đinh nhập mẫu, bùn nước. Chương 26, Quán Đinh nhập mẫu, bùn nước. Nhìn thoáng qua yên tĩnh lắng nghe Long Hưng Đế, Lâm Chi Bạch hít một hơi, tiếp tục nói. Những này anh hải cho dù sống sót, nếu là gặp gỡ thiên tai, lương thực thiếu thù, chẳng những ăn không no, hơn không cách nào gánh vác đinh khẩu thuế, vì một người nhà kế sinh ai, rất nhiều thời điểm chỉ có thể bán mình bán đất cho nhà giàu có đại tộc. Đây cũng là địa phương gia tộc quyền thế có thể không ngừng đạt được lớn mạnh nguyên nhân, càng là nhân khẩu thổ địa ẩn nấp sẽ một mực phát sinh căn bản nguyên nhân chỗ. Phụ hoàng ngài tại loại này tình huống dưới liền xem như hoàn thành chế độ thuế cải cách, y nguyên sẽ có đại lượng nhân khẩu ẩn nấp tránh thoát hộ khẩu đăng ký. Cách mấy chục năm thời gian về sau, đoán chừng lại biến thành hiện tại loại này thu không lên đầy thuế tình huống. Nhằm vào loại hiện tượng này, nhi thần chăm chú suy nghĩ, rốt cục tìm được một cái giải quyết biện pháp, cũng tức là quán đinh nhập mẫu. Nghe đến đó, Long Hưng Đế hứng thú đã bị hoàn toàn điều động. Trải qua phen này làm nền, hắn biết rõ Lâm Chi Bạch là trong lời có ý sâu xa. Giờ phút này mở miệng đuổi theo hỏi, hoàng nhi lại nói tỉ mỉ, như thế nào quán đinh nhập mẫu? Cái gọi là quán đinh nhập mẫu, chính là đem đinh khẩu thuế biến thành đồng ruộng thuế. Không còn căn cứ đầu người đếm thu thuế, mà là căn cứ tài sản ruộng đất số lượng đến thu lấy thuế má, đem áp lực theo người bình thường trên thân chuyển rời đến bên trong cao tầng thu nhập giai cấp. Kể từ đó, những người bình thường kia nhà, không cần lại lo lắng bởi vì nhân khẩu quá nhiều, giao nạp không dậy nổi đinh khẩu thuế mà lựa chọn giết anh, người bình thường cũng sẽ không bị đinh khẩu thuế làm cho tự nguyện bán mình làm nô, hữu hiệu ngăn chặn dìm chết trẻ sơ sinh thành phong trào tàn khốc hiện trạng. Mà đối với quan phủ tới nói, đo đạc xong đồng ruộng, đồng thời hàng năm thu lấy cố định thuế má về sau, liền không sợ người dân ở giữa giấu kín nhân khẩu, người của ngươi có thể chạy, có thể giấu đi, nhưng là ruộng đất lại là không được. Chỉ cần trung ương quân đội chính phủ quyền nắm chắc, liền không sợ thuế má thu không lên đây. Coi như tương lai dân gian không ngừng mới khai khẩn ra đồng ruộng, cũng chỉ cần thường cách một đoạn thời gian một lần nữa trượng đo một cái, liền có thể thuận lý thành trương tùy theo gia tăng ương thuế má thu nhập. Lâm Chi Bạch vừa nói xong cái này quán đinh nhập mẫu chính sách nội dung tặng kẽ, Long Hưng Đế liền phát giác trong đó chỗ tốt, lập tức vui mừng quá đỗi. Đề nghị này mặc dù không bằng muối trắng, trực tiếp có thể mang đến lượng lớn ích lợi, nhưng lại áp dụng xong xuôi về sau sáng tạo lợi ích lại là hoàn toàn sẽ không kém hơn muối trắng, càng có thể củng cố Đại Hoa Hoàng Triều Giang Sơn xã tắc. Nói không chừng bọn hắn Đại Hoa Hoàng Triều có thể đánh vỡ đi qua hơn vạn thời kỳ luân hồi, trở thành một cái vạn cổ bất hủ hoàng triều. Đối với Long Hưng Đế tới nói, có thể củng cố Giang Sơn xã tắc, kéo dài quốc phúc, cái này bản thân liền là một cái to lớn công tích. Nếu là đem cái này chính sách cho phổ biến xuống dưới, hắn coi như không thể hoàn thành viễn chinh phía bắc tường thành, phóng ngựa thảo nguyên khai cương thác thổ công tích trở thành thiên cổ nhất đế, cái này tối thiểu cũng có thể coi như hắn một cái trung hưng chi chủ. Tốt, tốt, tốt. Hoàng nhi thật là chấm chi phúc tinh, sinh con như thế, thế nhân đều cực kỳ hâm mộ chi. Long Hưng Đế không keo kiệt khích lệ, liên tục tán thưởng. Lần trước nhường hắn kích động như thế, vẫn là Lâm Chi Bạch dâng lên muối trắng thời điểm, cái này thiên tư thông minh thái tử luôn có thể mang cho hắn không gián đoạn kinh hỉ. Giờ khắc này, Long Hưng Đế cảm thấy, tự mình đời này may mắn nhất sự tình, ngoại trừ trở thành hoàng đế, hẳn là sinh ra Lâm Chi Bạch cái này thái tử. Vẫn là may mắn mà có phụ hoàng dạy bảo có công. Lâm Chi Bạch lộ ra một cái chân thành khuôn mặt tươi cười, cực kỳ khiêm tốn đáp lại. Trấn an lưu dân, thanh lý hậu cung, bồi dưỡng nhân tài nắm giữ triều đình, sau đó phổ biến chế độ thuế cải cách quán đinh nhập mẫu, xong việc lại cùng Tôn Thất đối tuyến, phụ hoàng có thể tại trong vòng 10 năm đem những này làm xong việc, coi như hắn chuyên cần chính sự lại anh minh. Cứ như vậy, tối thiểu trong vòng 10 năm không cần phải lo lắng phụ hoàng lật xe. Thời khắc này Lâm Chi Bạch trên mặt tại cùng Long Hưng Đế thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến chính mình sự tình. Hắn từ đầu đến cuối ban đầu tâm liền không thay đổi, rất sợ Long Hưng Đế lật xe liên lụy chính mình. Trung thực nói, Lâm Chi Bạch giờ phút này cũng là không ủng hộ Long Hưng Đế đi tiến đánh Thảo Nguyên. Không nói trước có hay không thể đánh thắng, coi như hắn có thể đánh thắng đi. Bị giới hạn thời đại này sức sản xuất, đánh xuống Thảo Nguyên ăn cướp phía Bắc tưởng thành dị tộc kích lợi là so không lên chiến tranh chi tiêu, nếu là Thảo Nguyên có thể trồng trọt, thổ địa mang tới tài phú tự nhiên có thể đền bù hao tổn thậm chí máu kiếm lời. Nhưng hiện thực chính là không thể trồng trọt, mà lại đến tiếp sau quản lý chi phí rất cao. Cho nên Trung Nguyên hoàng triều đối phía Bắc tưởng thành phần lớn không có hứng thú, chỉ là xây dựng tưởng thành phòng ngự, đồng thời phái ra biên quân định kỳ đánh bọn hắn, bảo cảnh an dân. Cũng còn tốt Long Hưng Đế giờ phút này không có trực tiếp đi xa trưng thu phía Bắc tưởng thành ý nghĩ, không phải vậy Lâm Chi Bạch đoán chừng mình bây giờ liền phải chuẩn bị một cái, thu dọn tế nhuyễn bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn muốn. Long Hưng Đế vốn cho rằng, nay thiên Lâm Chi Bạch cho mình kinh hỉ đến đây chấm dứt, lại là không nghĩ tới, thương nghị xong chế độ thuế cải cách sự tình về sau, Lâm Chi Bạch không có vội vã trở về Đông Cung lên lớp, mà là đem tự mình cho kéo đến Tượng Tác Giám. Tượng Tác Giám là lệ thuộc về Hoàng Thất Công Trình đội, bình thường phụ trách kiến tạo tu sửa cung điện chế tạo các loại ngự dụng khí cụ, có thời điểm cũng sẽ kiêm chức quân hỏa tác phường tác dụng. Bởi vì gần nhất Long Hưng Đế trầm mê ở Thiên Cổ Nhất Đế thành cửu, không tu cung điện không tạo kỳ quan, mối trắng tác phường bên kia đi đến quỹ đạo về sau cũng không cần bọn hắn những này đại tượng, thế là toàn bộ Tượng Tác Giám có vẻ hơi thanh nhàn. Lâm Chi Bạch lôi kéo Long Hưng Đế tới thời điểm, thế nhưng là đem những này lười biếng mò cá đại tượng nhóm dọa cho nhảy một cái. Liên đội vàng đứng lên hành lễ, sợ bị trách phạt. Nhưng Lâm Chi Bạch cùng Long Hưng Đế căn bản không có phản ứng bọn hắn, mà là đi vào Tượng Tác Giám phía sau một cái độc lập trong tiểu viện. Nơi này giờ phút này đang mang lấy lò, tại nung lấy cái gì, hai cái tuổi trẻ học đồ tại nhìn xem lò. Một người mặc quan phục đại tượng, cái này thời điểm nhãn thần cùng nhiệt, nhìn chằm chằm một cái ngay tại bước lên hơi nước cục sắt xuất thần. Này là vật gì? Hai cha con cũng không có quấy rầy kia đại tượng, cũng ngăn trở học đồ hành lễ. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế chỉ vào lò kia tự hiếu kỳ nói. Lâm Chi Bạch chỉ trên đất một đống bụi đất, giới thiệu nói, "Phụ hoàng, đây là bùn nước, là một loại kiến trúc vật liệu." Tên như ý nghĩa thêm nước về sau có thể như bùn đồng dạng tùy ý tạo hình, có thể cùng cục đá hỗn hợp sử dụng. Chờ đến hắn khô ráo về sau liền sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, không kém hơn bình thường nham thạch, dùng để xây dựng quan đạo hoặc là tường thành, thậm chí kiến tạo phòng ốc đều có thể phát huy được tác dụng. Đây là nhi thần suy nghĩ muối trắng thời điểm sinh ra linh cảm, nhưng bởi vì bệ bộn nhiều việc đọc sách tập võ, không rảnh rỗi suy tư nhiều, liền giao cho Tượng Tác Giám đại tượng đem hoàn thành, bây giờ đã ban đầu có thành tựu hiệu. Nung bùn nước đúng là cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng Lâm Chi Bạch chỉ nhớ rõ một cái đại khái, như muốn đem hắn phục hồi như cũ thế tất sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Chi Bạch lựa chọn bao bên ngoài. Năm ngoái đến Tượng Tác Giám bên này làm thần binh lợi khí thời điểm, lựa chọn một cái xem xét liền cực kỳ có nhà khoa học khí chất Tượng Tác Giám đại tượng nói đại khái nguyên lý về sau, nhường hắn lần theo ý nghĩ của mình không ngừng hoàn thiện thí nghiệm. Bây giờ hơn một năm thời gian trôi qua, đã ban đầu có thành tựu hiệu. Hiện tại nung ra bùn nước mặc dù còn không bằng công nghiệp thời đại sản phẩm tính năng hiệu quả tốt, nhưng cũng ít nhất miễn cưỡng có thể dùng. So với hiện tại gạo nếp cái gì xây dựng tường thành vật liệu tiện nghi đến không hết, hiệu quả cũng càng tốt. Chương 27, xe lửa hơi nước. Chương 27, xe lửa hơi nước. Đang khi nói chuyện, Lâm Chi Bạch kêu gọi bên người đi theo tiểu thái giám, đi thí nghiệm một cái như thế nào đem bùn nước chế thành bê tông. Long Hưng Đế phát hiện, cái này bùn nước sử dụng quả nhiên rất đơn giản. Chỉ cần đơn giản đem bùn nước cùng hạt cắt cục đá thêm nước quấy đều, sau đó tại cần vị trí bôi lên là được rồi. Dưới sự chỉ huy của Lâm Chi Bạch, tiểu thái giám cùng kia hai cái tượng tác giám học đồ phối hợp, đối đại khái 1 mét vuông thổ địa tiến hành bê tông san bằng bài tập. Lại để cho một cái tu hành dương thuộc tính nội công đại nội thị vệ, lấy tự mình hùng hậu nội tức thôi phát ra thích hợp nhiệt lượng đem mảnh này lăn lộn ngưng thổ địa mặt nhanh chóng cho hong khô, thế là liền đạt được một mảnh bằng phẳng mặt đường. Long Hưng Đế đưa tay, thoáng vận kình đem cái này bê tông bóp nát một khối. Thời kinh ngạc nói, Hoàng Nhi lời nói quả nhiên không giả, này đã so đồng dạng nham thạch hơn kiên cố. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế mắt thấy mới là thật, cảm thấy cái này bùn nước hiệu quả xác thực có thể ứng dụng tại xây dựng tường thành cùng đạo lộ phía trên, có cái này bùn nước chế thành bê tông liền tiết kiệm được rất nhiều khai sơn đục đá lấy kiến trúc tài liệu thời gian. Những cái kia dùng cho xây dựng tường thành trứng gà gạo nếp các loại giá cả đắt đỏ đồ ăn, cũng có thể tiết kiệm tới. Cứ như vậy, bỏ mặc là kiến tạo tường thành vẫn là xây dựng đạo lộ, cần chi phí cùng thời gian đều là trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại có thể đem tường thành tu càng thêm cao lớn, đem đạo lộ tu càng thêm rộng rãi. Những này đồ vật nhìn không đáng chú ý, nhưng là tiện lợi giao thông cùng càng kiên cố hơn tường thành, cũng có thể cực lớn trình độ củng cố thống trị, phát triển xã hội kinh tế lợi khí. Lâm Chi Bạch cười nói, nhi thần gặp phụ hoàng một mực là phóng ngựa thảo nguyên chi sự nghiệp to lớn lo lắng hết lòng, liền muốn lấy là phụ hoàng phân ưu, có cái này bù nước, ngày sau phụ hoàng đánh xuống thảo nguyên dùng cái này làm cầu sửa đường, liền có thể rất thuận tiện điều động đại quân tiến về thảo nguyên. Long Hưng Đế đã nghĩ trở thành tiên cổ nhất đế, đồng thời vì thế tại thiết thực nỗ lực cố gắng. Như vậy Lâm Chi Bạch cũng không để ý giúp tự mình phụ hoàng một cái, mà cái này bùn nước chính là trong đó một loại thành quả. Như Long Hưng Đế có thể hoàn thành tự mình truy cầu, như vậy thời đại này xã hội kinh tế sức sản xuất cũng chắc chắn nên đón to lớn phát triển, đến thời điểm đối với thời đại này ăn bữa hôm lo bữa mai bình dân tới nói cũng là một cái to lớn sự tình tốt. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế bị Lâm Chi Bạch hiếu tâm cho cảm động, đã không biết rõ làm sao biểu đạt tự mình vui sướng cùng kích động. Nghe vậy, chỉ là đưa tay yêu chiều sờ lên Lâm Chi Bạch đầu. Trong lòng nói nhỏ lấy, Hoàng Nhi, sự thông tuệ của ngươi thuần hiếu phụ hoàng đều thấy được. Phụ hoàng cũng sẽ không để ngươi nỗi khổ tâm bổ phí, đợi cho vi phụ đem mảnh này Giang Sơn xã tắc giao cho ngươi trong tay thời điểm, chắc chắn là trước nay chưa từng có phồn vinh cường thịnh. Rất hiển nhiên, Lâm Chi Bạch hôm nay muốn cho Long Hưng Đế biểu hiện ra thành quả, không hề chỉ là bùn nước. Lâm Chi Bạch đi đến cái kia như cũ tại ngẩn người đại tượng bên người, đem hắn lay tỉnh, sau đó cho Long Hưng Đế giới thiệu nói, đây là tượng tác giám đại tượng, ngũ phẩm giám sát chức vụ Lâm Tử, cũng là tôn thất đệ tử. Nhi thần gặp hắn yêu thích cách vật, liền tư nhân tài trợ hắn 1000 lượng bạc làm kinh phí, bùn nước chính là hắn là nhi thần theo tư tưởng biến thành sự thật, bây giờ hắn đang nghiên cứu một loại tên là đầu xe hơi nước tái cụ. Vật này nếu là đại thành về sau, tốc độ kia không kém hơn thiên lý mã, còn có lấy cực mạnh phụ tải năng lực. Như phụ hoàng đánh xuống thảo nguyên, nương tựa theo này tái cụ cùng bùn nước trải con đường, liền có thể rất thuận tiện câu thông hai địa phương, vận chuyển vật tư lính. Dưới lúc, thảo nguyên sở sinh đủ loại ăn thịt liền có thể cung ứng cho trung nguyên, cũng có thể cam đoan trung nguyên đối thảo nguyên có đầy đủ năng lực khống chế, đồng thời cực lớn biên độ giảm xuống chú quân chi phí. Theo Lâm Tử vẹn vẹn ngũ phẩm chức quan đến xem, vị này hẳn là huyết thống xa xôi tôn thất đệ tử, ngoại trừ loại kém nhất vân tức mang tới một chút miễn thuế đặc quyền, trên cơ bản cùng phổ thông bình dân không có quá khác biệt lớn. Đối với Lâm Chi Bạch giới thiệu, nửa đoạn sau Long Hưng Đế nghe hiểu, biết rõ vị này tôn thất đệ tử xuất thân đại tượng đang nghiên cứu đồ vật có đại dụng. Nhưng là đối với cái này đầu xe hơi nước đến cùng là cái gì đồ chơi, hắn lại là cũng không có cái gì trực quan ấn tượng. Cái này thời điểm, Lâm Tử một mặt bức dứt không mình hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ, thần say mê tại máy hơi nước, lại là chưa từng nên đón hoàng giá, còn xin bệ hạ cùng thái tử điện hạ trách phạt. Long Hưng Đế ra hiệu hắn miễn lễ, hiếu kỳ nói, cái này đầu xe hơi nước đến cùng là vật gì? Lâm Tử mang theo hai người đi vào cái này đại viện phía sau. Lập tức Long Hưng Đế liền gặp được một chút dùng gỗ cửa hàng chế quỹ đạo tạo thành một cái đại khái tại một dài ngàn mét hình tròn, tại cái này quỹ đạo một góc thì là ngừng lại một cố dựng thẳng ống khói tái cụ. Chỉ cái này chỉ có thể cưỡi một người, có vẻ tương đối bỏ túi đầu xe hơi nước, Lâm Tử giới thiệu nói, hồi bẩm bệ hạ, đây cũng là thái tử điện hạ làm ta nghiên chế đầu xe hơi nước, thần đoạn trước thời gian vừa mới hoàn thành cũng thí nghiệm qua, đã có thể như thường sử dụng. Vừa rồi thần chính là đang châm tư, cái này đầu xe hơi nước động lực nơi phát ra máy hơi nước, ngoại trừ ứng dụng tại cái này xe máy tái cụ bên trên, có hay không còn có thể tại địa phương khác sinh ra đầy đủ công dụng. Đang khi nói chuyện, hắn phân phó học đồ đem cái này đầu xe hơi nước khởi động, tự mình lái cái này đầu xe hơi nước bao quanh quỹ đạo chạy. Ô ô ô, hơi nước phun trào, xe máy bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời rất nhanh liền đạt đến một loại so với người chạy lúc càng nhanh một chút tốc độ, kéo theo lấy sau lưng tràn đầy tảng đá toa xe tiến lên, đồng thời một mực duy trì cố định. Phu hoàng, này đầu xe hơi nước tiến lên chỉ cần đốt than đá làm nguyên liệu là được, mà than đá cũng không đáng tiền, cũng bởi vậy cái này đầu xe hơi nước sử dụng chi phí cực thấp. Nếu muốn sử dụng cái này đầu xe hơi nước, chỉ cần phái người đi khai hoang mỏ than liền có thể. Đợi cho tượng tác giám đối cái này đầu xe hơi nước tiếp tục tiến hành cải tiến về sau, hắn chạy tốc độ cũng có thể trở còn đem tăng thêm một bước. Đến thời điểm phụ tải vượt qua 100 vạn cân hàng hóa, ngày đi 3000 dặm cũng không đáng kể. Lâm Chi Bạch mở miệng cười, giới thiệu trước mắt chiếc này tái cụ tính năng. Cái này thời điểm, Long Hưng Đế đại khái có thể hiểu được Lâm Chi Bạch trước đó kia lời nói dụ ý. Nếu là cái này đầu xe hơi nước có thể đại quy mô trải ra, đến thời điểm chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể tại kinh đô hoàng thành cùng phía bắc tường thành thảo nguyên ở giữa đi một cái vừa đi vừa về, vật tư cùng lính liền có thể nhanh chóng lưu thông. Cứ như vậy, sắp thực có thể tăng cường trung ương hoàng triều đối thảo nguyên năng lực khống chế, giảm xuống thống trị chi phí. Mặc dù bây giờ cái này xe lửa hơi nước mới vừa vặn xuất hiện, cự ly đạt tới Lâm Chi Bạch nói tới đại thành giai đoạn còn có cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng cũng tương lai đều có thể. Có thể nói, Lâm Chi Bạch dâng lên hai loại vật phẩm, trực tiếp đem phóng ngựa thảo nguyên cái này thành tựu đạt thành độ khó, lập tức liền cho giảm bớt một mảng lớn. Trong lòng tính toán, Long Hưng Đế đã có tự tin. Đang tiến hành chế độ thuế cải cách thời điểm, liên toàn lực ủng hộ cái này bùn nước cùng đầu xe hơi nước nghiên cứu phát minh cải tiến. Chỉ cần mình cải cách xong chế độ thuế, có đầy đủ hậu cần, lại đối quân đội tiến hành nhất định lượng huấn luyện, nương tựa theo cái này đầu xe hơi nước cùng bùn nước đạo lộ mang tới nhanh trong cơ động năng lực, hoàn toàn có thể rất thuận tiện liền đem thảo nguyên cho đánh xuống. Chương 28, Ninh Tấn Quả. Chương 28, Ninh Tấn Quả. Tham quan xong xe lửa hơi nước, Lâm Chi Bạch gặp Long Hưng Đế trông mong chính nhìn xem, có chút buồn cười. Không khó coi ra, đối phương đang mong đợi, tự mình còn có thể móc ra cái gì kinh hỉ tới. Tự mình phụ hoàng đây là đem mình làm đỏ ra ẹ mẩn à, thần kỳ trong túi cái gì đều có thể cho móc ra. Nhưng là rất hiển nhiên, đây là tại nằm mơ. Kiếp trước Lâm Chi Bạch mặc dù trình độ còn có thể, nhưng là tốt nghiệp về sau xử lý lại là phương diện nghệ thuật làm việc. Đối với khoa vật lý cùng cụ thể kỹ thuật hiểu phần lớn hợp với mặt ngoài, cái này bùn nước cùng xe hơi nước có thể sơ bộ thực hiện, cũng là người Lâm Tử căn cứ hắn cung cấp phương hướng minh tư khổ tưởng thành quả, tự mình phụ hoàng đối với hắn chờ mong vẫn là quá cao một chút. Đón Long Hưng Đế thất vọng nhãn thần, Lâm Chi Bạch thẳng thắn cứng rắn mở miệng, "Phụ hoàng, nhi thần đi qua số thời kỳ tư duy chi thành quả liền tất cả đều ở đây, như phụ hoàng đối ta còn có điều chờ mong, vậy liền cần đợi thêm rất dài một đoạn thời gian." Nghe vậy, Long Hưng Đế có chút tiếc nuối nói, "Hoàng nhi vất vả, có thể có này xe lửa hơi nước cùng bùn nước đã làm cho chấm vui mừng quá đỗi, nếu như có thể mà nói, chấm vẫn là hy vọng hoàng nhi có thể suy nghĩ nhiều khảo thi một chút liên quan tới lương thực sản lượng vấn đề." Trung thực nói, giờ phút này Long Hưng Đế mong đợi nhất vẫn là Lâm Chi Bạch có thể nghĩ biện pháp giải quyết lương thực không đủ vấn đề. Nếu là lương thực sung túc, tăng thêm hắn buôn bán muối trắng số thời kỳ tích lũy xuống tiền bạc, hắn hoàn toàn có thể tích lũy ra một chi thuần túy từ võ giả tạo thành đại quân. Có như thế tinh nhuệ, lại phối hợp cái này bùn nước cùng xe lửa hơi nước, chờ đến chế độ thuế cải cách hoàn thành, hắn cơ hồ có dũng khí khẳng định mình tùy thời có thể hoàn thành phóng ngựa thảo nguyên một tượng. Đáng tiếc, Lâm Chi Bạch nhìn thoáng qua Long Hưng Đế, hắn làm sao không biết rõ lương thực cực kỳ trọng yếu, thậm chí là văn minh phát triển nền tảng. Như lương thực sung túc, không chỉ có thể ngăn cản dân gian dìm chết trẻ sơ sinh tập tục, sẽ không lại phát sinh tuổi lớn cơ người lẫn nhau ăn thẳng kịch, còn có thể cổ vũ sinh con, phát triển càng nhiều người miệng, thậm chí toàn dân tập võ. Đến thời điểm Đại Hoa Hoàng triều quốc lực sẽ bành trướng đến một loại trước nay chưa từng có tình trạng, chính là chân chính quét ngang hoàn vũ, trở thành cái này giữa thiên địa duy nhất thế lực cấp độ bá chủ cũng không còn là vọng tưởng. Nhưng gia tăng lương thực sản lượng cũng không phải là một loại đơn giản có thể hoàn thành sự tình, cần tìm tới thích hợp thu hoạch, sau đó tốn hao rất thời gian dài gây giống chọn giống, mặt khác còn cùng công trình thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu các loại có quan hệ rất lớn. Nhiều như rừng cộng lại, cũng không phải một mình hắn tùy tiện nhắc tới ra một chút ý nghĩ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Coi như hắn thật đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở cái này phía trên, không có 2-30 năm thời gian cũng là không cách nào giải quyết vấn đề. Nhìn thoáng qua dừng lại xe lửa hơi nước đi về tới Lâm Tử, Lâm Chi Bạch trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cười nói, phụ hoàng hôm nay cũng nhìn thấy, cách vật chi đạo nếu là có thể có thành tựu, sẽ sinh ra loại nào to lớn hiệu quả. Nếu như thế, phụ hoàng sao không thành lập một cái cách vật viện, đem trong thiên hạ những cái kia thiện ở nghiên cứu suy nghĩ, nhưng lại không sở trường tại chính sự chi quan lại người đọc sách các loại điều nhập trong đó, cũng cho nhất định lượng kinh phí. Tôn thất đệ tử bên trong, rất nhiều người bình thường đọc sách ăn cơm bên ngoài không có chuyện để làm, hoặc cũng có thể nhường bọn hắn ở phương diện này cố gắng một cái. Như bọn hắn có sở thành quả, liền có thể ban thưởng bọn hắn đại bút tiền bạc, cũng có thể ban thưởng bọn hắn quan to lộc hậu thậm chí tước vị, như thế kích thích phía dưới nói không chừng sẽ sinh ra ngoài định mức kinh hỉ, phụ hoàng ngài lời nói lương thực vấn đề nói không chừng cũng có thể giải quyết. Đề nghị này, liền để cho Long Hưng Đế cổ vũ khoa học phát triển. Khoa học phát triển, tự nhiên sức sản xuất cũng liền đi theo phát triển, chờ đến vật chất cực lớn trình độ phong phú, như vậy rất nhiều vấn đề cũng liền không còn là vấn đề. Có lẽ đề nghị này ngay từ đầu rất nhiều năm bên trong cũng sẽ không hữu dụng, nhưng là theo thời gian trôi qua, trên dưới trăm năm về sau tóm lại có thể sinh ra một chút thành quả. Suy nghĩ một cái, Long Hưng Đế liền đồng ý Lâm Chi Bạch đề nghị. Hôm nay xe lửa hơi nước cùng bùn nước quả thật làm cho Long Hưng Đế nếm đến ích lợi, coi như đầu tư của hắn một mực hao tổn, chỉ cần hơi sinh ra một chút thành quả vậy liền máu kiếm lời. Thế là, vừa mới đi về tới Lâm Tử, liền cực kỳ ngạc nhiên nghe được Long Hưng Đế thanh âm uy nghiêm nói, "Lâm Tử nghe chỉ, ngươi cách vật có công, chấm lòng rất an ủi, do đó ban thưởng ngươi huyền bá tước vị, nhìn ngươi ngày sau không quên ban đầu tâm, tiếp tục cố gắng." Thân thể bản năng quỳ xuống nghe chỉ, cái này thời điểm trong đầu mới phản ứng được mình bị một cái to lớn đĩa bánh đập trúng. Cái này thế nhưng là bá tước vị, có thực cấp lại địa vị tôn quý. Vốn nên cùng hắn cái này truyền thừa thực rất nhiều, cao không được thấp chẳng phải phổ thông tôn thất đệ tử không quan hệ, lại không nghĩ rằng tùy tiện căn cứ thái tử điện hạ mạch suy nghĩ nghiên cứu chính một cái cảm thấy hứng thú cách vật liền được. Thân tạ bệ hạ ban thưởng. Lâm Tử giật đầu, lớn tiếng cảm tạ. Đồng thời trong lòng quyết định, nhất định phải càng thêm cố gắng cải tiến đầu xe hơi nước, khiến cho sớm ngày có thể đạt tới điện hạ nói tới cái chủng loại kia có thể ngày đi 3000 dặm trình độ 4. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, tượng tác giám Lâm Tử. Đợi đến Long Hưng Đế khẩu dụ, triệt để biến thành quan phương văn kiện thánh chỉ phát hạ tới thời điểm, toàn bộ tượng tác giám cũng sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái đại tượng căn cứ quý nhân ý nghĩ làm điểm đồ vật, lại có thể có được như thế phong phú ban thưởng, coi như cái này đại tượng cũng là tôn thất đệ tử, cái này ban thưởng cũng phong phú có chút quá tại không hợp thói thường. Mà các loại bọn hắn hiểu rõ đến, Long Hưng Đế thành lập cách vật viện, chỉ cần gia nhập trong đó làm ra thành quả đều có thể đạt được như thế phong phú ban thưởng về sau, tất cả mọi người sôi trào. Những này đại tượng cơ hồ trước tiên lựa chọn gia nhập, theo tin tức truyền bá ra, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đọc sách tìm hiểu ý đồ gia nhập trong đó. Không thể không nói, tiền tài động nhân tâm. Cái này đạo thánh chỉ đầy đủ làm ra ngàn vàng mua xương ngựa hiệu quả, lập tức liền đem rất nhiều người tính năng động chủ quan cho điều động bốn. Trên triều đình, Long Hưng Đế dựa theo kế hoạch của mình vững bước là cải cách chế độ thuế hành động. Theo đề bạt hàn môn quan viên bắt đầu, lại đến trấn an lưu dân, tổ chức khai hoang sản xuất, xây dựng bùn nước tác phường, mở mỏ than các loại, từng bước một là phóng ngựa thảo nguyên cái mục tiêu này làm lấy chuẩn bị. Cách vật viện bởi vì cái này đạo thánh chỉ điều động lên tính năng động chủ quan, bắt đầu phi tốc theo mới lập đến đi vào quỹ đạo. Rất nhiều người đọc sách ở chỗ này nói thoải mái, hy vọng tìm tới có thể đối quốc triều hữu dụng to lớn thành quả. Nhất là bùn nước cải tiến cùng đầu xe hơi nước nghiên cứu, càng là trở thành cách vật viện các thành viên nghiên cứu trọng điểm hạng mục. Mà đổi thành một bên, Lâm Chi Bạch tiềm long các gần nhất thu hoạch cũng là có chút phong phú. Tại hắn là Long Hưng Đế trần thuật 3 tháng về sau, nhờ vào du động cái này ngàn vàng mua xương ngựa sống sờ sờ hàng mẫu, hắn lại nhận được thứ hai gốc thiên tài địa bảo. Cái này gốc thiên tài địa bảo tên là Ninh Tâm Quả, là một loại sinh trưởng tại to lớn cây ăn quả trên trái cây, ngoại hình rất như là quả mận, cũng là thuộc về loại kia hữu dụng, nhưng không phải hoàn toàn hữu dụng thiên tài địa bảo. Căn cứ phát hiện cái này gốc thiên tài địa bảo giang hồ tán nhân Tần Chân lời nói, hắn là tại Nam Hải một chỗ đảo hoang trên phát hiện cái này gốc cây ăn quả, phục dụng về sau có thể bổ ích khôi phục tâm thần, giảm bớt giấc ngủ thời gian mà không tổn thương thân thể. Cái này linh tâm quả sản lượng cũng không tính cao, một năm cũng liền sinh cái 80 mai khoảng chừng trái cây, ăn một cái trái cây đại khái có thể sinh ra 2 ngày hiệu quả. Chương 29, tu hành tốc độ lần nữa bay vọt. Chương 29, tu hành tốc độ lần nữa bay vọt. Nói cách khác, cái này linh tâm quả một năm sản xuất trái cây tất cả đều cho một người sử dụng. Như vậy, liền có thể để cho người ta tại 160 ngày bên trong bảo trì cực thấp trình độ, thậm chí không cần giấc ngủ, liền có thể bảo trì tinh thần tràn đầy cùng thân thể khỏe mạnh. Dùng tại võ học tu hành phía trên, chính là một loại có thể kéo dài võ học tu hành thời gian linh dược. Dù sao, không cần đi ngủ, mỗi ngày liền có thể thêm ra 7-8 tiếng. Đối với Tần Chân tới nói, cái này thiên tài địa bảo hiệu quả tăng nhanh tâm thần khôi phục, có thể kéo dài hắn tu hành võ học thời gian. Nhưng là bởi vì hắn bản thân bình thường hỗ trợ tu hành vật tư cũng không phải là rất sung túc, coi như kéo dài hắn võ học tu hành thời gian, đối chỉnh thể tu hành hiệu quả tăng thêm cũng không tính là rất rõ ràng, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhưng lại không rõ ràng, chung quy cũng là một loại có thể hỗ trợ tu hành linh dược. Tần Chân ngay từ đầu cũng không có mua bán ý nghĩ, tự mình tại sử dụng, còn dự định làm thành bảo vật gia truyền cho đời sau của mình, thẳng đến hắn biết được Tiềm Long Các thu mua thiên tài địa bảo điều kiện cùng danh dự. Thế là càng nghĩ, Tần Chân lựa chọn đem cái này gốc thiên tài địa bảo bán cho Tiềm Long Các, đổi lấy tiền bạc hòa hợp vừa tự mình sử dụng võ học. Nếu có thể trao đổi thành công, võ học của hắn tu hành tốc độ khẳng định có thể so hiện tại càng nhanh rất nhiều. Cuối cùng, Trương Hải tại lấy được Triệu Hoàng hậu đồng ý về sau, định ra 32 vạn lượng bạc giá cả, lấy 18 vạn lượng hiện bạc tăng thêm một môn tuyệt học cấp bậc nội công tâm pháp ngũ nguyên công, mua cái này gốc tên là Ninh Tâm Quả thiên tài địa bảo. Tần Chân vì cam đoan tự mình đạt được khoản tài phú này an toàn, cũng cùng cái trước bán thiên tài địa bảo giang hồ tán nhân du động, gia nhập Tiềm Long Các bên trong. Cái này cái thứ hai thành công mua bán án lệ, cũng là cực lớn trình độ tăng cường người trong giang hồ đối Tiềm Long Các tín nhiệm. Tin tưởng tại tương lai, chắc chắn là Lâm Chi Bạch mang đến liên tục không ngừng thành quả bốn. Cầm tới Ninh Tâm Quả về sau, Lâm Chi Bạch liền đang tự hỏi làm như thế nào sử dụng cái này gốc thiên tài địa bảo đến gia tăng tự mình tu hành tốc độ. Trước mắt hắn chính ở vào thân thể lớn trạng thái, vì cam đoan thân thể phát dục, không có khả năng không ngủ được. Cần biết, nhân thể khi còn bé, thân thể chất kích thích sinh trưởng tại ban đêm bài tiết so với ban ngày cao gấp 3, ban đêm không ngủ được rất dễ dàng ảnh hưởng thân cao, tiến tới ảnh hưởng đến thân thể chỉnh thể cường độ. Như Lâm Chi Bạch đã lớn lên, võ công đại thành, như vậy đem những này tiết kiệm giấc ngủ thời gian cầm đi nghiên cứu võ học ích lợi có lẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không được, dài không cao thể phách không cường tráng, cái này thế nhưng là tổn thương tập võ căn cơ. Ninh Tâm Quả tác dụng nguyên lý chính là tầm bổ thể phách đại não, tăng tốc tâm thần khôi phục, khiến cho khôi phục lớn hơn tiêu hao, như thế tự nhiên liền không cần đi ngủ. Loại này tình huống dưới, ta nếu là bảo trì 4 canh giờ tất yếu giấc ngủ thời gian, ngoại trừ cam đoan thân thể khỏe mạnh phát dục, còn có thể càng thêm nhanh khôi phục tiêu hao hết tâm thần, như thế liền có thể đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực phân phối ở nội công tu hành phía trên. Trong lòng suy tư, Lâm Chi Bạch tính toán một cái, phát hiện tự mình nương tựa theo cái này Ninh Tâm Quả mang tới tăng thêm, hoàn toàn có thể đem mỗi ngày 2 lần, tổng cộng 1 canh giờ nội công tu hành thời gian, biến thành mỗi ngày 4 lần tổng cộng 2 canh giờ. Thứ này cũng ngang với, Lâm Chi Bạch đơn vị thời gian bên trong nội công tu hành hiệu suất trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nếu là có thể một mực bảo trì loại này tu hành hiệu suất, Lâm Chi Bạch cảm thấy mình lại có cái 7 năm khoảng chừng thời gian liền có thể tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Nhưng là bởi vì cái này Ninh Tâm Quả số lượng có hạn, cũng không thể nhường Lâm Chi Bạch quanh năm cũng ở vào tâm thần khôi phục gấp bội trạng thái bên trong, một năm chỉ có 160 ngày sinh ra hiệu quả, cho nên tổng kết xuống tới không sai biệt lắm tăng nhanh 4 thành khoảng chừng chỉnh thể nội công tu hành hiệu suất đi. Nhưng cái này hiệu quả cũng đã cực kỳ rõ ràng, hơi tính toán một cái, Lâm Chi Bạch phát hiện tiếp tục dựa theo thời khắc này hiệu suất tiếp tục tu hành, tự mình đại khái tại 10 năm về sau liền có thể tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Mà cái này đã không thể so với Thái Tổ Thần Võ Đế Lâm Viễn năm đó tu hành tiến độ kém. Thí nghiệm một đoạn thời gian về sau, Lâm Chi Bạch phát hiện tự mình kết quả tính toán cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Tại Vạn Cốc Xanh cùng Ninh Tâm Quả lượng loại này thiên tài địa bảo hỗ trợ dưới, Lâm Chi Bạch tu hành tốc độ đạt đến một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tình trạng. Bình thường võ giả tu hành đến danh gia trình độ về sau coi như còn có thể tiến bộ, cũng là cần đi qua thời gian dài gian khổ tu hành mới có thể có đến một chút thành quả, có thể tại trăm tuổi khoảng trường thành tựu cấp truyền thuyết cũng đã xem như võ học kỳ tài. Nhưng thời khắc này Lâm Chi Bạch lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được tự mình đang nhanh chóng trưởng thành. Kinh mạch khiếu huyệt bên trong lưu chuyển nội tức, mỗi vận hành một cái đại chu thiên liền sẽ hùng hậu hào hùng một điểm. Thể phách gân cốt cũng cơ hồ là không giờ khắc nào không tại trưởng thành, mỗi một tấc cơ thể cũng ẩn chứa bạo tạc lực lượng, tư duy tốc độ cũng tại càng phát ra tràn đầy khí huyết tầm bổ dưới, tại bao nhiêu lần đề cao. Phản ứng tại học tập bên trên, Lâm Chi Bạch đối với Đông Cung Tiên Sinh dạy nội dung cơ hồ là nghe xong liền sẽ, thậm chí có thể suy một ra ba. Mà cái này liền làm cho những cái kia Đông Cung Tiên Sinh không còn dám chậm rãi ung dung định cho Lâm Chi Bạch trên 15 năm khóa, mỗi một cái cũng như đủ kỉnh tại soạn bài, đem tự mình áp đáy hòm tư duy thành quả đem ra, sợ bị thái tử xem nhẹ mất đi làm lao sư tư cách. Mà dùng tại tập võ bên trên, đạt tới danh gia trình độ Lâm Chi Bạch, lại là phát hiện tự mình đối với bất luận cái gì võ học đều là xem xét liền sẽ, một luyện tức tinh, tại rất ngắn trong thời gian liền có thể theo mới học mới luyện đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Mà hắn chủ tu cái này mấy môn ngoại công, tiến bộ càng là rõ rệt. Tại Lâm Chi Bạch thành tựu danh gia nửa năm về sau, liền tất cả đều cho tu hành đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đối với thể phách rèn luyện trực tiếp đạt đến hiệu quả lớn nhất, có thể nói hắn giờ phút này cự ly cấp truyền thuyết cũng chỉ thiếu kém nội tức tích lũy. Đương nhiên, võ học tu hành tốc độ tiến một bước tăng tốc, mang tới chính là nhiều tư nguyên hơn tiêu hao. Hàng năm tại Bách Hoa Thanh Tâm Đan tiêu hao phía trên, liền tăng lên 960 mai, dựa theo mỗi mai 25 lượng bạc giá vốn tính toán, liền có thêm 24.000 lượng bạc chi tiêu. Cựu truyền Long Hổ cao dùng lượng, cũng là trực tiếp gia tăng đến mỗi ngày 4 lần, dựa theo mỗi 1/186 lượng bạc giá vốn tính toán, nơi này liền có thêm 13.578 vạn lượng bạc chi tiêu. Lại thêm sức ăn tăng lớn mang tới tiêu hao, mỗi ngày tại đồ ăn phương diện chi tiêu cũng theo 160 lượng gia tăng đến 300 lượng, một năm xuống tới liền có thêm 5.11 vạn lượng bạc chi tiêu. Tổng thể tới nói, Lâm Chi Bạch tập võ tiêu hao đã theo trước đó hàng năm 36.5 vạn lượng bạc, gia tăng đến bây giờ tiếp cận 55.2 vạn lượng bạc trình độ. Cũng may Long Hưng Đế cho Lâm Chi Bạch tiền bạc ủng hộ vẫn là rất phong phú, khấu trừ khoản này tập võ chi tiêu lại thêm tiềm lòng các vận chuyển tiêu hao cùng thu mua thiên tài địa bảo tiêu hao, còn có không nhỏ lợi nhuận. Ngược lại là không cho Lâm Chi Bạch mang đến cái gì tài chính áp lực. Thậm chí, cái này càng lúc càng nhanh tu hành tốc độ, ngược lại là kích phát Lâm Chi Bạch tiêu phí dục vọng, nhường hắn muốn có được càng nhiều thiên tài địa bảo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, xem chó nhãn thần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, xem chó nhãn thần. Ngay tại Lâm Chi Bạch trầm mê tu hành, không thể tự kiềm chế thời điểm. Long Hưng Đế trải qua một năm thời gian chuẩn bị, rốt cục hoàn thành chế độ thuế cải cách tất cả công tác chuẩn bị. Tại dân gian, hắn đã hoàn thành lưu dân trợ cấp, đoạn tuyệt phản tặc giặc cỏ đản sinh căn nguyên, duy trì xã hội ổn định. Mà trên triều đình, Long Hưng Đế cũng là hoàn thành đối quan viên kết cấu điều chỉnh, đem nội các đại thần cùng rất nhiều trọng yếu vị trí đại thần, tất cả đều đổi thành giúp đỡ chính mình tiến hành chế độ thuế cải cách trung thực đế đảng. Mặc dù chính Long Hưng Đế sẽ không làm sự tình, nhưng hắn biết rõ bổ nhiệm biết làm việc đại thần, cái này cũng là đủ rồi. Vì cam đoan tự mình chính sách có thể hoàn toàn phổ biến xuống dưới, Long Hưng Đế cũng cùng nắm giữ quân quyền hơn quý tập đoàn thông khí, song phương đặt thành nhất trí, bảo đảm Long Hưng Đế có thể tại cần thiết thời điểm đối quân đội điều khiển như cánh tay. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Long Hưng Đế còn đem hậu cung cho sửa lại một lần. Cùng thế gia hảo cường có liên quan thái giám cung nữ tất cả đều bị bỏ cũ thay mới xuất cung, những cái kia bản thân tiểu xuất thân danh gia vọng tộc hậu phi nhóm, mặc dù Long Hưng Đế tạm thời không có xử lý bọn hắn, nhưng cũng tiến hành nhất định lạnh nhạt cùng giam lỏng. Vì chính là cam đoan tự mình chính sách có thể chấp hành đi xuống đồng thời, sẽ không bị địch nhân trực tiếp đem một chút dơ bẩn việc ngầm thủ đoạn cho dùng trên người mình. Làm xong những này chuẩn bị về sau, một lần tảo triều bên trên, Long Hưng Đế mượn nhờ đế đảng tâm phúc miệng, đem quyết định của mình tuyên bố xuống dưới. Nhờ vào Long Hưng Đế chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, cái này cơ hồ cắt toàn bộ thiên hạ tất cả nhà giàu thị chính sách, thế mà không có trên triều đình nhắc lên gợn sóng quá lớn, liền bị thông qua chấp hành đi xuống. Chế độ thuế cải cách đầu tiên tại tiếp cận kinh kỳ địa khu Long Hưng, rộng lớn, mở xa ba cái quận huyện tiến hành. Phiêu kỵ tướng quân Triệu Kinh xuất lĩnh đảng cấu quân, thành quốc công dẫn đầu chấn tây quân bị lái vào cái này ba cái quận huyện, sau đó rất nhiều đã sớm tổ chức tốt quan lại bắt đầu ở cái này ba cái quận huyện bên trong đo đạc thổ địa, đăng ký nhân khẩu. Có trọn vẹn 8 vạn quân sĩ áp trận, những cái kia ngay từ đầu kêu gào phải dùng các loại phương pháp chống nộp thuế thân sĩ cũng khách khí rất nhiều, nhao nhao phối hợp với đo đạc thổ địa. Cái này cũng không có biện pháp. Cái này thời điểm không khách khí thân sĩ, hắn cả nhà đều đã bị hoành vệ cho bắt vào thiên lao tỉnh lại đi, nếu là lát nữa cha ra bọn hắn đã làm gì đủ để mất đầu đại tội, vậy thì phải đi địa phủ tỉnh lại. Thế là còn lại những cái kia thân sĩ, cái này thời điểm cũng phục nhuyễn. Dù sao Long Hưng Đế chỉ là muốn để bọn hắn nộp thuế, nghiêm trọng trình độ cũng liền cắt thịt mà thôi. Nhưng nếu là dám tại phản kháng, vậy liền mất mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ những người này vẫn là phân ra bốn. Tiếp cận hoàng thành kinh kỳ địa khu chế độ thuế cải cách, tiến hành rất thuận lợi. Nơi này, dù sao cũng là trung ương chính phủ lực khống chế mạnh nhất địa phương, nhưng ở còn lại địa phương liền không có thuận lợi như vậy. Không có quân đội trấn áp, rất nhiều đo đạc thổ địa quan lại trực tiếp bị các nơi thân sĩ đánh trở về, căn bản cũng không nhường bọn hắn làm việc. Vụ trộm cái này thời điểm cũng là thủy triều mãnh liệt. Trấn thủ Đại Hoa Hoàng triều Tây Nam khu vực, năm nay đã 103 tuổi phụ vương, cái này thời điểm ban bố thanh quân chắc tuyên ngôn, cho rằng trong triều có gian tặc tiến vào sàn ngôn, mới khiến cho Long Hưng Đế không để ý thiên hạ thân sĩ bách tính chi tâm đi ngang ngược chi pháp. Tự mình làm thần võ hoàng đế cháu ruột, phải nên thanh quân chắc còn cái này Đại Hoa một mảnh sáng sủa cả khôn. Tuyên bố cái này tuyên ngôn về sau, phụ vương Lâm Duyệt liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, một nháy mắt liền đạt được Tây Nam ba quận thân sĩ ủng hộ, vô số gia tộc quyền thế kẻ sĩ võ giả nhao nhao gia nhập phụ vương dưới trướng, ý đồ thanh quân chắc. Dù sao, Long Hưng Đế sẽ để cho bọn hắn nộp đồng ruột thuế, mà phụ vương sẽ không. Đương nhiên, phụ vương thanh quân chắc là hư, muốn đoạt lấy hoàng vị lại là thật. Cùng phụ vương hòa lẫn chính là trấn thủ Đông quận thành vương Lâm Minh Tu, Tây quận Tĩnh vương Lâm Hiệp cũng là đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu khởi binh, những người này cũng đều được chính mình sở tại chi địa thân sĩ gia tộc quyền thế ủng hộ. Ngắn ngủi 7 tháng thời gian, toàn bộ Đại Hoa hoàng triều nhìn bấp bên, trung ương chính phủ tràn ngập nguy hiểm. Phu hoàng, ngươi không lo lắng sao? Ngự thư phòng, giờ phút này đã nhanh 9 tuổi Lâm Chi Bạch, nhìn xem bình tĩnh xử lý tấu chương Long Hưng Đế, hiếu kỳ hỏi. Phải biết, cái này ba cái có vương tức tôn thất, cộng lại thế nhưng là có hơn 30 vạn đại quân. Hắn thủ hạ mưu sĩ cùng cao thủ võ tướng cũng là không phải số ít. Mà Long Hưng Đế trong tay cấm quân, địa phương chú quân, thêm biên quân cùng một chỗ cũng liền 100 vạn ra mặt, trừ đi biên quân tuyệt đại bộ phận không thể động, chỉnh thể tới nói Long Hưng Đế trong tay cũng liền 50 vạn ra mặt có thể dùng quân đội. Đối đầu ba cái tôn thất liên thủ hơn 30 vạn đại quân, coi như Long Hưng Đế bên này cấp cao chiến lực cũng chiếm ưu thế, đánh thắng đoán chừng cũng phải tổn thất nặng nề, từ đó giao động nền tảng lập quốc. Trên thực tế, hiện tại trong thiên hạ kẻ dã tâm cũng tại quân hoàn, chờ mong cái này Lâm thị hoàng tộc tự mình đánh ra chó đầu óc. Dạng này, bọn hắn mới có đục nước béo cò khả năng. Nghe vậy, Long Hưng Đế trên mặt hiện ra một tia biểu tình cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Chi Bạch, sau đó theo hốc tối bên trong tìm một phần bí mật hồ sơ đưa cho Lâm Chi Bạch, cười nói: "Xem hết cái này, ngươi liền nên biết rõ phụ hoàng vì sao không lo lắng." Lâm Chi Bạch nhìn mấy lần, trên mặt lập tức cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này thời điểm, hắn mới biết rõ Long Hưng Đế vì sao hoàn toàn không đem những này tôn thất để vào mắt, thậm chí là một loại xem chó nhãn thần. Nguyên lai, năm đó thần võ đế Lâm Viễn tạ thế trước đó, sợ những này tôn thất làm loạn, tiến tới ảnh hưởng Lâm gia thống trị, thế là tại cho những này tôn thất phân đất phong hầu liên phiên thời điểm, cũng cho bày ra một chút cái chung với hoàng đế ám tử. Những người này bao quát bọn hắn hậu đại, bị độc dược cùng tẩy não khóa trình còn có lợi dụng các loại thủ đoạn nắm giữ, bảo đảm ngồi đối diện tại hoàng vị phía trên tôn thất có tuyệt đối trung thành. Ám tử cùng bên ngoài từ trung ương bổ nhiệm quan viên cùng một chỗ giám sát tôn thất đệ tử. Trong ngày thường, bọn hắn tựa như là phổ thông nô bộc hoặc là gia thần, phục thị lấy những này tôn thất đệ tử, nhưng một khi những này tôn thất đệ tử có tạo phản ý nghĩ, vậy những này ám tử liền sẽ khởi động, trực tiếp muốn những này tôn thất mệnh. Đối với mấy cái này ám tử tới nói, trở về hoàng đế dưới trướng chính là bọn hắn suốt đời lớn nhất truy cầu. Liên lấy phụng vương tới nói, bên cạnh hắn cái kia ám tử theo hắn trọn vẹn hơn 80 năm, cái này ai có thể nghĩ tới thế mà lại là nội ứng. Dựa theo Long Hưng Đế cho Lâm Chi Bạch xem phần này tin tức lời nói, không được bao lâu cái này tạo phản ba nhà tôn thất đều muốn chết bất đắc kỳ tử, mà hắn bản thân võ công tuyệt đỉnh hộ vệ bên người ngàn vạn cũng vô dụng, bởi vì ám tử sẽ ở bọn hắn tuyệt đối sẽ không phòng ngự khu vực đâm lưng. Trừ phi những người này đều là cấp truyền thuyết cao thủ, không phải vậy khẳng định là không ngăn nổi. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này trong thiên hạ bao quát triều đình cùng giang hồ ở bên trong, không có bất kỳ một cái nào cấp truyền thuyết cao thủ xuất hiện. Mà cái này thời điểm, Long Hưng Đế mở miệng yếu ớt, nói cho Lâm Chi Bạch một cái tuyệt mật tin tức, "Hoàng Nhi, ngươi có thể biết rõ từ Thái Tổ về sau, vượt qua 4 cái giáp thời gian, vì sao trong giang hồ không còn bất kỳ cấp truyền thuyết cao thủ xuất hiện?" Chương 31, người vì chế tạo Thung Lũng Kỳ. Chương 31, người vì chế tạo Thung Lũng Kỳ. Vượt qua 4 cái giáp thời gian không có cấp truyền thuyết cao thủ đàn sinh, ở trong đó khả năng nguyên nhân rất nhiều. Có lẽ là thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ quá mức khó khăn, lấy về phần vô số người đối cảnh giới này chỉ có thể mong muốn mà không thể thành, cũng có thể là thành tựu cấp truyền thuyết cao thủ cần một chút điều kiện đặc thù, lấy về phần một thế hệ chỉ có thể xuất hiện một vị. Còn có thể là làm lúc này đời hoàn cảnh cải biến, đã không có đủ nhường võ giả trưởng thành đến cấp truyền thuyết yếu tố. Nhưng những suy đoán này đều có cực lớn lỗ thủng chỗ, trở thành cấp truyền thuyết cao thủ xác thực khó khăn, thiên phú tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, nhưng là mỗi cái thời đại luôn có như vậy một nhóm nhân kiệt đồng thời có thiên phú và tài nguyên. Cấp truyền thuyết cao thủ một thế hệ chỉ có thể xuất hiện một vị đây cũng là không thực tế, một vị cấp truyền thuyết cao thủ lại không hiểu dưỡng sinh cũng tối thiểu có thể có 120 năm số tuổi thọ, mấy đời người cấp truyền thuyết cao thủ tăng theo cấp số cộng tối thiểu cũng có số lượng một bàn tay. Căn cứ Lâm Chi Bạch biết, có thời điểm gặp được võ học hưng thịnh, thiên tài bối xuất thời đại, cấp truyền thuyết cao thủ thậm chí có thể vượt qua 10 vị. Về phần một đầu cuối cùng, kia liền càng nói nhảm. Võ học bản chất chính là luyện tinh hoa khí, theo trong đồ ăn thu hoạch lực lượng, mà thành là cấp truyền thuyết tiêu chuẩn cũng không phải là cái gì thần dung thiên địa, một chiêu một thức mang theo thiên địa chi lực trấn áp địch thủ, mà là có một người thành quân vĩ lực. Như muốn ngăn cản cấp truyền thuyết cao thủ đàn sinh, trừ phi thế gian này thiên địa quy tắc thay đổi, lại không người có thể tu ra nội lực. Nếu không cho dù đem toàn bộ võ học hệ thống hủy diệt, cũng sẽ có thiên phú dị bẩm hạng người tự nhiên đàn sinh khí cảm, sau đó tìm tòi đi đến võ học con đường, lại thông qua nhiều đời người hoàn thiện một lần nữa thành lập thông hướng cấp truyền thuyết con đường. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Long Hưng Đế cái biểu tình này, Lâm Chi Bạch liền đoán được mấy phần, thử do xét nói, vì duy trì hoàng thất thống trị, gạt bỏ uy hiếp, cho nên thế gian thiên phú xuất chúng võ giả, ngoi đầu lên về sau liền tất cả đều bị bóp chết trong trứng nước sao? Nghe vậy, Long Hưng Đế gật đầu nói, có phải thế không? Đang khi nói chuyện, Long Hưng Đế lộ ra nhớ lại chi sắc. Tiên triều hoàng thất mặc dù khí số sắp hết, nhưng là cuối cùng tích lũy nhiều năm nội tình thâm hậu, ấn lý vốn nên còn có một cái giáp quốc phúc. Nhưng là năm đó Thái Tổ Thiên Tư xưa nay chưa từng có, tuổi gần 17 tuổi thành tiểu truyền thuyết, 25 tuổi tại cái này kinh đô hoàng thành bên trong kiếm bại tiền triều hoàng thất ba vị cấp truyền thuyết cao thủ cung phụng một trận chiến thành danh, bị thế nhân tôn làm võ lâm thần thoại, lừa số giang hồ cầu một địch thủ mà không thể được. Về sau thanh tu nhiều năm, Thái Tổ một thân tu vi đã đạt đến một loại thâm bất khả chắc cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng không cách nào khám phá sinh tử. Đại nạn sắp tới trước, Thái Tổ lo lắng thiên hạ cao thủ đối ta Lâm thị xã tắc tạo thành uy hiếp, liền tại 160 tuổi năm đó giả chết đưa tang, sau đó cầm kiếm đi lượn Thần Châu cùng xung quanh tiểu quốc, lấy kiếm ma cầu bại chi danh, đem tất cả đại thế lực cao thủ cùng thiên tài chu diệt hơn phân nửa. Về sau lịch đại tiên hoàng cũng là tuân theo Thái Tổ di chỉ, đối giang hồ cao thủ thu phục làm chủ, chèn ép làm phụ. Lấy về phần hiện tại Thái Tổ tạ thế đi qua hơn 100 năm thời gian, hiện nay trong giang hồ các môn các phái y nguyên còn chưa từng khôi phục nguyên khí, như thế tự nhiên cũng không có cấp truyền thuyết cao thủ ra đời. Nói chuyện thời điểm, Long Hưng Đế trong đầu cũng là tâm tư quẩn quẩn. Đã từng hắn cũng là lấy Thái Tổ là cố gắng mục tiêu, muốn trở thành cấp truyền thuyết cao thủ, thậm chí trở thành trong truyền thuyết có thể trường sinh cựu thị thần thánh. Đáng tiếc về sau hắn phát hiện, tự mình đời này liền trở thành cấp truyền thuyết cao thủ cũng rất khó, chớ nói chi là trở thành trường sinh cựu thị thần thánh. Liền ngay cả Thái Tổ cũng không cách nào khám phá sinh tử, chớ nói chi là hắn. Thế là Long Hưng Đế tại nhận rõ sau này mình, lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn một cái nhanh vui vẻ vui qua hết đời này mục tiêu. Tạo kỳ quan chính là hắn thực hiện cái mục tiêu này phương pháp một trong. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch trên mặt nổi lên mà nguyên lai thời khắc này giang hồ chính ở vào một cái Thung Lũng Kỳ, mà lại cái này Thung Lũng Kỳ vẫn là người vì chế tạo. Tin tức này khẳng định là tuyệt mật cấp bậc, nếu để cho bây giờ thiên hạ tất cả đại thế lực biết rõ năm đó hoành không xuất thế kiếm ma cầu bại thế mà chính là Đại Hoa Hoàng Triều Thái Tổ, kia bọn hắn còn không phải lập tức vỡ tổ tìm đến Lâm Thị Hoàng tộc liều mạng. Năm đó bọn hắn kỳ thật cũng hoài nghi tới Thần Vũ Đế, đáng tiếc Thái Tổ đã sớm ngờ tới điểm này, giả chết hơn 7 năm về sau mới đậu thủ. Lập tức Lâm Chi Bạch lại hiếu kỳ nói, phụ hoàng, kia năm đó Thái Tổ vì sao không đem thiên hạ võ học đều hủy diệt hầu như không còn? Như thế không phải hơn ổn sao? Coi như cái thế giới này y nguyên rơi vào hoàng triều luân hồi chu kỳ bên trong, nhưng chỉ cần tự thân cầm vũ lực, trong thiên hạ khởi nghĩa liền có thể không ngừng chấn áp, coi như kéo dài hơi tàn cũng có thể nhường tự mình giang sơn xã tắc sống lâu 100-200 năm. Mới vừa hỏi xong, Lâm Chi Bạch liền kịp phản ứng. Chiến đấu là muốn hao phí tinh nguyên khí huyết, số lượng vừa phải chiến đấu có thể giúp tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, kích phát tiềm lực. Nhưng nếu là quá độ chiến đấu, kéo chậm võ học tiến bộ coi như nhẹ, thậm chí sẽ hao tổn sinh cơ thọ nguyên, dẫn đến bản mệnh. Thái Tổ lúc ấy giả chết gần nút 7 năm, đều đã 167 tuổi, dần dần già đi. Có thể đem cái này trong thiên hạ cơ hồ tất cả cao thủ thiên tài giết hết, cũng đã là hắn võ công đã đạt tới một loại xưa nay chưa từng có cảnh giới biểu hiện. Long Hưng Đế lời nói, xác nhận Lâm Chi Bạch suy đoán, hắn lắc lắc đầu nói, làm không được, có thể giết hết trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận cao thủ thiên tài, liền đã hao tổn phế đi Thái Tổ hơn 10 năm võ nguyên, nếu không phải vì hậu nhân mưu phúc chỉ, hắn tối thiểu có thể sống đến 180 tuổi về sau. Lúc ấy mặc dù không có ghi chép, nhưng là thế gian đạt đến đại tông sư trình độ cao thủ cũng đã vượt qua ngàn người, chớ nói chi là còn có rất nhiều người đã đột phá cực hạn, đạt đến cấp truyền thuyết trình độ. Những người này âm thầm cũng đang sắn tay háo lên xúc tích lực lượng chuẩn bị tạo phản. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Thái Tổ nhìn xa trông rộng, chỉ sợ hắn tạ thế nhiều nhất 10 năm thời gian, đoán chừng cái này trong thiên hạ liền muốn tứ bề báo hiệu bất ổn, biến thành một mảnh loạn thế. Hai cha con nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc. Sau đó một đoạn thời gian phát sinh sự tình, đã chứng minh Thần Võ Đế Lâm Viễn năm đó bố trí rất hữu dụng. Đánh lấy Thanh Quân Trắc danh hào phụng vương một nhà, Thành Vương một nhà, Tĩnh Vương một nhà lại là không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử, sau đó những này phản tặc quân đội trong nháy mắt liền tiến vào một loại rắn mất đầu trạng thái bên trong. Còn không đợi bọn hắn tập hợp lại, tuyển ra mới thủ lĩnh. Đã sớm chuẩn bị xong triều đình đại quân, còn có điều động chúng quanh cái khác bên trong tiểu tông phòng trợ giúp viện quân cùng một chỗ, phối hợp với rất nhiều cao thủ trong nháy mắt liền đem cái này ba chi cũng vượt qua 10 vạn người phản quân tất cả đều cho tách ra. Cái này đợt câu cá chấp pháp rất thành công. Tông trong phòng không an phận ba nhà đoàn diệt, hữu hiệu trấn nhiếp những cái kia ý đồ đục nước béo cò tôn thất, những cái kia chịu đựng ba nhà tôn thất tạo phản thân sĩ cũng là tất cả đều bị khám nhà diệt tộc, còn lại cũng là câm như ve mùa đông. Một máy mắt, phản đối Long Hưng Đế tiến hành chế độ thuế cải cách lực lượng, liền như vậy bị toàn bộ đè ép xuống. Sau đó kết thúc công việc làm việc tiến hành rất thuận lợi, Long Hưng Đế xét nhà đại phát hành tài, dưới tay hắn rất nhiều hân quý quan viên sĩ binh mấy người cũng là theo chân phát tài. Cái này về sau, quán đinh nhập mẫu chính sách bắt đầu ở toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên trải rộng ra tới. Chương 32, cái này tràn đầy cảm giác an toàn. Chương 32, cái này tràn đầy cảm giác an toàn. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, Long Hưng Đế tại cái này đợt cải cách chế độ thuế quá trình bên trong, tổng cộng thu hoạch trọn vẹn 7800 vạn lượng tiền bạc, vàng cũng có 70 vạn lượng, còn lại kỳ chân dị bảo lương thực các loại càng là vô số kể. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là cho phía dưới làm việc người phân phối qua đi, đến Long Hưng Đế trong tay tài phú. Có thể nghĩ, cái này đợt xét nhà, toàn bộ tập đoàn lợi ích đến cùng kiếm lợi bao nhiêu. Cái này về sau, theo đo đạc thổ địa cùng đăng ký nhân khẩu tiếp tục tiến hành, cả nước đất cày số lượng cùng nhân khẩu tổng số cũng là tất cả đều ra. Toàn bộ Đại Hoa Hoàng triều quốc thổ tổng cộng Cửu Châu 27 quận, nhân khẩu tổng lượng tại 1.8270 vạn người, đất cày tổng số thì là tại 7.2300 vạn mẫu, so với trước đó thống kê đất cày số lượng muốn thêm trọn vẹn 600 triệu mẫu. Mà nhân khẩu tổng lượng cũng muốn so hộ tịch trên ghi lại 5000 vạn người, có thêm trọn vẹn 130 triệu người không thôi. Đo đạc xong xuôi thổ địa về sau, Long Hưng Đế ban bố hoàn toàn mới thuế pháp, không còn thu lấy thuế đầu người, mà là quán đinh nhập mẫu thu lấy đồng ruộng thuế, áp dụng một cái tiên pháp đem đồng ruộng thuế quy ra thành đồng tiền tiền bạc các loại thu lấy. Đồng thời, hứa hẹn vĩnh viễn không thêm đinh khẩu thuế, hàng năm đều sẽ trích cấp chuyên hạng tiền bạc ở các nơi khởi công xây dựng thủy lợi, cổ vũ mọi người khai hoang, chỉ cần khai hoang liền có thể thu hoạch đến thuộc về mình ruộng đất, dùng cái này đến trấn an thiên hạ bách tính chi tâm. Phu hoàng, hộ khẩu này số lượng cùng đồng ruộng đăng ký bên trong, có bao hàm bị tôn thất giấu giếm bộ phận sao? Thường ngày xem chính thời gian, Lâm Chi Bạch lật nhìn sau cùng tổng kết báo cáo, hỏi thăm một bên thần thái khoan thai tự đắc Long Hưng Đế. Nghe vậy, Long Hưng Đế cười nói, đã bao hàm, rất nhiều tôn thất bị chấm lôi đình thủ đoạn hù dọa, chấm cũng không có nâng chuyện này liền chủ động phối hợp đo đạc thổ địa đăng ký nhân khẩu. Bây giờ nghĩ lại coi như bọn hắn còn có dấu giếm, cũng là không ảnh hưởng toàn cục con số nhỏ. Tiếp xuống, chấm sẽ đem các nơi tham quan ô lại cho cả nghiêm chỉnh, sau đó liền chuẩn bị điều động đại quân, thử nghiệm hướng dẫn thảo nguyên. Sự thật chính là như thế, những này tôn thất ngay từ đầu cũng là không nguyện ý phối hợp đo đạc thổ địa đăng ký nhân khẩu. Chỉ là về sau, nhìn thấy ba cái kia cầm giữ quân qua 10 vạn vương tức cũng không có đấu qua được Long Hưng Đế, lập tức nhường cái khác bên trong tiểu tông phòng sợ, nhao nhao chủ động trên viết biểu trung tâm phối hợp Long Hưng Đế thuế đổi chính sách. Dù sao bọn hắn có tước vị miễn thuế đặc quyền, có thể được hưởng không ít thứ cấp, coi như phối hợp với đo đạc xong thổ địa nhân khẩu, cũng nhiều nộp không được bao nhiêu thuế. Tổn thất một chút tiền tài cho Long Hưng Đế một bộ mặt, dù sao cũng so ném mạng a. Duy nhất bất động như núi, chính là còn lại những cái kia có được vương tước đại tông phòng, những người này cái tượng trưng báo một điểm giấu giếm nhân khẩu cùng thổ địa. Bọn hắn cũng có thuộc về mình logic. Ta ủng hộ ngươi Long Hưng Đế ngồi ở trên hoàng vị, không tranh không đoạt, vớt ít tiền thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cái này làm huynh đệ thúc bá điệt nhi còn có thể thật đến đánh ta hay sao? Còn niệm không niệm thân tình rồi. Trên thực tế thật đúng là dạng này, Long Hưng Đế rõ ràng biết rõ bọn hắn cũng không hề hoàn toàn phối hợp tự mình thuế đổi làm việc, vì duy trì ổn định thời gian ngắn cũng không có khả năng lại đi động bọn hắn. Một mẫu ruộng đất bình quân dựa theo 300 cân sản lượng tính toán, căn cứ thượng trung hạ ruộng dựa theo 4% đến 8% thu thuế, một cân lương thực 10 văn khoảng chừng, những này đồng ruộng một năm thu được lương thực giá cả có chừng cái 7000 đến 8000 vạn lượng tiền bạc. Khoản này thuế má thu nhập lại thêm muối trắng cùng hoàng trang còn có một số hỗn tạp thu nhập, chỉ sợ có thể có cái 150 triệu lượng bạc khoảng chừng, phụ hoàng ngài phóng ngựa thảo nguyên hoài nguyện, bây giờ cũng đã có thực hiện cơ sở. Lâm Chi Bạch đơn giản tính toán một cái, liền cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Có một khoản tiền lớn như vậy, trừ đi phát cho quan viên sĩ binh tiền lương, lại trừ đi các nơi khởi công xây dựng thủy lợi còn có giúp nạn thiên tai tiền bạc tiêu hao, một năm tối thiểu cũng có thể còn lại cái 100 triệu lượng bạc. Cái này 100 triệu lượng bạc, Long Hưng Đế coi như cầm một nửa đi lãng, còn lại 5000 vạn dùng để làm củng cố hoàng thất thống trị kinh phí, tỉ như biên luyện đại quân, bồi dưỡng thành viên hoàng thất tu tập võ đạo các loại, đó cũng là vững như Thái Sơn a. Cái này đợt nhìn cha thành Long đại thành công, Lâm Chi Bạch cảm thấy mình coi như lại làm cái 50 năm thái tử. Cái này Giang Sơn xã tắc cũng là vững như Thái Sơn a. Thế là, Lâm Chi Bạch từ đáy lòng là Long Hưng Đế cảm giác được vui vẻ. Tâm tình vốn là không tệ Long Hưng Đế, cái này thời điểm bị Lâm Chi Bạch cảm xúc lây nhiễm, cười sờ lên Lâm Chi Bạch đầu, cao hứng nói, "Chấm có hôm nay thu hoạch, Hoàng Nhi cũng là không thể bỏ qua công lao, liền phát ngươi 500 vạn lượng bạc dùng làm hàng ngày. Hoàng Nhi ngươi bây giờ đã 10 tuổi, kia Đông cung cũng hơi có vẻ nhỏ hẹp, phụ hoàng liền giúp ngươi một lần nữa trang hoàng xây dựng thêm một phen, đoạn này thời gian ngươi có thể đi Vân cung ở lại, vùng cung điện kia chấm liền đưa ngươi. Mặt khác, chấm còn có chút lễ vật muốn đưa ngươi, bao Hoàng Nhi ngươi ưa thích." Cái này thời điểm, Lâm Chi Bạch xem chính kết thúc, không sai biệt lắm muốn đi Đông cung đi học, nhưng lại bị Long Hưng Đế cho gọi lại, mới mở miệng chính là một sóng lớn phong phú ban thưởng, hiện bạc thêm Vân cung thêm Đông cung xây dựng thêm, cái này đã vượt qua ngàn vạn lượng giá trị. Dù là như thế, Long Hưng Đế cũng cảm thấy cái này cũng không tính ban thưởng gì, còn muốn tiếp tục đưa cho Lâm Chi Bạch cái khác lễ vật. Nội khố bên trong, Long Hưng Đế mở ra hai cái hộp gấm. Trong đó một cái hộp gấm bên trong, đặt vào nửa cây dùng gấm vóc bao khỏa màu máu nhân sâm. Long Hưng Đế mở miệng cười giới thiệu nói, đây là 5000 năm phần huyết sâm vương, phục dụng về sau liền có thể dịch kinh tẩy tủy, vĩnh cửu cực lớn biên độ tăng cường khí huyết thể phách, đối Hoàng Nhi võ học của ngươi tiến cảnh có cực lớn xúc tiến. Đây cũng là loại kia trực tiếp trên phạm vi lớn tăng cường thể chất, tiến tới theo trên căn bản cải thiện tu hành thiên phú loại hình thiên tài địa bảo, chính là phía dưới người tại thành vương trong nhà xét nhà đoạt được. Theo lý mà nói, loại này có thể trực tiếp cải thiện võ đạo tu hành thiên phú thiên tài địa bảo, trên cơ bản sẽ không có người cho người khác dùng. Điểm này, theo Lâm Chi Bạch tiềm long các vận hành mấy năm, lại chỉ lấy đến hai gốc hỗ trợ hiệu quả thiên tài địa bảo, về phần loại này trực tiếp gia tăng thiên phú linh dược hoàn toàn không có, cũng có thể thấy được tới. Long Hưng Đế có thể được đến, đơn thuần tại vận khí tốt. Thành Vương đạt được cái này, huyết sâm vương còn chưa kịp dùng liền chết bất đắc kỳ tử, cái kia động thủ ám tử tự nhiên liền đem cái này thiên tài địa bảo thu nhận, nhưng hắn lại không có hậu nhân, tự mình cũng thọ nguyên gần hết, cầm tới cái này huyết sâm vương tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng liền lựa chọn dùng cái này gốc huyết sâm vương, cùng Long Hưng Đế đổi một cái phong quang hầu tước, đồng thời miễn trừ tự mình giết tôn thất trừng phạt. Long Hưng Đế đương nhiên đáp ứng hắn, cầm tới cái này gốc huyết sâm vương về sau tự mình trực tiếp liền ăn nửa cây. Đáng tiếc cái này huyết sâm vương dược lực quá mạnh, vẻn vẹn nửa cây thiếu chút nữa nhường Long Hưng Đế quá bổ không tiêu nổi, lại nhiều ăn cũng không có gì tác dụng, thế là hắn lúc này mới nghĩ đến cho tự mình thái tử dùng. Đó lấy, Long Hưng Đế lại mở ra một cái khác hộp gấm, trong đó đặt vào hai cái trái cây. Long Hưng Đế tiếp tục giới thiệu nói, đây là địa long quả. Chương 33, thiên phú tăng vọt, tinh thần dị lực. Chương 33, thiên phú tăng vọt, tinh thần dị lực. Địa long quả, đây là một loại thượng phẩm thiên tài địa bảo. Lâm Chi Bạch từng nghe Triệu Hành cho mình giới thiệu qua, hắn sinh trưởng tại thâm cốc gấm vũ chỗ, hấp thu địa mạch sát khí trưởng thành, phục dụng về sau có thể bổ dưỡng tâm thần của người ta, khai phát tiềm lực, thậm chí có nhất định khả năng thu hoạch đến tinh thần dị lực. Như kích phát tinh thần dị lực thành công, tinh thần hóa thành thực chất có thể can thiệp hiện thực, tâm niệm chuyển động ở giữa liền có thể thu lấy vật nặng. Cái này địa long quả thu hoạch bối cảnh, cùng trước đó huyết sâm vương cùng loại. Chính là ám tử theo phụng vương trong nhà chép tới, cùng Long Hưng Đế đổi lấy lượng lớn ban thưởng, Long Hưng Đế trước lúc này y phục hàng ngày ăn hai cái. Ăn nhiều vô dụng, còn lại liền cho Lâm Chi Bạch. Tương đối tiếc nuối là, Long Hưng Đế chỉ là tâm thần tăng trưởng một đoạn, khiến cho tư duy tốc độ nhanh rất nhiều, xem như cải thiện hắn tu hành thiên phú, cũng không có kích phát tinh thần dị lực. Lâm Chi Bạch đối với phải chăng kích phát tinh thần dị lực cũng không cảm thấy hứng thú, nhiều nhất cũng liền ngàn thành cân lực lượng mà thôi, còn không bằng hắn tùy ý đánh một quyền phát ra cao. Nhưng là tâm thần trưởng thành về sau mang tới nội công tu hành tốc độ tăng thêm, đối Lâm Chi Bạch tới nói lại cực kỳ hữu dụng. Mặc dù đoán được Long Hưng Đế là tại những ngày này tài địa bảo ăn còn lại về sau mới cho tự mình, nhưng Lâm Chi Bạch vẫn là cực kỳ cảm tạ, cung thân thở dài hành lễ, đa tạ phụ hoàng trọng thưởng. Dù sao, hắn có thể đem ăn thừa cầm đi đổi tiền hoặc là cho những người khác, cũng không cần thiết không phải cho mình. Long Hưng Đế cười tủm tỉm đem Lâm Chi Bạch đỡ dậy, hòa ái nói, Hoàng Nhi lại đi ăn cái này thiên tài địa bảo, phối hợp sử dụng chén thuốc đã chuẩn bị xong, Đông Cung tiên sinh bên kia chấm cũng đã cho người xin nghỉ. Hắn đây là có chuẩn bị mà tới. Lâm Chi Bạch đang nhìn cha Thành Long, Long Hưng Đế không phải là không đang nhìn Tử Thành Long. Hiện tại hắn ý nghĩ đã sớm cải biến, theo trước kia không quá ủng hộ Lâm Chi Bạch tốn hao quá nhiều tiền bạc đi tăng tốc tu hành tốc độ, đến bây giờ biến thành toàn lực ủng hộ, hắn còn chờ mong tự mình thái tử có thể sớm ngày đạt tới cấp truyền thuyết, thậm chí siêu việt thái tổ cảnh giới. Hắn bây giờ ăn lượng loại này cải thiện tiên phú thiên tài địa bảo, cố gắng một chút sống đến 120 tuổi nói không chừng còn có cơ hội đạt tới cấp truyền thuyết. Đến thời điểm lấy tự mình thái tử thiên phú, nói không chừng đã khám phá sinh tử, nhường hắn cái này là phụ hoàng cũng đi theo dính được nhờ. Lâm Chi Bạch chọn lọc tự nhiên tiếp nhận hảo ý của hắn muốn. Đông Cung trong tính thất, Lâm Chi Bạch trước mặt bày biện hai cái hộp gấm. Bên cạnh còn bày biện hai bát chén thuốc, đây là dùng để hỗ trợ tiêu hóa thiên tài địa bảo, phân biệt có trung hòa thân thể khí huyết khô nóng cùng âm hàn hiệu quả, làm dịu huyết sâm cùng địa long quả tác dụng phụ đồng thời thúc đẩy hắn phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Căn cứ Long Hưng Đế người từng trải này kinh nghiệm, huyết sâm cùng địa long quả có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, cùng một chỗ ăn hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Chi Bạch trực tiếp đem nửa cây huyết sâm cùng hai cái hiện ra xanh tươi màu sắc địa long quả, một mạch tan xuống dưới. Đón lấy, lại đem hai bát hỗ trợ chén thuốc cho uống vào. Tại dược hiệu bắt đầu phát tác trước đó, Lâm Chi Bạch tuyển một cái tư thế thoải mái tại mềm trên giường nằm xong, bắt đầu vận chuyển hành đồ kinh tầng tâm pháp thứ 5. Không bao lâu, Lâm Chi Bạch liền cảm giác được trong thân thể một cỗ to lớn dòng nước ấm cùng hàn lưu đồng thời lưu chuyển, khí huyết cơ hồ sôi trào lên, nhưng cũng bị hàn lưu hạ nhiệt độ, khiến cho trong thân thể lưu chuyển dược lực từ đầu đến cuối ở vào một loại còn có thể tiếp nhận phạm vi. Nội tức lưu động thì là đang nhanh chóng đem thiên tài địa bảo mang tới dược lực cho luyện hóa, dùng để cố bản bồi nguyên cải tạo căn cơ. Cũng bởi vậy, lượng loại này thiên tài địa bảo dược lực phát sinh tác dụng cũng không để cho Lâm Chi Bạch khó chịu, ngược lại có chút dễ chịu, cảm giác tự mình thể phách đang không ngừng mạnh lên, tư duy tốc độ cũng đang chậm rãi tăng tốc bên trong. Cự ly đột phá đến danh gia cảnh giới đã qua chừng 4 năm thời gian, giờ phút này Lâm Chi Bạch thể phách cường độ tăng vọt, nội tức lượng so sánh với 4 năm trước hào hùng gấp 3 có thừa, liền bảng thuộc tính tới nói đã có tông sư trình độ. Mà tại tương lai mấy năm trong năm tháng, theo Lâm Chi Bạch thể phách tăng trưởng, hắn tu hành tốc độ còn đem càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại đại khái 6 năm về sau có thể tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa. Nhưng giờ phút này, theo đối lượng loại này thiên tài địa bảo luyện hóa, Lâm Chi Bạch có thể cảm giác được rõ ràng tự mình khí huyết càng ngày càng tràn đầy, nội tức lưu chuyển cũng tại thật nhanh gia tốc, tư duy vận chuyển tốc độ cũng là đang nhanh chóng đề cao. Mà hết thể này tổng hợp, mang cho Lâm Chi Bạch chính là bay đồng dạng nội tức tăng trưởng tốc độ. Hiện tại ta vận chuyển hành đồ kinh tầng thứ 5 tâm pháp đi một cái đại chu thiên, cần đại khái nửa canh giờ thời gian, nhưng là cái này thiên tài địa bảo hiệu quả quá tốt rồi, trực tiếp để cho ta tâm thần tăng nhiều, có thể càng nhanh hoàn thành đại chu thiên vận chuyển mà không phạm sai lầm. Thời khắc này ta tiêu hao đồng dạng tâm thần, lại chỉ cần 2 khắc đồng hồ liền có thể hoàn thành một cái đại chu thiên vận chuyển, lại còn lại tâm thần lực lượng đủ sức cầm cự ta lại tu hành 4 cái đại chu thiên, thứ này cũng ngang với trực tiếp tăng lên ta gấp đôi nội tức góp nhặt tốc độ. Thời gian dần trôi qua, lượng loại này thiên tài địa bảo dược lực tiêu hao hầu như không còn, trận này thuế biến tiếp cận với hồi cuối. Tư duy năng lực tăng lên trên diện rộng, khiến cho Lâm Chi Bạch tại vận chuyển đại chu thiên tu hành nội công thời điểm, còn có dư lực tiến hành suy nghĩ tổng kết tự mình thời khắc này trạng thái. Huyết xâm dược lực dần dần biến mất, từ trong công tu hành hiệu quả tới nói, tăng cường hai ta lần khí huyết cường độ, dư thừa dược lực chạm vào nội tức trực tiếp gia tăng, tiết kiệm được ta đại khái một năm thời gian khổ tu. Nói cách khác, thời khắc này ta đã hoàn thành cấp truyền thuyết 40% tu hành tiến độ. Nhờ vào cái này hai gốc thiên tài địa bảo mang tới thiên phú tăng lên, lại phối hợp hai gốc hỗ trợ dùng thiên tài địa bảo hiệu quả, ta tu hành tốc độ lúc trước trên cơ sở đề cao trọn vẹn 4 lần có thừa. Nói cách khác, thêm một năm nữa nhiều, chuẩn xác mà nói lại có 15 tháng, ta liền có thể tìm thấy cấp truyền thuyết ngưỡng cửa đi. Tính toán ra kết quả này về sau, dù là Lâm Chi Bạch trước đó sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng là trực tiếp giật nảy mình. Dạng này thiên phú tăng lên biên độ, thật sự là quá mức khoa trương. Lấy hắn thời khắc này tuổi tác, 15 tháng về sau, cũng liền vừa vặn 12 tuổi. 12 tuổi cấp truyền thuyết, không dám nói sau này không còn ai, nhưng ở cái này Thần Châu đại địa võ học trong lịch sử, tuyệt đối được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Giang giác. Lâm Chi Bạch bên cạnh thân mấy cái bát sứ cùng tĩnh thất trên vách tường, cái này thời điểm xuất hiện vết rách. Ta vô dụng nội tức a. Ý nghĩ này vừa mới hiện, Lâm Chi Bạch trong lòng liền hiện ra một chút kinh hỉ, đã không phải nội tức tại sinh ra tác dụng, đó chính là tinh thần dị lực sao? Địa Long quả ngoại trừ tăng trưởng tâm thần, còn có nhất định xác suất kích phát tiềm lực, khiến người có được tinh thần dị lực. Rất hiển nhiên, giờ phút này Lâm Chi Bạch trúng thưởng, hoàn thành thức tỉnh. Đó lấy, Lâm Chi Bạch liền nếm thử bắt đầu. Hắn phát hiện, là tâm thần mình chuyên chú thời điểm, hoặc là cảm xúc tương đối kích động thời điểm, liền có thể dùng ý chí can thiệp đến chung quanh vật chất. Liên cương độ tới nói, đại khái có thể chuyển đến động một tấn vật chất, tiếp tục thời gian tại 3 phút khoảng chừng. Còn nếu là đem cố này tinh thần dị lực phối hợp nội tức sử dụng, có thể đem nội tức vận chuyển điều khiển như cánh tay, làm được vận kình nhập vi cảnh giới. Nhìn xem tại tự mình đầu ngón tay đảo quanh bát sứ mảnh vỡ, cái này thời điểm Lâm Chi Bạch trong đầu toát ra một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Chương 34, năng lực phi hành. Chương 34, năng lực phi hành. Võ giả luyện giả thành chân về sau, liền có nội tức ngoại phóng cách không đả thương địch thủ lực lượng. Loại lực lượng này được xưng là chân khí. Nhưng là chân khí ly thể về sau, võ giả đối hắn năng lực khống chế liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, cũng bởi vậy chỉ có thể dùng để làm một chút quy tích tương đối đơn giản thẳng tắp công kích, có thể làm cho chân khí rẽ ngoặt đánh ra hình cung công kích đều muốn xem như năng lực khống chế tương đối mạnh. Mà giờ khắc này, Lâm Chi Bạch đã thức tỉnh tinh thần dị lực, không chỉ có thể trực tiếp can thiệp hiện thực vật chất, cũng có thể đối với mình nội tức khống chế nhập vi. Cái này khiến cho Lâm Chi Bạch ý nghĩ có thể thực hiện cơ sở. Cảm xúc bành trướng ở giữa, Lâm Chi Bạch không có quá nhiều do dự, là xong ra tính thất bắt đầu đến thử bắt đầu. Lâm Chi Bạch ý nghĩ nhắc tới cũng không hiếm lạ, chính là muốn phi hành. Mặc dù khinh công thân pháp có thể khiến người nhẹ như yến, vượt nóc băng tường nhảy lên mấy chục trên trăm trượng cũng không đáng kể, nhưng là cự ly phi hành còn có một đoạn cực kỳ xa xôi cự ly. Nhảy đến lại cao hơn, nhảy lại xa, thậm chí có thể mượn sức gió ở trên không lướt đi. Nhưng cuối cùng phải bị sức hút trái đất hạn chế, chung quy vẫn là cần trở xuống đại địa mượn lực, không có biện pháp thời gian dài dừng lại ở trên trời. Thử trước một chút trực tiếp dùng tinh thần dị lực đem thân thể của ta nâng lên đến, ta bây giờ thân cao 1m65, mặc dù bởi vì quanh năm tập võ huyết nhục xương cốt mật độ cực cao, nhưng thể trọng cũng liền 200 cân bộ dáng. So với tinh thần dị lực 1 tấn lớn nhất phát ra hạn mức cao nhất còn kém xa lắm, vừa mới 1/10 phân lượng, hẳn là có thể bay thẳng bắt đầu, lại có thể tiếp tục dài thời gian. Suy tư, Lâm Chi Bạch bắt đầu nếm thử bắt đầu. Lần này bởi vì lực chú ý tập trung nguyên nhân, Lâm Chi Bạch cảm thấy tinh thần dị lực tác dụng phương thức. Có một cỗ lực lượng vô hình từ mi tâm thức hải tản ra, cỗ lực lượng này khuyết tán tại Lâm Chi Bạch chung quanh đem hắn thân thể bao vây lấy, sau đó Lâm Chi Bạch cảm thấy thân thể của mình bị cỗ này lực lượng vô hình kéo lên lơ lửng. Nương theo lấy Lâm Chi Bạch phi hành mãnh liệt nguyện vọng, cỗ này tinh thần dị lực tự phát đem Lâm Chi Bạch hướng về không trung nắm nâng. Nhưng cuối cùng, tại đại khái 300 mét trong cao không dừng lại. Lâm Chi Bạch phùng hư ngự phong, ở những người khác xem ra chính là lăng không hư đạp đứng ở trong cao không, nhưng là lấy chính hắn cảm giác đến xem, lại là lấy tinh thần dị lực làm một cái bàn đạp, tạo thành một cái 300 mét cầu thang trèo chống ở trên mặt đất. Nếu là tiếp tục cưỡng ép đi lên bay, liền bay bất động, dù sao không có điểm chống đỡ. Cái này cũng đã chứng minh Lâm Chi Bạch tinh thần dị lực, hắn cực hạn can thiệp cự ly chính là 300 mét. Mà đang kéo dài phát ra tinh thần dị lực quá trình bên trong, Lâm Chi Bạch cảm giác được rõ ràng tự mình khí huyết đang nhanh chóng tiêu hao, bị thân thể để mà tầm bổ đại não, khôi phục tại liên tục không ngừng tiêu hao tinh thần dị lực. Như một người bình thường thức tỉnh Lâm Chi Bạch dạng này tinh thần dị lực, chỉ sợ cũng không dám dùng nhiều, không phải vậy trực tiếp nhường khí huyết thâm hụt, thân thể trước sụp đổ mất. Thử nghiệm ở trên không bên trong tự do hoạt động, điều này cũng không có gì độ khó, tinh thần dị lực nương theo lấy Lâm Chi Bạch tâm niệm chuyển động đem hắn thân thể khoảng chừng lưng ngang. Lại thử nghiệm gia tốc, Lâm Chi Bạch thân hình di động càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền vượt qua người bình thường đi đường tốc độ, đạt đến nhanh chóng chạy tốc độ. Nhưng cũng liền chỉ lần này mà thôi, cuối cùng cũng liền đạt đến mỗi giây 10m tốc độ cực hạn. Cuối cùng thử lấy tinh thần dị lực tiến hành cảm giác, Lâm Chi Bạch không cách nào dùng cái này đến xem đến đồ vật, nhưng lại có thể thông qua tinh thần dị lực huyết tán trải qua vật chất phản xạ trong đầu cơ cấu ra một cái đại khái hình dáng. Có điểm giống sóng siêu âm, như cảm giác cự ly rất xa có không tệ hiệu quả, đáng tiếc liền 300 mét, còn không có Lâm Chi Bạch bản thân ngũ quan mang tới cảm giác mạnh. Rất gần gà, ngoại trừ từ trên cao rơi xuống sẽ không ngã chết bên ngoài, năng lực này chứng dùng không có. Rơi xuống đất về sau, Lâm Chi Bạch làm ra tổng kết. Cực hạn lượng tấn lực lượng phát ra năng lực, so sánh Lâm Chi Bạch lấy tự thân thể phách phối hợp nội tức phát ra công kích cường độ tới nói có thể nói là không đáng giá nhắc tới, trong cao không mỗi giây 10 mét tốc độ di chuyển càng là vô dụng. Tùy tiện đến cái tam tứ lưu võ giả, lấy cung tiễn đều có thể công kích đến cái này cự ly mục tiêu. Nếu là danh gia cao thủ thi triển khinh công, càng là có thể trực tiếp nhảy đến cái này cự ly. Có lẽ, có thể dùng cái này tinh thần dị lực đến ngự kiếm, giả bộ như kiếm tiên. Lâm Chi Bạch trong đầu toát ra dạng này một cái không rời đầu ý nghĩ. Qua trong giây lát, tạp niệm bị bóc tắt. Như vậy, bắt đầu kế tiếp thí nghiệm. Lâm Chi Bạch ra kết luận về sau, cũng không có nhục chí. Hơi nghỉ ngơi một cái, chờ đến tâm thần khôi phục về sau, bắt đầu tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Lần này Lâm Chi Bạch không có đem tinh thần dị lực ngoại phóng, mà là cùng tự thân nội tức kết hợp, đối hắn tiến hành cực kỳ nhỏ tinh chuẩn thao túng. Dưới chân nhẹ nhàng một chặt, một cỗ kinh khí vô hình từ huyệt dũng truyền mãnh liệt mà ra, tạo thành một cỗ to lớn lực đẩy, đem Lâm Chi Bạch thân thể đẩy hướng không trung. Nếu là như thường tình huống dưới, Lâm Chi Bạch thân thể sẽ tại cỗ này lực đẩy hao hết về sau, bị sức hút trái đất hít quay về lại địa. Nhưng giờ phút này, tại Lâm Chi Bạch tiếp tục thao túng dưới, nội tức không ngừng bắn ra kinh lực đối kháng dưới chân sức hút của mặt đất, cái này cũng khiến cho Lâm Chi Bạch giờ phút này cũng không có hướng đại địa hạ xuống, thậm chí tốc độ cũng không có thay đổi chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đây cũng là hỏa tiễn phát xạ nguyên lý, giờ phút này bị Lâm Chi Bạch ứng dụng tại trên người mình, đem thân thể biến thành một cái cùng loại hỏa tiễn vận hành kết cấu. Bàng bạc nội tức cùng tinh thần dị lực mang tới vận kinh nhập vi năng lực khống chế, khiến cho Lâm Chi Bạch ý nghĩ này biến thành hiện thực. Bay đến không trung về sau, Lâm Chi Bạch bắt đầu cảm giác chung quanh khí lưu, lấy tự thân nội tức làm môi giới, mô phỏng lấy loài chim phi hành phương thức chế tạo lên cao khí lưu nắm nâng thân thể, ngẫu nhiên theo thân thể từng cái khiếu huyệt bên trong phun trào một chút khí kình đến cải biến phương hướng. Loại này tiến hành lập thể di động thể nghiệm lấy thực để cho người ta mê muội, Lâm Chi Bạch không ngừng luyện tập, rất nhanh liền từ không quen tay đến thuần thục, cuối cùng đã có thể ở trên không bên trong tùy ý di động. Lại thử nghiệm tiến hành cực hạn gia tốc cùng chuyển hướng, Lâm Chi Bạch phát hiện chỉ cần không cố kỵ nội tức tiêu hao, hoàn toàn có thể đem tốc độ cho thêm đến tự mình trên mặt đất toàn lực thi triển thân pháp tốc độ. Mà cái này liền đại biểu Lâm Chi Bạch chính thức thu được hoàn toàn năng lực phi hành. Rơi xuống đất về sau, Lâm Chi Bạch hơi đánh giá chính một cái vừa rồi tại trong cao không nội tức tiêu hao tốc độ, nếu là không buộc phát chiến đấu kịch liệt, ta tại cái này trong cao không có thể bay một cả ngày cũng không mang theo nghỉ ngơi. Nếu là lấy tốc độ lớn nhất phi hành, đại khái có thể tiếp tục phi hành một canh giờ khoảng chừng, nếu là tại cơ sở này trên lại bạo phát chiến đấu kịch liệt, phi hành thời gian sợ rằng sẽ rút ngắn đến một khắc đồng hồ trong vòng. Tính như vậy xuống tới, ta coi như trở thành cấp truyền thuyết, nội tức cũng không tính rồi rào à, có lẽ đến tu hành đến thái tổ lúc tuổi già thời điểm loại trình độ kia, mới có thể làm được nội tức sử dụng tự do. Chương 35, quán đỉnh. Chương 35, quán đỉnh. Suy nghĩ kết thúc, Lâm Chi Bạch liền lấy lại tinh thần. Mặc dù hôm nay công lực đại tăng, thiên phú tăng nhiều, còn đã thức tỉnh tinh thần dị lực bởi vậy nắm giữ năng lực phi hành, đều là cao hứng sự tình, nhưng Lâm Chi Bạch cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Những chuyện tốt này mặc dù một mạch phát sinh, nhưng là Lâm Chi Bạch nhưng không có quên thời khắc này tự mình chỉ có danh gia tông sư tu vi trình độ mà thôi. Cự ly cấp truyền thuyết còn có một loại chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là cự ly thái tổ đỉnh phong thời kỳ cảnh giới. Loại này tình huống dưới, kiêu ngạo tự mãn đều là không cần thiết lại ngu xuẩn, chỉ có tiếp tục cố gắng tu hành mới là vương đạo. Gặp Lâm Chi Bạch lấy lại tinh thần, một bên chờ lấy Trương Hải mang theo nhiều khoa chứng nói, điện hạ, vừa rồi tất cả mọi người tại truyền, ngài được tiên duyên muốn phi thăng tiên giới, có thể để nô tài lo lắng không thôi, sợ ngài đi về sau nô tài liền không có dựa vào. Vừa rồi Lâm Chi Bạch thí nghiệm năng lực phi hành, mặc dù chung quanh theo hầu thái giám cung nữ bọn người không dám tới gần, nhưng lại xem rõ ràng. Bao quát những cái kia chấn thủ hoàng cung các nơi đại nội thị vệ, cũng là kinh ngạc không thôi. Long Hưng Đế biết được tin tức về sau, sợ Lâm Chi Bạch ngã xuống, an bài không ít đại nội thị vệ ở phía dưới bất cứ lúc nào chờ đón ở Lâm Chi Bạch. Hơn có đại tông sư trình độ am hiểu khinh công đại nội thị vệ nhảy lên không trung, nín hơi phiêu phù ở trong cao không nhìn xem Lâm Chi Bạch phòng ngừa xảy ra vấn đề, kết quả bọn hắn cuối cùng phát hiện tự mình lo lắng có chút hơi thừa. Thái tử điện hạ chẳng những không có ngã xuống, lại thuần thục nắm giữ ở trên không bên trong tự do hành động năng lực. Kia đã là vượt ra khỏi võ học khinh công phạm chủ, càng giống là trong truyền thuyết thần thoại cưỡi mây đạp gió đồng dạng tiên thuật, cho nên mới có Lâm Chi Bạch muốn phi thăng tiên giới cái này không hợp thói thường lời đồn đại truyền bá. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch bật cười nói, cái gì tiên thuật, bất quá là một loại khinh công thôi. Không có bay trước đó, Lâm Chi Bạch cảm thấy cái này rất khó. Nhưng là mình thuần thục nắm giữ năng lực phi hành về sau, Lâm Chi Bạch phát hiện muốn bay lên cũng không tính khó. Cái này cùng mới thô chết xuất, nhìn thần kỳ, hiểu rõ nguyên lý về sau cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Bất quá là mượn dùng nội tức thao túng khí lưu tiến tới bay lên, bất kỳ một cái nào danh gia trình độ võ giả tính nhắm vào rèn luyện về sau cũng có thể làm được, chỉ là nếu không có đạt tới vận kình nhập vi trình độ, không có hắn linh hoạt như vậy, không có hắn nhanh như vậy thôi. Nhìn xem Trương Hải trông mong bộ dạng, muốn học lại không dám nói. Nghệ tình hắn trung thành sáng rõ làm việc phân thượng, Lâm Chi Bạch rộng lượng mở miệng nói, "A Hải ngươi muốn học, lát nữa đợi bản cung hoàn thiện quy nạp một cái trình tự có thể dạy ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải đột phá danh gia trình độ, đoán chừng còn phải chờ không ngắn thời gian." Trương Hải 7 năm trước đi theo Lâm Chi Bạch thời điểm, cũng đã là cao thủ trình độ, những năm này chuyên cần không ngừng đã đạt đến luyện giả thành chân tình trạng, chỉ cần đem nội tức chiết xuất xong xuôi liền có thể triệt để đạt tới danh gia trình độ. Bất quá lấy hắn tu hành tài nguyên cùng võ học thiên phú, liền không khả năng giống Lâm Chi Bạch nhanh như vậy, xác thực phải đợi không ngắn thời gian. Nghe vậy, Trương Hải vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ điện hạ trọng thưởng, đa tạ điện hạ trọng thưởng, nô tài ngày sau sẽ làm càng thêm cẩn thận là điện hạ làm việc. Cái này không chỉ là một môn tính thực dụng cực mạnh cường đại thân pháp, thay thế biểu lấy Lâm Chi Bạch đối với hắn tán thành, đây mới là nhường Trương Hải kích động như thế nguyên nhân chỗ. Lắc đầu, Lâm Chi Bạch nhường Trương Hải đi cho Long Hưng Đế báo bình an, tiếp lấy liền lơ đến trở về. Hôm nay đầu tiên là ăn tiên tài địa bảo, lại là rèn luyện phi hành thuật, đã qua một cả ngày thời gian. Cái này một lát trở về ăn chút đồ vật, tu hành một cái nội công tâm pháp củng cố tu vi, liền nên đi ngủ bốn. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Chi Bạch liền tiếp theo trước khi bắt đầu quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày quy luật ăn cơm, quy luật đi ngủ, quy luật tu hành nội công tâm pháp tăng trưởng nội tức, tu hành ngoại công hiểu rõ bách gia võ học tăng trưởng thể phách. Chỉ là nhờ vào thiên phú tăng cường, tu hành tốc độ tăng tốc, Lâm Chi Bạch đối với đồ ăn cùng dược vật nhu cầu lượng tiến một bước đề cao. Năng lượng tiêu hao lớn, tiêu hóa tốc độ thay cũ đổi mới tự nhiên là nhanh, lấy cho tới thời khắc này Lâm Chi Bạch tập võ chi tiêu, đã theo hàng năm hơn 50 vạn lượng trực tiếp cho gia tăng đến 1 triệu 100 ngàn lượng trình độ, lật ra trọn vẹn còn nhiều gấp đôi. Cũng chính là hắn tự lực cánh sinh kiếm lời không ít tiền, đổi thành không có phát tài trước Long Hưng Đế, một năm qua 100 vạn lượng luyện võ hao phí, cũng phải hô to ăn không tiêu. Nếu không phải Lâm Chi Bạch hiện tại thể phách cực mạnh, giang lợi cùng tiêu hóa năng lực cực mạnh, nhường Lâm Chi Bạch rèn luyện ra được gió bao hút vào bản sự, một phút ăn xong một cái bàn dược tiện, không phải vậy hắn mỗi ngày đoán chừng phải đem cực lớn bộ phận thời gian cho dùng tại ăn đồ vật phía trên. Cũng may, dạng này cố gắng là cực kỳ có thành tựu hiệu. Lâm Chi Bạch thể phách cùng nội tức cũng tiến vào một loại nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, mỗi ngày một cái bộ dáng, mỗi ngày đều muốn trưởng thành một mảng lớn, một ngày cơ hồ so ra mà vượt rất nhiều gia cảnh không giàu có võ giả tu hành một năm thành quả. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Lâm Chi Bạch liền chính thức bước qua tông sư ngưỡng cửa, bản thuộc tính đạt đến đại tông sư tiêu chuẩn, đồng thời kéo dài tại hướng về cấp truyền thuyết tiêu chuẩn rào bước tiến lên. Nếu không phải võ giả chỉ cần không chiến đấu không tu hành thời điểm có thể thu liễm khí huyết hoạt động giảm xuống tiêu hao, ta đoán chừng luyện đến đằng sau ta thể phách quá mạnh ăn xong không bằng tiêu hao nhanh, đoán chừng phải tươi sống chết đói. Cũng không biết rõ, đến cấp truyền thuyết về sau, giải quyết như thế nào vấn đề này, có hay không có thể trực tiếp hấp thu thiên địa tinh túy duy trì thân thể tiêu hao cùng tu hành. Trong lòng thầm đủ, Lâm Chi Bạch đem Trương Hải chuẩn bị một cái bản dược thiện ăn xong, mới vừa chuẩn bị luyện một cái nội công tâm pháp, thuận tiện tiêu cơm một chút. Liền nghe đến Trương Hải gọi lại Lâm Chi Bạch, có chút xấu hổ nói, điện hạ, nô tài có một việc muốn thỉnh cầu ngài. Lời này ngược lại là đưa tới Lâm Chi Bạch hứng thú, Trương Hải cơ hồ không có mở miệng cầu qua hắn cái gì, đây là lần thứ nhất. Thế là hiếu kỳ nói, có chuyện gì? Nói thẳng là đủ. Nghe vậy, Trương Hải mở miệng nói, cũng không có gì đại sự, chính là nghĩ thỉnh một tuần thời gian giả, nô tài nhiều năm chưa từng cùng điện hạ tách ra lâu như thế, lo lắng điện hạ không có ta ở bên người không quen. Trương Hải là Lâm Chi Bạch theo hầu thái giám, ngày nghỉ cực ít, coi như muốn nghỉ ngơi nửa ngày cũng phải tìm cái khác thái giám vòng tốt lớp, chớ nói chi là 10 ngày. A, ngươi muốn đi làm gì? Lâm Chi Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắn không xuất cung, Trương Hải cũng không có cơ hội xuất cung, thỉnh lâu như vậy giả cũng cơ bản không có gì ý nghĩa a. Lâu như vậy không tại, chẳng lẽ hắn không lo lắng rơi cấp trên độ thiệt cảm? Bởi vậy, Lâm Chi Bạch ra kết luận, Trương Hải khả năng tại làm một chuyện rất trọng yếu, làm một cái thân mật cấp trên Lâm Chi Bạch cảm thấy có cần phải chú ý một cái. Lần trước điện hạ ngài không phải bằng lòng dạy ta phi hành thuật pháp sao? Nô tài nghĩ hết sớm học được, cũng nghĩ trở nên mạnh hơn, có thể hơi đuổi theo một chút điện hạ bước chân, phát triển càng quan trọng hơn một chút tác dụng. Cũng bởi vậy, nô tài tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một vị thọ nguyên gần hết đại tông sư, hắn nguyện ý đem suốt đời công lực quán đỉnh cho ta, giúp ta một bước lên trời. Quá trình này cần tốt mấy ngày thời gian, là lấy nô tài mới hướng điện hạ ngài xin phép nghỉ. Trương Hải tổ chức một cái tiếng nói, sau đó êm hai nói. Chương 36, một chút cùng tưởng. Chương 36, một chút cùng tưởng. Lâm Chi Bạch tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Bây giờ mới vừa vặn 11 tuổi ra mặt mà thôi, cũng đã là đạt đến đại tông sư tu vi cảnh giới. Loại này siêu phàm thoát tục thiên phú và Lâm Chi Bạch địa vị tôn quý, tất nhiên nhường tùy tùng an tâm, nhưng cũng nhường bọn hắn cảm giác được áp lực lớn. Giờ phút này Trương Hải sở dĩ tìm kiếm nhanh chóng mạnh lên phương pháp, chính là đến từ loại áp lực này. Trương Hải rất sợ, sợ Lâm Chi Bạch nhớ tình cũng nhường hắn lưu tại Đông Cung, nhưng trên thực tế cũng đã là không còn cần hắn. Tương lai hắn còn muốn nương theo lấy Lâm Chi Bạch cùng một chỗ trưởng thành, thậm chí trở thành dưới một người trên vạn người ti lễ giam trưởng ấn, cái này khiến cho lấy Trương Hải nghĩ biện pháp đem tự mình trở nên càng thêm ưu tú. Mà giờ khắc này, tiếp nhận quán đỉnh, một bước lên trời, chính là hắn tìm tới có thể được, cũng là duy nhất có thể sử dụng một cái biện pháp. Quán đỉnh? Lâm Chi Bạch nghi hỏi. Cái từ ngữ này, nhường Lâm Chi Bạch trong đầu nổi lên một chút linh cảm. Học được phi hành thuật về sau, Lâm Chi Bạch liền cảm giác sâu sắc tự thân nội tức không đủ, mà lại vấn đề này còn đem bối rối hắn rất dài một đoạn thời gian, cho dù là hắn thành tựu cấp truyền thuyết cũng không thể thoát khỏi điểm này. Nếu là cái này quán đỉnh cùng hắn đoán như thế, có thể đem người khác nội tức nạp làm chính mình dùng, trực tiếp tìm mười mấy cái đại tông sư cho mình quán đỉnh. Một cái đại tông sư dựa theo 60 năm tu vi tính toán, 50 cái chính là 3000 năm tu vi, còn sợ tự mình nội tức không đủ sao? Nếu là có thể tìm tới hàng ngàn hàng vạn cái đại tông sư cho mình quán đỉnh, tích lũy vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm công lực thâm hậu, nói không chừng đều có thể trực tiếp siêu phàm thoát tục, dùng võ nhập thánh. Trương Hải giải thích cặn kẽ bắt đầu, cái gọi là quán đỉnh chính là tiền bối võ giả đem tự mình suốt đời tinh tu công lực chuyển cho tuyển định hậu bối võ giả, khiến cho kế thừa chính mình cả đời góp nhặt nội tức tu vi. Vị kia bằng lòng đem công lực quán đỉnh cho nô tài tiền bối, cũng là một vị thái giám, đã từng phục thị qua tiên đế, bây giờ đã đại nạn sắp tới, hắn thu lấy ta cho tiền tài, nhắc nhở ta chiếu cố hắn vào cùng trước đó lưu lại hậu nhân. Như thế, mới bằng lòng đem công lực truyền thụ cho ta. Nghe thấy lời ấy, Lâm Chi Bạch trong đầu đối với quán đỉnh có một cái bước đầu ấn tượng. Cùng hắn trong tưởng tượng quán đỉnh không có gì quá lớn khác nhau. Lâm Chi Bạch trong lòng hiếu kỳ càng sâu, tuân hỏi, nếu như thế, hắn vì sao không đem một thân công lực trực tiếp quán đỉnh cho mình hậu nhân, còn nhờ ngươi? Cái kia lão thái giám sở dĩ bằng lòng đem một thân công lực truyền thụ cho Trương Hải, ở mức độ rất lớn cũng là xem ở Lâm Chi Bạch cái này thái tử điện hạ trên mặt mũi, điểm này hắn vẫn là biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, lão thái giám vẫn là đem tu vi truyền thụ cho tự mình hậu nhân tương đối tốt. So với xin nhờ người khác chiếu cố, rất đáng tin cuối cùng vẫn là chính mình. Nhưng đã lao thái giám làm ra đem công lực truyền thụ cho Trương Hải quyết định, liền đại biểu cho ở trong đó có Lâm Chi Bạch không biết đến hạn chế. Trương Hải tiếp tục giải thích nói, quán đỉnh cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, chẳng những cần đặc biệt bí pháp, còn cần tiếp nhận quán đỉnh người bản thân có chuẩn bị không kém võ công, không phải vậy hào hùng nội tức quán chú thể nội chẳng những không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ để cho người ta bạo thể mà chết. Trừ cái đó ra, nếu là tiếp nhận quán đỉnh người bản thân cũng không đủ nội công nội tình, liền không cách nào chấn áp ngự sử quán đỉnh đạt được nội tức, thậm chí còn có thể bị phản vệ. Vị kia tiền bối hậu nhân, không có người nào có tiếp nhận quán đỉnh tư cách. Mắt thấy Lâm Chi Bạch trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm, Trương Hải mang theo nhiều khuyên bảo ý vị công bố quán đỉnh tệ nạn. Bởi vì lúc cần phải thường trấn áp ngự sử quán đỉnh đạt được nội tức, là lấy tự thân nội tức tiêu hao rất nghiêm trọng, điều này sẽ đưa đến quán đỉnh người võ công tiến cảnh bao nhiêu lần ngã xuống, cho dù là thiên tài cũng rất có thể vì vậy mà dừng bước không tiến. Nô tài suốt đời tinh tu, cũng rất khó đạt đến đại tông sư tu vi cảnh giới, là nên mới lựa chọn cái này một bước lên trời đường tắt. Mặc dù không có nói quá minh bạch, nhưng hắn không thể nghi ngờ tại biểu lộ một cái ý tứ, Lâm Chi Bạch thiên tư xuất chúng, lại là cũng không cần đi dạng này đường tắt. Trương Hải sợ tự mình trong lúc vô tình đem Lâm Chi Bạch dẫn vào lạc lối, vậy liền trăm chết không đền được tội. Đối với Trương Hải trong lời nói khuyên bảo ý vị, Lâm Chi Bạch tự nhiên cảm thấy, nhưng không có đáp lại cái gì, mà là tiếp tục tuân hỏi, cái kia có thể không đồng thời tiếp nhận nhiều người quán đỉnh đâu? Trương Hải lắc đầu, cấp ra trả lời khẳng định, không được, điểm này ta hiểu qua rất nhiều lần. Một cỗ ngoại lai nội tức liền rất khó chấn áp ngự sử, nếu là trong thân thể có bao nhiêu cỗ dị chủng nội tức lại tất cả đều so với mình bản thân nội tức, kia rất dễ dàng sinh ra xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Lâm Chi Bạch gật gật đầu, hỏi một vấn đề cuối cùng, đã thế gian này có quán đỉnh chi pháp, tu vi có thể truyền thụ cho hậu đại kế thừa, kia vì sao thế gian này cao thủ số lượng sẽ như thế thưa thớt? Theo lý mà nói, đã tu vi có thể kế thừa, vậy coi như quán đỉnh chỉ có thể truyền một đời, coi như thái tổ lúc ấy giết rất nhiều cao thủ thiên tài, cái này trong giang hồ cao thủ số lượng cũng sẽ không như bây giờ như vậy thưa thớt. Vấn đề này ngược lại là đem Trương Hải cho làm khó. Thằng đến sau đó không lâu, dự định đứng ngoài quan sát toàn bộ quán đỉnh quá trình Lâm Chi Bạch đi vào cái kia gọi là chân chấn lao thái giám chỗ, mới đến vấn đề đáp án. Chân chấn nhìn xem Lâm Chi Bạch, hòa ái cười nói, điện hạ, ngài đáp án của vấn đề này cũng rất đơn giản, người sống đến đại hạn sắp tới về sau, thân thể tinh nguyên khí huyết khô cạn, liền sẽ lập tức dầu hết đèn tắt tự nhiên mất đi. Nhưng võ giả nội tức lại là có thể thay thế tinh nguyên khí huyết kéo dài sinh cơ, tại một thân nội tức triệt để hao hết trước đó tối thiểu còn có thể sống lâu cái mấy năm, là lấy trừ phi không có biện pháp, không phải vậy không ai chọn quán đỉnh. Lao nô cũng là bởi vì trong nhà hậu nhân không hăng hái, mới ra hạ sách này. Còn sống là người bản năng. Chân chấn câu trả lời này hợp tình hợp lý, ngược lại là triệt để giải đáp Lâm Chi Bạch nghi hoặc. Điện hạ đợi chút, kia lão nô liền xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, chân chấn liền dẫn Trương Hải đi vào chuẩn bị xong trong tinh thất. Lâm Chi Bạch đi theo đi vào, an tĩnh đứng ở bên cạnh quan sát. Sau đó liền thấy Trương Hải lấy ngũ tâm hướng lên trời tư thế ngồi xếp bằng, mà chân chấn thì là thân thể dựng ngược đầu đỉnh hướng về phía Trương Hải đầu đỉnh, cả hai huyệt bách hội liên kết, hơi ấp ủ về sau bắt đầu quán đỉnh quá trình. Tại Lâm Chi Bạch cảm giác bên trong, có thể rõ ràng phát hiện chân chấn nội tức hướng về Trương Hải trong thân thể rót được vào. Đại tông sư cấp bậc khí tức bắt đầu suy sụp xuống, trái lại Trương Hải khí tức bắt đầu cường thịnh bắt đầu.